Chương 404, linh tồn tại, bao dung nàng. Chương 404, linh tồn tại, bao dung nàng. Dã Nghị Lạc Cun, nữ nhân này là ai? Đều thân mật như vậy, có thể hay không giới thiệu một chút đâu? Lúc này Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt nắm tay Dã Nghị Lạc không khỏi nhéo nhéo, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dã Nghị Lạc phảng phất có thể nhìn thấy trán của nàng có giếng hào đang lóe lên. Là Dẹt ta. Xin lỗi, vừa rồi trong mắt chỉ có Dã Nghị Lạc Cun tồn tại, không cẩn thận bỏ qua ngươi. Nhà ta Dã Nghị Lạc Cun bình thường làm phiền ngươi chiếu cố, rất là cảm tạ a. U Nộ Hạ Nạ Dẹt lên tiếng khiến nữ nhân xinh đẹp này từ trong sự vui thú dán khuôn mặt cùng Dã Nghị Lạc mà rời ra. Nàng giống như có chút mơ hồ, rất ôn nhu cùng U Nộ Hạ Nạ Dẹt nói xin lỗi. Ánh mắt nhìn về phía U Nộ Hạ Nạ Dẹt phảng phất mang theo vô tận tinh thần, thâm thúy lại mỹ lệ. Lại giống hấp động, nắm giữ lực hấp dẫn cường đại khiến tâm trí người ta xa vào trong đó. Chỉ có điều cho dù có ánh mắt mê hoặc lòng người như vậy cũng không cách nào khiến U Nộ Hạ Nạ Dẹt cảm thấy hài lòng. Nàng cảm giác nộ khí đang tăng lên. Dẹt. Nữ nhân này mới lần đầu tiên gặp, cùng với nàng có quen biết thân thiết như vậy sao? Cái gì mà nhà ta Dã Nghị Lạc Cun khiến nàng như người ngoài? Còn có nói chuyện thì cứ nói đi, tại sao còn chiếm tiện nghi? Trong tầm mắt của U Nộ Hạ Nạ Dẹt, nữ nhân này khi chào hỏi vẫn như cũ chiếm tiện nghi Dã Nghị Lạc, ngón tay xanh nhạt kia vuốt ve gương mặt Dã Nghị Lạc. Nhìn thấy điểm nộ khí của U Nộ Hạ Nạ Dẹt đang tích lũy, Dã Nghị Lạc đưa tay ra nắm lấy tay ngọc đang làm loạn trên mặt hắn, ngăn ngừa nữ nhân đang ôm hắn từ phía sau lưng này làm loạn. Tiếp đó hướng về phía U Nộ Hạ Nạ Dẹt xin lỗi nở nụ cười. "Dẹt, ta giới thiệu cho ngươi một chút a. Đây là linh cơ Dã Nạ cụ tỏ của ta, ngươi có thể gọi nàng linh. Trước đây các ngươi đã gặp qua, chỉ có điều lúc đó nàng còn chưa cụ hiện hóa. Dã Nạ cụ tỏ của Dã Nghị Lạc sao? Chẳng trách cảm giác rất quen thuộc. Hắn lẽ nào đã có một thanh Dã Nạ cụ tỏ giống nàng rồi sao? Tại sao còn muốn tạo ra một cái nữa? Hoặc có lẽ là, đao linh Dã Nạ cụ tỏ này của hắn tại sao lại là nữ chứ? Được rồi. Quay đi quay lại U Nộ Hạ Nạ Dẹt kỳ thực quan tâm nhất vẫn là điều này. Điều này thực ra cũng không thể trách móc nhiều. Dã Nghị Lạc khi sáng tạo linh để đưa năng lực Dã Nạ cụ tỏ này đến cực hạn. Quả thực là kéo cấp độ của chú ác hấp thực và kim hẹn dìn lên tới SS cấp. Đến lúc này, Dã Nghị Lạc với tri thức và sức mạnh khổng lồ hơn mới bắt tay sáng tạo Dã Nạ cụ tỏ của bản thân. Lúc này hắn đối với giới tính Dã Nạ cụ tỏ của mình cũng đã có thể tiến hành ảnh hưởng. Nói thật, trong trường hợp có thể lựa chọn, Dã Nghị Lạc tự nhiên là lựa chọn khác phái có thể để mắt. Cánh tay ngọc của linh từ Dã Nghị Lạc vươn ra, Dã Nghị Lạc chỉ cảm thấy một đôi cự vật đặt ở phía sau lưng thoát ly. Thân ảnh linh liền trực tiếp từ phía sau lưng tung bay ở trước mắt hắn. Toàn thân là trang phục cổ phong màu trắng, cộng thêm một kiện đại bào bên ngoài màu tím mang theo hoa văn kim sắc, phối hợp với mái tóc đen dài như thác nước của nàng. Nhìn qua ung dung hoa quý vừa thần bí mê người. Phanh! Lần này linh không phải quóng, mà là chính diện nào tới. Lực xung kích trực tiếp khiến Dã Nghị Lạc thuận thế lui lại mấy bước. Bàn tay trái đang nắm tay U Nộ Hạ Nạ Dẹt và bàn tay phải cũng thuận thế thoát ra. Hi hi hi! Chính là như vậy, ta là Dã Nạ cụ tỏ của Dã Nghị Lạc Cun, ta cùng Dã Nghị Lạc Cun thế nhưng là nhất thể à. Âm thanh của linh mang theo vô cùng ôn nhu, giống biển cả bao dung và bật, mang theo tình cảm nồng đậm không tan ra được. Cả người nàng hơi lơ lửng, hai tay vòng quanh trên cổ Dã Nghị Lạc, cả người mang theo một đôi vật nặng kinh người đặt ở trên thân Dã Nghị Lạc. Dã Nghị Lạc chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy nàng, lấy phương thức ôm công chúa mà ôm nàng. Mùi thơm kỳ dị vờn quanh mũi Dã Nghị Lạc. Lúc thì hương vị cam sành, lúc thì hương vị hoa quế, đủ loại mùi thơm hòa quyện cùng một chỗ liên tiếp nở rộ. Đây đều là hương vị tự nhiên, cũng là hương vị đặc hữu của bản thân linh, mùi của nàng là vì Dã Nghị Lạc mà thành, khi hắn muốn hỏi mùi thơm gì cơ hồ liền có thể lộ ra mùi thơm đó. Bản chất của hắn là điều tiết khống chế khí tức tự nhiên của bản thân, cũng là bằng chứng nàng và hắn tương liên. Chỉ có điều a, nào có đem Dã Nạ cụ tỏ nhà mình ném vào không gian dị biệt, thực sự là quá đáng đâu. Dã Nghị Lạc Cun. Dã Nghị Lạc nhìn xem linh gần trong gang tấc, nàng nhíu môi đỏ mọng ra vẻ sắp an ủi, cũng có chút buồn cười. Ta không phải là mỗi ngày đều tới thăm ngươi sao? Chút thời gian này làm sao đủ a? Ta thế nhưng là lúc nào cũng nhớ ngươi, ngươi sao đành lòng vậy? Linh Vũ Mị trợn trắng mắt, tiếp đó ngón tay thon dài trắng non xanh nhạt vuốt ve gương mặt Dã Nghị Lạc, không ngừng làm nũng nói. Ánh mắt còn sở sở động lòng người, giống như đôi con ngươi bảo thạch đen bóng mang theo sóng ánh sáng. Được, về sau sẽ tăng thêm thời gian tới thăm ngươi, thực sự không được, đến lúc đó ta sẽ dùng sức mạnh thời gian. Dã Nghị Lạc đã có thể nhìn thấy sắc mặt U Nộ Hạ Nạ Dẹt biến thành đen, cái khí tức hắc khí tán phát nhìn qua vô cùng dọa người. Hi hi, đương nhiên, ta cũng là không thể chờ đợi, chỉ cần hoàn thành, Dã Nghị Lạc Cun chúng ta liền có thể đã nhận được câu trả lời khẳng định của Dã Nghị Lạc. Linh trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Nàng nhìn về phía Dã Nghị Lạc ánh mắt phảng phất mang theo ý vị không nói rõ cũng không tả rõ được. Cốc cốc cốc. Dã Nghị Lạc đi trở lại bên cạnh U Nộ Hạ Nạ Dẹt, đem linh đang ôm tiểu công chúa thả xuống, lúc này linh cũng không có lại cuốn lên, mà là nhìn về phía cách đó không xa U Nộ Hạ Nạ Dẹt. Ha ha ha. Xem ra các ngươi cuối cùng cũng nhớ tới ta, ta đều cho là mình là người trong suốt nữa chứ. Dã Nghị Lạc Cun xin lỗi đâu. Dẹt, xem như đền bù, về sau ngươi có thể nhiều tới tìm ta, ta à. Có thể biết Dã Nghị Lạc Cun yêu thích, hì hì. Linh bay tới bên cạnh U Nộ Hạ Nạ Dẹt, đưa tay ra nâng khuôn mặt U Nộ Hạ Nạ Dẹt, thân mật ôn nhu nói. Trên người nàng tản ra khí tức khiến người ta thân cận, đôi con ngươi thần bí làm người ta xa vào. Đến mức U Nộ Hạ Nạ Dẹt cũng không khỏi thất thần. Vậy sao? Vậy đến lúc đó làm phiền. Chỉ có điều, xin đừng làm động tác như vậy. Chúng ta bây giờ cũng không có thân quen như vậy. U Nộ Hạ Nạ Dẹt nhìn xem bộ dáng thuần túy trước mắt, nộ khí tiêu tán không ít, trên mặt cười híp mắt khuôn mặt không còn lạnh lùng như vậy. đối phương dù sao cũng là dạ nạ cụ tỏ của dạ nỉ lạ, nàng thực sự không cần thiết ghen tuông với một cái dạ nạ cụ tỏ. Hơn nữa đối phương đối với nàng hoàn toàn không có ý, nàng nếu là tính toán chi ly ha chẳng phải lộ ra nàng quá hẹp hòi. Hi hi hi, ta có dự cảm, về sau chúng ta chắc chắn rất thân quen. Nhìn xem Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt đưa tay đẩy ra lòng bàn tay của mình, Linh cũng hoàn toàn không để ý đối với Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt, nàng tự nhiên không có gì địch ý, dạ nỉ lạ yêu thích đồ vật chính là nàng yêu thích đồ vật, vô luận là người hay là chuyện. Cho nên, đối với Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt nàng đồng dạng đáp lại sự bao dung rất lớn. Nàng bao dung tất cả của dạ nỉ lạ, vô luận hắn muốn làm gì. Chuẩn bị bắt đầu đi. Nhìn xem nộ khí của Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt không còn đủ, dạ nỉ lạ bắt đầu lần chính sự này. Hắn mang theo Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt cùng Linh hướng về trung tâm mảnh kiến trúc này đi đến. Ở nơi đó, trên một sân khấu như bạch ngọc, một cây đao chuôi màu tím đang cắm ở phía trên. Giang giác, hắn đưa tay ra đem cây đao này rút ra, bên cạnh Linh cũng bắt đầu tiêu tan chảy vào trong đao. Đây chính là dạ nạ cụ tỏ của dạ nỉ lạ. Vừa rồi Linh chỉ có thể coi là huyết thể, cũng không thể xem như chân chính cụ hiện hóa. Bởi vì nàng xem như đao Linh cần ở trong dạ nạ cụ tỏ mới có thể phát huy lớn nhất sức mạnh của dạ nạ cụ tỏ, mới có thể duy trì linh tử khổng lồ của thế giới này. Đúng là như thế, nàng không cách nào chân chính từ trong dạ nạ cụ tỏ đi ra, chỉ có thể lấy hình thức ảo thể đi ra. Chương 405, hoàng quyền cải tạo, tứ giới phân hóa. Chương 405, hoàng quyền cải tạo, tứ giới phân hóa. Bây giờ, theo dạ nỉ là đến. Trọng tâm duy trì linh tử cân bằng của thế giới này từ dạ nạ cụ tỏ chuyển tới trên người hắn. Kế tiếp hắn muốn thực hiện một đại động tác. Nắm trong tay chuôi dạ nạ cụ tỏ đang tâm thần tương thông với hắn. Lưỡi đao băng lãnh trong tay, trong mắt hắn lại rất nhu hòa, hắn đưa tay ra hơi bớt ve. Dạ nạ cụ tỏ này là vật đã được tạo ra sau khi hắn rót rất nhiều tâm huyết. Năng lực chính là năng lực mà hắn tạo ra sau khi xuyên thấu vật chất linh hồn và cơ cấu linh tử. Năng lực thực ra cũng rất đơn giản, chính là đem vật chất và linh hồn của thế giới này chuyển hóa thành linh tử. Đây là sức mạnh làm thay đổi căn cơ của một thế giới. Không bao lâu sau khi sáng tạo ra linh, hắn liền đặt nàng vào không gian dị biệt này để chuyển hóa cơ cấu nơi đây. So sánh với việc chuyển hóa vật chất, việc chuyển hóa loại sức mạnh thiên về lĩnh vực tinh thần này đối với dạ nạ cụ tỏ của hắn càng thêm dễ dàng. Cho tới bây giờ, không gian dị biệt này đã có một khu vực được chuyển hóa, mà dạ nỉ là ở thời điểm này mang theo Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt đến. Chính là thời cơ cải tạo không gian dị biệt hoàng truyền này đã đến. Thời cơ này là nhờ dạ nạ cụ tỏ của Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt thăng cấp. Không lâu sau khi Đạp và Ạt Tỏ Di Ạ giao chiến, Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt liền đi tới Cột Tỷ Vương Quốc, cùng Ạt Tỏ Di Ạ lấy danh nghĩa tỷ thí mà giao đấu. Trận chiến kia đồng dạng hết sức kinh người và hùng vĩ. Cũng bởi vậy, nàng góp đủ hơn ngàn vạn điểm danh vọng, dạ nạ cụ tỏ của nàng từ cấp S trực tiếp lên tới SS cấp. Dạ nạ cụ tỏ cấp bậc này có điểm giống trạng thái gãy sủ gạ tens cuối cùng của Ichigo trong hạ niệm kiếp trước của dạ nỉ lạ. Có thể đem dạ nạ cụ tỏ quay về tự thân. Bất quá loại của Ichigo là nhiều loại sức mạnh hỗn tạp xen lẫn, mà Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt lại là dạ nạ cụ tỏ thuần túy, rất khó nói ai cường đại hơn. Sau khi năng lực dạ nạ cụ tỏ của Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt cường đại hơn, dạ nỉ lạ cũng dựa theo đó mà tham khảo, khiến linh cơ của hắn cũng tiến thêm một bước. Dạng này linh cũng có thể củng cố được năng lực mới. Dẹt, xem thật kỹ một chút ta. Kế tiếp, cố lực lượng này sẽ thay đổi thế giới này. Dạ nỉ lạ hướng về phía Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt cười nói. Dạ nạ cụ tỏ trong tay hắn cũng bắt đầu hóa thành bạch quang phiêu linh và hòa tan trong tay hắn. Nghe được lời dạ nỉ lạ, Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng lộ ra ý cười. Kia thật là đáng mong đợi đấy. Dạ nỉ lạ cun. Nhìn xem khuôn mặt tươi cười của Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt, dạ nỉ lạ đưa tay tại trên mặt nàng nuốt ve một chút. Dưới sự vuốt ve êm ái của hắn, gương mặt Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt bắt đầu trở nên hơi đỏ nhuận. Lúc gò má nàng có một chút hồng nhuận, dạ nỉ lạ khép cười một tiếng đem một sợi tóc bay là tả của nàng nuốt lại. Như vậy, bắt đầu. Theo tiếng nói của dạ nỉ lạ rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, thế giới bắt đầu biến động một khúc dạo đầu. Quang mang màu trắng bắt đầu phô thiên cái địa hướng về bốn phía lan tràn ra. Đầu tiên là vùng cung điện này, sau đó là đại địa màu nâu thế lương, hoàng tuyển chi hạ màu mực. Còn có vô số linh hồn ý thức đỉnh trệ quận thành một đoàn. Tại thời khắc này, vô tận quang mang trùng trùng điệp, thông thiên triệt địa. Bạch quang xuyên qua toàn bộ thế giới hoàng tuyển. Giang giác. Giang giác. Ý niệm của dạ nỉ lạ bắt đầu chuyển động. Toàn bộ thế giới hoàng tuyển bắt đầu vì thế mà thay đổi. Ầm ầm. Ầm ầm. Thế giới hoàng tuyển khổng lồ, gần như có thể so sánh với hải tặc tinh cầu của hiện thế. Bị vô tận vĩ lực chia cắt thành bốn không gian, bắt đầu tạo thành bốn thế giới mới, hai lớn hai nhỏ. Ong ong ong. Hai cái thế giới khá nhỏ bắt đầu bị dạ nỉ lạ cải tạo. Trên một thế giới trong đó, bắt đầu lấy vị trí trung tâm cấu tạo kiến trúc, tường thành, từng vòng phong ốc san sát cùng với đường đi, không nhốn bụi trần, ánh sáng trắng tinh khiết. Bầu trời trở nên xanh lam, còn có phủ vân màu trắng. Ở đây, có thể chiếu hình ảnh thái dương và mặt trăng của hiện thế bảo. Đây là xây dựng dựa trên đại khái hình dáng của Sao Sổ Si Hệ Tỷ trong trí nhớ dạ nỉ lạ. Mà thế giới này cũng sẽ được hắn đặt tên là Sao Sổ Si Hệ Tỷ. Tại một bộ phận khác của thế giới thì từng mảnh cắt trắng nhanh chóng sinh ra, từng khóm cây quái dị khô cằn bắt đầu sinh sôi. Có sa mạc màu trắng hoang vu cùng khắp nơi có những tảng đá giống như thạch anh tạo thành cổ gạ dạ xì. Cả ngày là đêm, chỉ có một vầng trăng treo ở phía chân trời. Đây cũng là hủ hệ cổ mẩn đột do dạ nỉ lạ chế tạo. Ầm ầm. Không biết bao lâu, hai cái thế giới khá nhỏ cải tạo hoàn thành. Chúng bắt đầu dựa vào vị trí của dạ nỉ lạ mà phù hợp với nhau. Khu vực dạ nỉ lạ đang ở cũng sẽ rách thành nơi cao hơn, tạo thành một dị không gian cỡ nhỏ. Lượn lờ trong cấu trúc không gian của Sao Sổ Si Hệ Tỷ và Hủ Hệ Cổ Mật Đồ. Dị không gian này được dạ nỉ lạ xưng là Linh Vương Cung. còn hai khối khu vực lớn khác. Một cái vẫn là đại địa màu nâu như dị sắc cùng hoàng tuyển chi hà màu mực, nó vẫn như cũ một mảnh mở mịn không thay đổi. Ở đây sẽ tiếp tục làm hoàng tuyển, tiếp dẫn linh hồn từ hiện thế tới đây. Khi linh hồn sau khi đi tới nơi này, linh tử mỏng manh lơ lửng trong hoàng tuyển sẽ sàng lọc những linh hồn thích hợp chuyển hóa hơn. Tiếp đó đem những linh hồn này sơ bộ chuyển hóa, theo khuynh hướng của bọn hắn mà đưa đến sổ xì hệ tỷ hoặc hủ hệ cổ mật độ. Về phần tại sao không toàn bộ chuyển hóa, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giản ý là hy vọng có thể xử lý linh hồn một cách đa nguyên hóa. Mặc dù hệ thống linh tử này là tương đối phù hợp với linh hồn, nhưng cũng không phải linh hồn liền nhất định phải dùng hệ thống này. Ngay trước mắt, giải ố mẹn sủ cụ nạ dẫn dắt ma tộc, bản thân cũng không cần đi thêm thể hệ linh tử này. Cho dù ma tộc sau khi chết, nếu như linh hồn không có phai mở mà nói, vẫn như cũ có thể lấy năng lượng tiêu cực kia xem như hạch tâm tu luyện. Cùng với tương tự còn có niệm của Hizoka. Họ đồ sĩ mặt bản thân nắm giữ năng lượng huyết thú, giả kẻ dù, ma pháp thừa số của chân tổ huyết tộc và một số người khác. Sức mạnh của bọn hắn độ thần bí cũng đã đủ để nhúng chàm lĩnh vực linh hồn. Cho nên, Giản Ý là sẽ không đem tất cả linh hồn đều đầu nhập vào thể hệ linh tử. Vì thế, Giản Ý là chọn lựa một phương án khác, đó là một khu vực khác có kích thước ngang bằng với hoàng tuyển mới. Khu vực này được Giản Ý là mệnh danh là Minh Giới. Dưới sức mạnh của Giản Ý là, nguyên bản phôi của Minh Giới giống như hoàng tuyển bắt đầu phát sinh thay đổi. Dãy núi, hồ nước, sông lớn, cỏ cây các loại. Không biết qua bao lâu, Minh Giới bắt đầu khác hẳn hoàn toàn với hoàng tuyển. Bên trong nó có núi, sông, hồ, cây cối, toàn bộ đồng dạng lấy linh hồn thuần túy của thế giới này mà cấu tạo. Thế giới này nhìn qua ngoại trừ âm u một chút cùng với không có sinh vật, cùng hiện thế phản phất không khác nhau nhiều lắm. Đây chính là Minh Giới. Nó sẽ cùng hoàng tuyển mới song sinh nhất thể, dung nạp đủ loại giống loài linh hồn đúc thành các thể hệ, trong tương lai đây chính là một thế giới thập cẩm. Ầm ầm. Theo quang mang thông thiên bắt đầu chậm rãi tiêu tan, vạn vật bình tĩnh lại. Hoàng tuyển, nơi mà hiện thế hoàn toàn không cảm nhận được, bị một lần nữa chia thành bốn dị thế giới chống chất. Sao ổ sổ si hệ thị và hủ hệ cổ mẫn đầu cùng với Minh Giới và hoàng tuyển. Sao ổ sổ si hệ thị và hủ hệ cổ mẫn độ diện tích nhỏ nhất. Minh Giới và hoàng tuyển có diện tích gấp trăm lần bọn chúng. Dù sao, về sau Minh Giới có thể sẽ phân chia ra từng cái thế giới hậu hồn mới. Đó đúng là mỗi thế giới khác biệt với sổ sổ si hệ thị và hủ hệ cổ mẫn độ. Những thế giới linh tử này có thể nói là mỗi thế giới hậu hồn của một thể hệ mới. Cho nên, dưới tình huống có khả năng này, Giản Ý là tự nhiên đem diện tích Minh Giới làm rất lớn. Còn hoàng tuyển xem như nơi chứa đựng tất cả linh hồn của hiện thế khi trở về, tự nhiên cũng cần lớn. Ong ong ong. Theo tâm thần Giản Ý là thu hồi, bạch quang trên người hắn cũng bay ra, một lần nữa tụ tập thành dạng nạ cụ tỏ của hắn. Giang giác. Đao bị Giản Ý là một lần nữa cắm lại trên đài ngọc thạch. Lần cải tạo thế giới này cũng đã có một kết thúc. Chương 406, tổng đội trưởng cùng phiên đội không thủ lĩnh Unoha Nazets, nhanh đến ta trong ngực. Chương 406, tổng đội trưởng cùng phiên đội không thủ lĩnh Unoha Nazets, nhanh đến ta trong ngực. Hi hi hi. Làm xong, thực sự là quá lợi hại, Giản Ý là cun. Lúc này, giai nhân sinh sắn trong dạ nạ cụ tỏ lại xuất hiện. Lần này đao linh linh bản thể trực tiếp từ trong dạ nạ cụ tỏ đi ra. Bởi vì Giản Ý là xây dựng tứ trọng thế giới phân chia tương đối tinh diệu. Lại thêm dị không gian tên là Linh Vương Cung mà Giản Ý là đang ở, bản thân đồng dạng bị Giản Ý là cấu tạo đại lượng sức mạnh tăng phúc duy trì cân bằng. Cho nên, linh tự thân ít nhất đã được giải trừ gò bó từ dạ nạ cụ tỏ. Phanh. Nhìn xem nàng nhào vào trong ngực Giản Ý là, khóe miệng Unoha Nazets đang sợ hãi than hơi rút ra. Nàng nhịn không được nói một câu. Quá thân cận người khác thế nhưng là không lấy làm vui, còn nữa sương hô của ngươi đối với Giản Ý là cun có thể hay không bình thường một chút đâu. Linh đang lơ lửng trên người Giản Ý là nghe được lời Unoha Nazets, hơi nghiêng nhìn về phía Unoha Nazets, chỉ có điều hai tay lại không buông Giản Ý là cổ, vẫn như cũ cả người rúc vào trong ngực hắn. Mặt của nàng cọ sát mấy lần trên mặt Giản Ý là, Giản Ý là có thể cảm nhận được xúc cảm nhu hòa mềm non cùng với mùi thơm cơ thể làm người ta say mê quanh quẩn ở trong núi. Ân, loại thân cận này hắn cảm thấy rất lấy làm vui. Hi hi hi, giọng âm thanh của Linh mang theo lời biếng, có điểm giống con lười vậy. Nhưng ta cùng Giản Ý là cun là nhất thể. Dính hắn không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa Giản Ý là cun không phải cũng rất hưởng thụ sao? Nếu như ngươi cũng có thể làm như vậy, tin tưởng hắn cũng rất vui. Nghe được lời Linh, chán Unoha Nazets nổi lên hát tuyến. Ai muốn giống như nàng chứ? Coi như hắn thật sự sẽ vui. Ân, cũng không phải không thể. Unoha Nazets trong lòng suy nghĩ lại một lần. Mặc dù động lòng một chút nhưng mà thật sự làm được thì đối với nàng vẫn có độ khó khăn, dù sao loại hành vi kia thực sự không phù hợp tính cách và cử chỉ của nàng. Linh nhìn xem nữ nhân trước mắt đang tản ra khí chất nữ cường nhân, trong mắt thoáng qua một tia ý động, khóe miệng cũng khẽ nhếch. Thấy cảnh này, Linh này vẫn có một ít tiềm chất xấu bụng. Đến nỗi sưng hô trong ánh mắt bình tĩnh của Giản Ý là, ngón tay trắng non của Linh nâng mặt hắn. Giản Ý là cun, ngươi cảm thấy có muốn đổi không? Ta phải gọi ngươi chủ nhân sao? Hay là đặt lĩnh, hay là phu quân? Từ nàng đưa một tay ra mỉm cười, trên mặt mang nụ cười quyến rũ, đôi con ngươi sóng ánh sáng phảng phất muốn nhỏ xuống. Nếu không thì vẫn là ba ba. Mặc kệ là cái gì sưng hô cũng được a. Giản Ý là cun có dục vọng gì ta đều có thể thỏa mãn, vô luận là nhập vai cái gì, vẫn là cái gì khác, chỉ cần ngươi muốn nghe được điều này. Unoha Nazets bên cạnh đều cảm thấy bó tay. Đồng thời đối với nữ nhân này kiêng dè không thôi, nữ nhân này thế mà khó chơi như vậy, to gan như vậy. Dáng dấp đẹp thành dạng này còn nói như vậy, Giản Ý là làm sao chịu nổi. Được rồi, ngươi cái tiểu gia hỏa này không cần châm lửa. Giản Ý là khẽ gõ nhẹ đầu Linh. Linh lập tức có chút phá công. Giản Ý là cun, ta cũng không nhỏ, ngươi không nên đem ta xem thành như trước đây a. Khuôn mặt phấn nộn ôn nhu quyến rũ hơn rồi, trên mặt bất mãn hết sức. Nhìn xem Linh có chút sù lông, Dạ Nghị Lạc cũng cảm thấy có chút buồn cười. Linh là Dạ Nạ Cụ tỏ do hắn can thiệp phần lớn quá trình sáng tạo, nên có chút đặc thù. Lúc ban đầu, hình tượng đao linh của nàng là một tiểu la lị tóc đen đáng yêu. Bình thường ở trong đầu hắn liền gọi chủ nhân. Chờ sau này lực lượng của nàng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng, nàng lại biến thành hình tượng thiếu nữ. Bắt đầu không gọi chủ nhân mà gọi là đại lĩnh, có khi lại gọi phu quân. Mà tới được bây giờ biến thành hình tượng ôn nhu đoan trang hoa lệ, trực tiếp đổi gọi Dạ Nghị Lạc Cun. Bình thường còn nữa thích nói nhanh đến ta trong ngực và các lời nói dí dòm khác. Nàng trưởng thành quá nhanh. Nói thật cho tới bây giờ cũng bất quá là gần 2 tháng mà thôi. Mặc dù chính xác thành thục rất nhiều, nhưng tất nhiên bị hắn một câu nói phá công, liền nói rõ sự thành thục này vẫn còn cần trưởng thành. Biết rồi, biết rồi. Dạ Nghị Lạc có chút qua loa lấy lệ gật đầu. Lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân đủ nổ Hana Z. Vừa rồi hắn đã truyền đại khái thông tin về tứ giới sau khi cải tạo hoàng tuyển cùng với linh vương cung này cho nàng. Z, làm phiền ngươi về sau tới đảm nhiệm tổng đội trưởng sở số xì hệ tỷ a. Đồng thời cũng đảm nhiệm thủ lĩnh linh phiên đội. Dạ Nghị Lạc nói như thế. Trước mắt mà nói, toàn bộ sở số xì hệ tỷ chính xác cũng là trống không, linh phiên đội càng là mới lập. Nhưng mà sở số xì hệ tỷ sẽ nhanh chóng bổ sung thành viên. Bây giờ sở số xì hệ tỷ đã có không ít linh thể tới nơi đó. Những linh thể kia ban đầu thoát khỏi trạng thái ngây ngô đang có chút mờ mịt, nhưng bọn hắn sẽ rất nhanh tiến vào trạng thái. Bởi vì Dạ Nghị Lạc cũng tại sở số xì hệ tỷ chuyển xuống chỉ dẫn, những linh thể kia sẽ biết bọn hắn tiến nhập một cái nơi giống thiên đường. Hơn nữa sở số xì hệ tỷ hiện nay vẫn tồn tại linh lực khôi lỗi do hắn lấy quỷ đạo sáng tạo, làm công nhân thời vụ. Để nhanh chóng hấp thu thành viên xây dựng cơ cấu sở số xì hệ tỷ. Thế giới hải tặc có không ít người linh hồn cường đại, bọn hắn đi tới sở số xì hệ tỷ sau có thể nhanh chóng chuyển hóa, tạo thành một chiến lược hợp cách, có thể rất mau tiến vào quỹ đạo. Đương nhiên, một số linh hồn cường giả ở hoàng tuyển có lưu lại truyền thuyết ở hiện thế, hắn không thu vào sở số xì hệ tỷ. Những điều đó liên quan đến một chuyện thú vị khác. Đến nỗi bên hủ hệ cổ mẫn đột thì mạnh được yếu thua. Ở nơi đó, hư bản thân liền có được bản năng thôn vệ. Bất quá, Dạ Nghị Lạc vẫn có cho hư một phần lựa chọn. Đó chính là ở vào bên trong hủ hệ cổ mẫn đột một loại linh lực tụ tập thể cao, có thể mệnh danh là hư tinh. Hư tinh tan hợp rơi vào mọi vị trí của hủ hệ cổ mẫn đột. Những hư có lý trí kia, nếu như bọn hắn có thể kiểm chế bản năng tàn bạo và thôn vệ của bản thân, không đi thôn vệ hư khác mà là không ngừng tìm kiếm hư tinh để thôn vệ. Như vậy, nếu hư tinh được ăn nhiều, bọn hắn cũng không cần kinh nghiệm trạng thái hỗn loạn quá nhiều của linh hồn như Glian, mà là bảo trì một loại trạng thái tinh khiết tăng trưởng thực lực, đến cuối cùng có thể trực tiếp tiến giai đến cấp bậc gạt dù chả. Đến nỗi bà Stố Lộ Tây mà nói, vẫn là phải xem tư chất. Dạ Nghị Lạc Cun an bài ta sao dám không đáp ứng đâu. Uno Hana dẹt tiếp lời Dạ Nghị Lạc. Vậy thì quyết định như vậy, về sau ngươi có thể nhiều tới Linh Vương cùng linh trao đổi một chút. Dạ Nghị Lạc nhìn xem nụ cười sán lạn của Uno Hana dẹt một lần nữa. Kỳ hỉ, tất nhiên nói chuyện phiếm xong liền làm chính sự a. Bên cạnh, Linh Ôn Nhu nhìn xem Ủ Nổ Hana Zets, ánh mắt kia khiến nàng cảm giác có chút không ổn. Xin lỗi đâu. Zets, chung quy là lần đầu tiên của ta, cho nên chỉ bị khuất ngươi đi ra ngoài một chút. Không đợi Ủ Nổ Hana Zets mở miệng, nàng một giây sau liền trực tiếp biến mất ở bên trong cung điện này. Khi hỉ. Cuối cùng cũng chờ được giờ khắc này. Sau khi tiễn Ủ Nổ Hana Zets, ngón tay trắng non của Linh bắt đầu nhanh chóng lay kéo quần áo Dạ Nghị Lạc, dáng vẻ như vậy khiến Dạ Nghị Lạc có chút buồn cười. Không khỏi đưa tay giữ chặt bàn tay đang làm loạn của nàng. Thế nào? Dạ Nghị Lạc Cun, ngươi cũng đừng chơi xấu a. Linh ra vẻ đáng thương nhìn xem hắn. Thật là một kịch tính đâu. Linh. Nghe được lời Dạ Nghị Lạc, khuôn mặt nguyên bản ra vẻ đáng thương của Linh biến đổi, trở nên quyến rũ. Nàng ôn nhu nở nụ cười, đôi con ngươi màu đen mang theo sóng ánh sáng, phản phất nắm giữ đầy trời tinh thần. Dạ Nghị Lạc Cun chẳng lẽ không thích sao? Chúng ta, nhưng trời sinh một đôi. Hiu. Không gian chuyển đổi, hai người xuất hiện tại một gian căn phòng hoa lệ bí mật gần đó. Nàng đem ngoại bào rơi xuống, đai lưng cũng kéo ra. Mái tóc đen dài như thác nước theo gió bay, tôn lên vẻ phong tình trên người nàng mười phần mê người, bàn chân nhắn nhủi dẫm trên thảm màu đỏ. Dạ Nghị Lạc Cun, chúng ta cuối cùng có thể thân mật nhất ở cùng một chỗ. Linh Vương Cung. Uno Hana Zets nhìn xem tòa kiến trúc hùng vĩ như thạch trụ đang lơ lửng giữa không trung, cả người đều một mặt bập bức. Cho nên, nàng chính là tới thủ vệ. Hô hô hô. Uno Hana Zets đứng tại nơi xấu nhất của bài tự tham đạo. Nơi này chính là một cái giảng hòa cực lớn, đỉnh đầu chính là kiến trúc bên trong tên là Linh Vương Đại Nội. Bây giờ, Uno Hana Zets chỉ cảm thấy đỉnh đầu có quả đen không ngừng bay. Quả nhiên, nàng liền không nên quá mong đợi. Con bảo nàng có thời gian nhiều đến bồi nữ nhân này, sao hắn không giống nàng 24 giờ ở nơi này? Tên kia, chờ sau khi ra ngoài, nàng nhất định phải cho hắn biết tay. Uno Hana Zets hít sâu mấy hơi bình phục tâm tình sau lặng lẽ nghĩ. Chương 407, bay xuống hắc quang chi quấn, thì rồ cả dọa người tuyên ngôn chương 407, bay xuống hắc quang chi quấn, thì rồ cả dọa người tuyên ngôn 4 ngày sau đó. Vạn dặm trời trong, trên một hòn đảo thuộc Đại Hải Trình, đám người sinh sống ở đây đang đổ mồ hôi cố gắng làm việc. Nơi này có một bộ phận ruộng đồng bởi vì trận thiên tai trước đó đã bị hải triều che lấp một chút. Bọn hắn đang lần nữa bổ cứu. Từng nhà nhìn qua hết sức cần cù. Tại bờ biển của hòn đảo lại có những chiếc thuyền lẻ tẻ nổi lơ lửng. Đó là cư dân trên đảo ra biển bắt cá. Thu hoạch ruộng đồng năm nay dự tính sẽ giảm không ít. Ở thời điểm này không ít cư dân trên đảo cũng bắt đầu ra biển bắt cá. Cho dù thời tiết Đại Hải Trình vô cùng khắc nghiệt, có thể thay đổi bất thường, đối với ngư dân ra ngoài vô cùng không hữu hảo. Nhưng mà vì tương lai có thể chống chịu năm tiếp theo, mọi người bắt đầu đại quy mô chứa đựng phẩm ướp gia vị, lấy loài cá được hoan nghênh nhất. Thế giới này chung quy là thế giới biển cả. Coi như có bất kỳ tai nạn gì, ít nhất dám liều mạng đi trên biển vẫn còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Đương nhiên đó là đối với ngư dân có thuyền bè, nếu là ngư dân không có thuyền thì ngay cả những ngư dân liều mạng cũng có thể trở thành đối tượng được hâm mộ trên đảo. Tại thời điểm không có bao nhiêu khác biệt so với mọi khi này. Một thanh niên ngồi ở bên bờ biển nhìn những chiếc thuyền bắt cá phía xa, có chút vô cùng nhàm chán. Hắn nắm lên một cục đá trên mặt đất ném về phía mặt biển đằng xa. Thực sự là nhàm chán a. Sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi như vậy. Nhìn xem tảng đá gãy mấy lần rồi rơi vào trong nước trên mặt biển, trên mặt hắn mang theo vẻ vô vị. Đột nhiên, sắc mặt của hắn sững sờ. Bởi vì trên mặt biển phản chiếu, hắn nhìn thấy quang mang màu đen đang nhấp nháy, hắn bỗng nhiên nhìn về phía chân trời. Vạn dặm trời trong tầm mắt của hắn, vô số cuộn giấy màu đen tản ra một vòng quang mang màu đen từ phía chân trời bay xuống. Những cái kia là cái gì? Trên mặt hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến một tờ cuốn đen từ trước mặt hắn bay xuống, hắn vô ý thức vươn tay ra tiếp lấy. Sau khi hắn tiếp lấy tờ giấy màu đen này, vòng sáng màu đen tiêu tan. Đồng thời một tiếng chế nhạo cũng quanh quẩn bên tai hắn. Thời những người trên khắp thế giới, hôm nay ta sẽ ban cho các ngươi một phần lễ vật, đây là chìa khóa mở ra đại môn sức mạnh. Khi nhận được phần lễ vật này, vô luận là sợ hãi, vẫn là mừng rỡ, vô luận là bàng hoàng vẫn là hưng phấn, cũng đã không quan trọng. Tiếng chuông thời đại đã gõ vang, muốn làm gì thì cứ làm đi. Vô luận là đem quý tộc cao cao tại thượng kéo vào dưới mặt đất, vẫn là đi hãm hại người khác, vô luận là thực tiễn giấc mộng của mình vẫn là đi trà đạp mộng tưởng của người khác, vô luận là đi vơ vét tài phú vẫn là đi thủ vệ tài phú. Danh tiếng, quyền lợi, tài phú, chỉ cần có được lực lượng, hết thảy tất cả cũng không thành vấn đề. Thế giới mạnh được yếu thua, cường giả chúa tể hết thảy. Bây giờ, chìa khóa thông hướng cường giả đã được các ngươi nắm trong tay. Thế giới này liệu có bởi vậy trở nên phồn vinh hưng thịnh không? Vẫn sẽ lâm vào trong đấu tranh vĩnh viễn. Đây thật là một chuyện khiến người ta hiếu kỳ. Như vậy, để cho các ngươi lộ ra cho ta xem đi. Những người yếu, trận trò chơi tên là nhược nhục cường thực này. Theo câu nói cuối cùng vang lên trong tai người thanh niên này, trong sự kinh hãi trên sắc mặt của hắn, trang giấy trong tay vỡ vụn tiêu tan, vô số tri thức dày đặc xông vào trong đầu hắn. Huyền bí thể thuật, bơ sổ số cụ, kẻ bùn số cụ, hạ sổ cụ tam sắc hạ kỳ chậm rãi bày ra trong mắt hắn. Kỹ càng, quá đỗi kỹ càng. Lúc thức, bơ sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hắn đau đầu muốn nức, nhưng ánh mắt lại phảng phất tỏa sáng. Hô hô hô. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tri thức liền được chiếu vào trong trí nhớ của hắn. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trên mặt lại mang theo một loại thần sắc tuyệt vời, đột nhiên hướng về phía chân trời giang hai tay ra. Ha ha ha, đây chính là thế giới của cường giả. Cuối cùng, không còn nhàm chán nữa rồi. Quần đảo xạ và học đi. Quán ba lửa đảo sặc cụ ở số 13. Minh Vương Dậu Ổi đang ẩn cư ở đây đi ra từ quán, nhìn về chân trời bao phủ quần đảo xạ ba ảo đi vô số hắc quang chi cuốn. Hắn đưa tay ra đem cuộn đen thổi qua bên cạnh hắn bắt được. Một lát sau, trên mặt hắn lộ vẻ rung động, trong miệng bắt đầu thì thào nhắc tới. Lê Bớm, nam nhân kia thực sự đã làm một chuyện khó lường, thế giới này sau đó sẽ phát sinh kịch biến, một kịch biến bao phủ tất cả mọi người. Lộc cộc, lộc cộc. Dậu Ổi đem bình rượu trong tay hướng về miệng một đâm, rượu từ khóe miệng hắn chảy ra một chút, làm ướt áo quần hắn. Roger, ngươi không ở đây vẫn là tiếc nuối a. Đông Hải, trên một khu vực hải vực. Trên hải vực có một chiếc thuyền hải tặc cỡ nhỏ đơn sơ, một thanh niên mũi đỏ nhìn về chân trời hắc quang chi quấn, sắc mặt là sụp đổ. Đáng giận a, đây rốt cuộc là ai dở trò quỷ vậy? Tiếp tục như vậy, bản đại gia đến lúc đó ngay cả người thường cũng đánh không lại thì xong đời, cái đó làm gì làm hải tặc. Hải tặc tên là Bù Ghi hai tay ôm đầu, có chút sụp đổ mà gào thét. Một lát sau, hắn mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Xem ra, phải cố gắng, tên sạt kia cũng đã dương danh thế giới. Ta không thể bị bỏ lại phía sau cho tên kia. Ít nhất, không thể ngay cả người thường cũng không đánh lại đâu. Nói đến cuối cùng hắn có chút lã chã rơi lệ. Cái âm thanh kia rốt cuộc là tên hôn đàn nào, vậy mà làm ra chuyện thất đức này. Điều này, cuộc sống hải tặc sau này của hắn sợ là sẽ rất khó chịu. Bác Hải, trong một căn cứ thế giới ngầm, một tiểu tử trẻ tuổi tóc vàng giang hai tay ra bắt đầu cười lớn. Hắn là người trung gian thế giới ngầm đỏ phở làm mì ngộ có danh tiếng hết sức lớn ở thế giới ngầm Bắc Hải, thống lĩnh gia tộc đổ quỵ xuất, bản thân hắn có danh hiệu là Dỗ Kẻ. Lúc này nam nhân này nhìn về phía chân trời bay xuống hắc quang chi cuốn, trên mặt mang ý cười của nhiệt. Phất 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 phất. Thời đại phải đổi a. Những giá hỏa kiêu ngạo kia bây giờ phải chăng cũng đã hoàng hồn. Cái thủy triều cực lớn bao phủ thế giới này, liệu có đem bọn hắn nuốt hết không? Thực sự là mong chờ nét mặt của bọn hắn a. Phất 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 bên cạnh đỏ phở làm mì ngộ, chỉ bổn, đi cả. Đi Á Mãn cờ cùng một đám nhân viên nhưng là mang theo kinh hãi nhìn về phía chân trời hắc quang chi cuốn. Những hắc quang chi cuốn đại diện cho chìa khóa sức mạnh, nhất là hiện nay gia nhập vào gia tộc Lao Dê, là một thánh thuật đặc nhân. Trên hắc quang chi cuốn đó ghi chép những thứ khác không nói, chỉ riêng thể thuật huyền bí được bày ra bên trong càng khiến hắn hoa mắt kinh tâm. Dạng tri thức này nếu như truyền bá ra toàn bộ thế giới, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Thật là khiến người ta nội tâm kinh hoàng, thời đại này càng hỗn loạn. Trừ cái đó ra, vừa rồi bọn hắn đã liên lạc nhân viên ở khu vực khác. Những quang cuốn màu đen đầy trời này không chỉ ở đây, những vị trí khác có thể liên hệ cũng đều có. Nam nhân kia lại có thể làm được chuyện như vậy, hắn là thần sao? Tây Hải, một quốc gia nào đó, tổ chức dưới đất tên là quân cách mạng nhìn xem hắc quang chi cuốn trên chân trời, cũng đều vô cùng nghiêm trọng, nhưng đa số người vẫn tương đối mừng rỡ. Bởi vì khi tất cả người đều thu được vũ lực sau đó, như vậy, vũ lực thượng tầng của chính phủ thế giới sẽ không cách nào dễ dàng trấn áp bình dân. Chỉ có điều, thế giới lại bởi vậy bạo tẩu sao? Bọn hắn không biết, cũng không cách nào ngăn cản tình huống hiện tại. Cho dù là bọn hắn, trong dòng lũ thời đại này, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bọn hắn có thể làm được, chỉ là sau này cố gắng dẫn dắt những đám người đã có được lực lượng. Chương 408, bọn hắn cái gì cũng làm không đến, truyền võ đại thời đại chương 408, bọn hắn cái gì cũng làm không đến, truyền võ đại thời đại đại hải trình, tân thế giới. Trên hải vực do dâu trắng thống lĩnh, một chiếc thuyền cực lớn có hình dạng bạch kình, chính là dâu trắng tỏa giá mổ bị giờ ý cờ cờ. Chiếc thuyền này hiện có chút cảm giác rách nát. Ở trên đây, dâu trắng với từng vòng băng vải trắng quấn quanh thân của bọn, nhìn về phía chân trời hắc quang chi quấn. Sau một lúc ngưng trọng bắt đầu thoải mái cười ha hả. Cô rồi la 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 la. Nam nhân kia thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu a. Lần này vậy mà làm ra chuyện như vậy, thế giới nhưng là sẽ bùng nổ a. Thật là một giá hỏa không chịu trách nhiệm. Nhìn xem dâu trắng đang thoải mái cười lớn ở nơi đó, mắt cô nhìn các đồng bạn đi bắt lấy hắc quang chi quấn, trên mặt hắn mang theo vẻ rung động khó tả. Trong biển rộng mênh mông này, xung quanh đây trừ thuyền của bọn họ, những vị trí biển cả khác không có thuyền bè cũng không có những cuộn giấy màu đen này bay xuống. Nếu như nói nam nhân kia là nhằm vào mọi người ở khắp nơi trên toàn thế giới mà phát khởi đại động tác, vậy sức cảm nhận của hắn rốt cuộc là mạnh đến mức nào? Kẻ bùn xô cụ của người làm sao có thể làm được trình độ này, nam nhân kia là thần sao? Giờ này khắc này, mắt cô cùng một số người khá yêu thích phân tích vừa suy nghĩ kỹ càng. Bất quá so sánh với điều này, mắt cô càng thêm lo lắng chính là thời đại sắp tới. Những kiến thức kia ngay cả mắt cô cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở. Dựa theo cách tu luyện ở phía trên, nếu có thể nghiêm túc thi hành, như vậy ngay cả người thường cũng có thể thu được sức mạnh không tệ, mà những thiên tài thậm chí quái vật bị mai một trong thế giới kia cũng sẽ bởi vậy trổ hết tài năng. Kế tiếp không hề nghi ngờ sẽ là một thời đại bùng nổ. Tương ứng, những hải tặc ra biển và những hải tặc đã là hải tặc, thực lực của bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng bành trướng. Kế tiếp, hoàng đế hải tặc tân thế giới sợ là muốn đứng mũi chịu sào. Mắt u một mặt lo nghĩ, ngày hôm trước, đỏ tươi nữ hoàng tìm được bọn hắn, sau đó đoàn hải tặc dâu trắng liền chiến bại. Đối phương không có sử dụng sinh vật tầm thường như dở dạ gồng, cũng không có bản thân ra trận chiến đấu. Chính là đột nhiên xuất hiện những quái vật xinh đẹp lại nắm giữ lực lượng đáng sợ giống như nhân ngư. Vừa ra tay trực tiếp tạo thành một vòng hải màn cao hơn ngàn mét bao quanh bọn hắn. Mặc dù Lao Cha cố hết sức ngăn cản những đợt sóng biển đang ập xuống, giờ cũng không đỡ nổi cái năng lực khống chế biển cả đáng sợ của đối diện. Nếu không phải Lao Cha vì thuyền bè và sự an nguy tính mệnh của đại gia, cưỡng ép lấy gọn tổ tiến đến công kích đỏ tươi nữ hoàng, vậy thì thuyền của bọn họ đã sớm chìm mất. Chỉ có điều, mặc dù bảo vệ đại gia, Lao Cha chính mình lại không kiên trì quá lâu liền bị địch nhân dìm vào biển cả. Loại năng lực tùy ý điều khiển biển cả kia trên đại dương bao la chính là vô lại, mà bọn hắn, những người con này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lao Cha chìm vào đáy biển, cái cảm giác bất lực kia khiến bọn hắn càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ yếu. Bây giờ, thế giới lại sắp lâm vào đại biến, nguy cơ tương lai chỉ có thể càng ngày càng lớn, bọn hắn cần trở nên mạnh hơn, không thể lại để Lao Cha đơn đả độc đấu thân thể của hắn. Mắt cô nhìn qua cơ thể của dâu trắng, trong mắt lóe lên nguy cơ. Đại hải trình, hải quân bản bộ Marineford. Rất nhiều tướng lĩnh hải quân cao tầng đều đi ra phòng làm việc của bọn hắn hoặc chỗ ở, lúc này bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ rung động khó tả, bọn hắn biết chuyện này lớn rồi. Ác quân Hiroka, nam nhân kia vậy mà tùy ý như vậy làm vậy. Hải quân nguyên soái công nhìn xem những hải quân tầng dưới đang đi chạm vào hắc quang chi cuốn bay xuống, trên mặt mang thần sắc trầm trọng. Hành động vĩ đại đáng sợ đến mức nào, nam nhân kia là cực ác chi đồ chấn động thời đại, toàn bộ phương hướng tương lai của thế giới trở nên khó có thể tưởng tượng. Đối với công mà nói, so với sức mạnh Hiroka bây giờ bày ra, hành động bây giờ của hắn càng làm hắn sợ mất mật. Nếu như mọi người đều có vũ lực mà nói, như vậy lòng người chỉ biết dục dịch. Nam nhân kia là đem hạt giống tội ác gieo rắc khắp thế giới, gieo rắc vào nhân tâm. Đám người có được lực lượng sẽ không cam chịu hiện trạng, những người truy cầu dã tâm sẽ mở ra thâm viên dục vọng. Cho dù là những đám người không bị dục vọng cuốn theo cũng sẽ bởi vì có được lực lượng mà phấn khởi phản kháng. Kết quả như vậy sẽ làm cho thế giới lâm vào trong chiến loạn vĩnh viễn. Cho nên, nam nhân kia lại là tâm huyết dâng trào mà làm ra chuyện như vậy sao? Nam nhân tội ác đến mức nào? Hy vọng sự tồn tại của Kim có thể trở thành ranh giới cuối cùng hạn chế thế giới điên cuồng a. Công nhìn xem những hải quân tầng dưới chót trên mặt mừng rỡ như điên mà trầm trọng nghĩ. Zlaina, thánh địa mạ gì dễ mà sẽ. Hắn làm sao dám a? Hắn làm sao dám a? Lúc này ngũ lao tinh nhóm trong thành bản gạ nhìn xem một tờ cuốn đen giống như vật vô hình xuyên qua mặt trời từ trên kiến trúc thổi qua trước mắt bọn hắn. Loại hiện tượng kỳ dị này bọn hắn đã không truy cứu. Bây giờ những ngũ lao tinh đang ở quyền lực tối cao của chính phủ thế giới trên mặt đều mang theo vẻ thất thố hiếm thấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Hành vi bây giờ của Hiroka liền giống như bới móc tận gốc rễ của bọn hắn. Đám người có được lực lượng và đám người không có sức mạnh, độ khó khi thống trị hoàn toàn không giống nhau. Đám người có được lực lượng khi bị áp bức, rất dễ dàng liền sẽ sù lông. Ngưỡng chịu đựng sự chèn ép của bọn hắn sẽ hạ xuống trên phạm vi lớn. Đây là điều bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chỗ xấu. Toàn bộ thế giới nhân khẩu nhiều như vậy, nếu như toàn dân hoặc có lẽ là không nói toàn dân mà chỉ có 1/10 người đi đến thử tu luyện, dựa theo tri thức chi tiết như vậy mà đi tu luyện, vậy số lượng cường giả sẽ xuất hiện trong tương lai rốt cuộc sẽ có bao nhiêu thì rất khó đoán chừng. Phải biết, có không ít người cho dù bản thân có được tiềm lực trở thành cường giả đỉnh cấp, nhưng nếu như không đi khai quật, vậy xác suất rất lớn cũng cùng người thường không khác nhau nhiều lắm. Cũng không phải tất cả quái vật từ vừa mới bắt đầu liền khác hẳn với người thường, cũng không ít ngay từ đầu liền cùng người thường không có khác biệt. Nếu như không tu hành, bọn hắn cùng tạp ngư cũng không có gì khác nhau. Bọn hắn có lẽ sẽ cả một đời cùng một người thường vậy mà bình thản sinh lão bệnh tử. Nhưng bây giờ phần chìa khóa này của Hiroka trực tiếp đem bước khó khăn nhất vượt qua. Những tên kia cho dù là vì ứng phó thủy triều đáng sợ trong tương lai cũng chắc chắn đi đếm thử một hai. Chỉ cần thử, vậy thì sẽ phát hiện, hóa ra thế giới còn có một cách sống khác. Điều này đối với bọn hắn tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với chính phủ thế giới và ngũ lao tinh thì lại không phải chuyện tốt gì. Trừ cái đó ra, còn có người thường có được lực lượng phải chăng đối với sinh sản sẽ không tận tâm, cơ cấu xã hội sẽ hay không bởi vậy phát sinh những biến hóa không biết hoặc các liệt. Có thể dự báo, mọi mặt nghề nghiệp của toàn bộ xã hội loài người đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Còn có tài nguyên cũng là một vấn đề. Phải biết sức mạnh tăng lên có thể cần tiêu hao rất lớn tài nguyên, tất cả mọi người đều đi truy tìm sức mạnh mà nói, có lẽ bây giờ còn không rõ ràng. Chờ thời gian kéo đủ dài, việc thiếu tài nguyên trong tương lai là khả năng cao sẽ xảy ra. Các loại tai hại. Hành vi Hiroka, trong mắt ngũ lao tình, chính là hồ đồ, hoàn toàn không lo lắng những hành vi ác nhân khác. Mặc dù bọn hắn cũng không phải người tốt đẹp gì. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bọn hắn hiện tại, cái gì cũng làm không được. Đảo nghệ gọi ti ạ ti hòn. Tại trung tâm hòn đảo này, trong cung điện âm u băng lãnh, Hiroka ngồi cao trên ngai vàng. Hắn một tay hơi đắp bên mặt, trên mặt mang nụ cười chế nhạo. Kế tiếp, để thế giới này trở nên càng thêm thú vị a. Tại phía ngoài cung điện, nam nhân kia vậy mà làm ra chuyện như vậy sao? Hắn siêu việt Roger sao? Ma quỷ hậu duệ Bũ Lệ trên mặt mang một chút mờ mịt, sau đó nội tâm chắc chắn đứng lên. Cô ha 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 ha. Hành động vĩ đại khó có thể tưởng tượng, đây thật là sự kiện lớn rung động thế giới, tồn tại từ cổ kim a. Ngôn ngữ của Hiroka đại nhân, cử động của hắn dẫn phát thủy triều thời đại đã thay đổi a. Cô ha ha ha, ta nguyện xưng là đại thời đại truyền võ, mà lời nói kia của Hiroka đại nhân, liền ra lệnh tên là đại tuyên ngôn truyền võ. Cô ha 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 ha, lúc này mọt gẳng đầu chim một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem tòa cung điện kia. Thời đại, thay đổi a. Tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, thực sự là đáng mong chờ a. Đảo dù su kena. Giani là ngồi ở trên thốc. Ánh mắt của hắn đối với hắc quang chi cuốn phía chân trời nhìn như không thấy, ánh mắt thâm thúy phảng phất phản chiếu lấy toàn bộ thế giới. Đại thời đại truyền võ sao? Thú vị. Ánh mắt của hắn thu hồi, chú ý đến một chỗ. Lực chú ý đặt ở trên hệ thống, ngay hôm qua, hệ thống của hắn đã có phản hồi. Thời gian lần tiếp theo mở ra danh ngạch phân thân mới. 2 năm sau. Cũng không quan trọng, trong khoảng thời gian này thế giới lại sẽ phát sinh biến hóa gì đâu. Hắn, dựa mắt mà đợi. Đợt, chương này là phần cuối của quyển 1, cảm tạ các độc giả đại đại đã có thể đọc đến đây, cảm ơn sự ủng hộ của các ngươi. Kế tiếp, hai quyển cũng sẽ tiếp tục, tại website này ta cũng không cách nào làm quá nhiều cam đoan, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ ta nhé. Ít như vậy còn nói lời này, có chút mặt dày, hi hi. Chương 409, 2 năm sau thế giới thế cục, chúng thần thời đại cùng với các đại giáo hội chương 409, 2 năm sau thế giới thế cục, chúng thần thời đại cùng với các đại giáo hội thế giới hỗn loạn. 2 năm sau. Đảo dù sù kè nạ. Giani là tùy ý đi trong rừng cổ yên tĩnh. Gió nhẹ nhàng thổi qua, những lá xanh đầy giọt sương vang xào xạc. Giọt sương trong suốt xẹt qua giữa không trung, thấm vào vùng đất mang theo mùi vị tinh khôi của thổ tinh. Cộc cộc. Theo tiếng bước chân cuối cùng rơi xuống, hắn ngừng lại, nhìn về phía chân trời. 2 năm đã trôi qua rồi. Hệ thống thật đúng là đúng giờ đâu. Giani là lúc này ung dung suy nghĩ. Trải qua thời gian 2 năm, hệ thống của Giani là trung quy là một lần nữa nắm giữ cảm giác tồn tại, hiện tại hắn một lần nữa nắm giữ 10 danh ngạch phân thân. Bây giờ, đúng là thời điểm hắn một lần nữa sáng tạo phân thân. Phanh. Giani là tại một chỗ đá rêu xanh tùy ý ngồi xuống. Thời gian 2 năm, tính ra thật đúng là đã xảy ra không ít chuyện đâu. Hắn một bên mở ra cửa hàng phân thân vừa nghĩ. Kể từ khi đại thời đại chuyển võ được mở ra, muốn nói trên đại dương bao la vẫn có không ít chuyện thú vị. Toàn bộ thế cục thế giới cũng thay đổi không ít. Trong đó đáng giá nhất chú ý đại khái là liên quan tới chúng thần đang được mọi người chú mục hiện nay. Không lâu sau khi Hỉ Dỗ cả mở ra đại thời đại chuyển võ, hắn cùng họ Đồ Si Ma Dư liền tiến hành một lần quyết đấu. Trận chiến kia cũng coi như là đánh kinh thiên động địa. Ân, kỳ thực chủ yếu vẫn là họ Đồ Si Ma Dư đánh kinh thiên động địa. Dù sao sức mạnh Hỉ Dỗ cả chủ yếu vẫn là tập trung ở ý thức, bình thường ra tay người thường cũng không thấy được động tĩnh gì. Cho nên, lần đại chiến đó có thể nói họ Đồ Si Ma Dư là người hút sự chú ý nhất. Ban đầu Hiroka liền sử dụng thế giới ý thức kéo họ Đồ Sĩ Mã đi vào quan môn đánh rắn. Đáng tiếc, năng lực huyễn thú giả mạ tạ no họ Đồ Sĩ của họ Đồ Sĩ Mã đã đạt đến cấp S. Đến cấp bậc này, sức mạnh huyễn thú của hắn đã hoàn toàn nhuốm màu vào trong linh hồn. Có thể nói cho dù tại trong sân nhà Hiroka, họ Đồ Sĩ Mã chỉ cần nghiêm túc phòng thủ, muốn đánh bại hắn trong thời gian ngắn vẫn là vô cùng khó khăn. Chờ đến sau đó, họ Đồ Sĩ Mã chống lại tuyệt chiêu Hiroka. Khi trở lại thế giới hiện thực, thì đã biến thành sân nhà của họ Đồ Sĩ Mã. Mặc dù bản thân Hiroka cũng có năng lực phong phú, nhưng vẫn không sánh được Orochimaru mà có thể tám đầu tề công. Cũng phải chịu thiệt vì bản thân Hiroka có đủ loại miễn trừ đối với tổn thương, năng lực sinh tồn hoàn toàn được kéo căng. Bằng không thì đổi thành những người khác đại khái là bị đánh đến mức nghi ngờ nhân sinh. Hai người đánh tới cuối cùng, Orochimaru cũng tại thực tế động đến tuyệt chiêu. Trung yên bát kỳ chớp lóe. Lúc đó, Orochimaru phóng xuất ra sóng ánh sáng màu đen kinh khủng, lấy hình thức sóng nước quét ngang không trung biển cả. địa điểm đại chiến của họ Orochimaru và Hiiroka làm trung tâm, gần như toàn bộ bán cầu đều có thể nhìn thấy. Một số ngọn núi cao quá mức và tương đối gần địa điểm đại chiến của bọn hắn trực tiếp bị quét qua, những nơi bị quét đến liền hóa thành tro. Những kiến trúc trên cao điểm trực tiếp gặp vận rủi lớn. Độ dày của núi bị quét đến trực tiếp mất vài trăm mét, đỉnh núi kia trực tiếp bởi vì không gian bên trong bị hạ xuống, về cơ bản không còn người nào. Nơi đây may mắn nhất vẫn là thánh địa Mạ Di Dễ Vạ Sệ bên Zlaina. Zlaina vốn là cao, nhưng bởi vì bọn họ cách địa điểm chiến đấu của họ Orochimaru một khoảng cách nhất định, cho nên bởi vì đường vòng cung bình địa của tinh cầu, sóng ánh sáng màu ám kia cũng chỉ lướt qua trên đỉnh đầu chính phủ thế giới. Không ít thiên long nhân cũng là sau đó mới giật mình rằng mình nhặt được một mặt chó. Trận đại chiến này cuối cùng kết thúc với việc hai bên lại một lần nữa ngang tài. Trải qua trận này, Orochimaru cùng Hiiroka xem như được phong thần. Orochimaru có danh hiệu bất kỳ đại thần, Hiiroka thì là danh hiệu gác. Một gẳng tuyên bố thế giới đi tới thời đại mới, cũng chính là thời đại chúng thần. Sau đó, liên lần lượt là những xung đột giữa các phân thần. Trong đó đã cùng ẹ tịt tiến hành một lần đại chiến. Mặc dù ẹ tịt cuối cùng chiến bại, nhưng hàn băng của nàng gần như đóng băng nửa viên tinh cầu biển cả, bởi vậy dẫn phát không ít phản ứng dây chuyền cùng ảnh hưởng. Sau đó, Unova Zets cũng bởi vậy đến đây cùng đại chiến. Bởi vì các nàng đại chiến, toàn bộ thế giới đều sinh ra không ít ảnh hưởng. Bây giờ, toàn bộ thế giới cũng ngầm thừa nhận thời đại chúng thần đã buông xuống. Hiện tại ngoại trừ ạ gệ mì họ thì quá Phật hệ không có hiện ra qua vĩ lực giống như thần minh. Đa số phân thân cơ bản đều đã được thế nhân tôn thờ. Bởi vậy dẫn tới một kết quả khác chính là một thời đại khác cũng buông xuống. Đó chính là thời đại tôn giáo. Ban sơ, bởi vì ảnh hưởng của đại thời đại truyền võ cùng với ảnh hưởng của mấy lần đại chiến tác động đến thế giới trước đó, vương quốc thần tích có tỷ do thần tích chi vương ạt tỏ gì ạ thống lĩnh, hành vi thu nhận những nạn dân mất mùa xung quanh nguyên bản càng ngày càng chói mắt. Trong lúc này, thần tích được cho là được thần minh chiếu cố không ngừng xuất hiện thần tích. Quần đảo và mỹ nơi vương quốc cọt tỷ tọa lạc vậy mà bắt đầu biến hóa, hòn đảo đang khuyết đại tăng trưởng, sinh ra đất mới. Hơn nữa lần đầu tiên gieo xuống cây nông nghiệp trên vùng đất mới tăng thêm và mọc ra đó liền có thể kết quả trong một đêm. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng loại tình huống này lại là điều khiến người ta hết sức kích động. Bởi vì đây chính là kỳ tích, không chỉ như vậy. Thời tiết xung quanh vương quốc cọt tỷ thay đổi vô cùng thoải mái, mưa thuận gió hòa. Những điều này kỳ thực cũng là do tiểu kim bên cạnh ạt tỏ gì ạ ảnh hưởng, nàng nắm giữ sức mạnh tên là hy vọng có thể làm được những điều này. Nàng bắt đầu khách mời với vai trò thần minh ở quốc gia này, ngoại trừ để trợ giúp ạt tỏ gì ạ phát triển quốc gia, chủ yếu vẫn là nàng cảm thấy thú vị. Sự can thiệp của nàng khiến cho vương quốc cọt tỷ có thể tiếp nhận càng nhiều nạn dân cùng dân nghèo. Trong thời gian rất ngắn, quốc dân của vương quốc cọt tỷ trực tiếp bành trướng đến mấy trăm vạn. Hơn nữa vương quốc cọt tỷ còn hướng rất nhiều quốc gia khó khăn đưa tặng lương thực, mà những người đi tới thần tích thì cảm tạ quốc gia này. Bọn hắn bắt đầu tự phát thờ phụng thần minh thần tích. Cuối cùng trong thời gian ngắn đã diễn biến ra một tôn giáo xuất hiện. Thánh quang giáo hội sinh ra tại vương quốc cọt tỷ. Từ thập nhị thánh kỵ của vương quốc cọt tỷ một trong số đó là bợ lão Betty, một thiếu nữ tóc ngắn màu tím đảm nhiệm dạy bài. Theo sự thành lập của thánh quang giáo hội, trải qua một hồi xung đột, ạ tỏ gì ạ cùng Edit, người khi đó đã nắm giữ danh hiệu cực băng nữ thần tiến hành đại chiến. Lần đại chiến này ạ tỏ gì ạ đã đánh lui Edit. ạ tỏ gì ạ cũng bởi vậy thu được biệt hiệu huy quang cùng với cận thần giả. Bởi vậy dẫn tới phản ứng dây chuyền. Phụng ma giáo, băng thần giáo, xí dương, bất kỳ, cực ác, hỗn độn giáo cùng một số giáo hội khác lần lượt bắt đầu sinh ra. Bởi vậy được một gắng xưng là đại thời đại tôn giáo bắt đầu đến. Toàn bộ thế cục thế giới trở nên càng ngày càng phức tạp. Ngoại trừ chúng thần và rất nhiều giáo hội, vùng biển khơi này còn có hai tổ chức đáng giá chú ý đã sinh ra. Hiệp hội thợ săn. Bởi vì ảnh hưởng của đại thời đại truyền võ, giá trị vũ lực của mọi người trên khắp thế giới bắt đầu tăng cao. Thêm vào đó, ma lực được gieo rắc khắp nơi trên thế giới bắt đầu hiện ra những dị động ngày càng rõ ràng, đủ loại chủng tộc dị thường bắt đầu xuất hiện. Khi đó, ạ tỏ gì ạ, người đã nắm giữ xưng hô cận thần giả, bắt đầu đặt ánh mắt vào nghề nghiệp trung tính là thợ săn. Mang tính khai sáng mà đề xuất đồng thời tạo thành các quy định mới, tổ chức hiệp hội thợ săn loại hình thức lỏng lẻo này. Hy vọng lấy hình thức hiệp hội thợ săn để ướt thuốc bình dân các nơi, đồng thời vì sự cân bằng của thế giới mà góp một phần sức lực. Mà chính phủ thế giới cũng bởi vậy gia nhập vào trong đó. Bởi vì bình dân cường giả có thể không làm hải tặc mà làm thợ săn thì đối với bọn hắn mà nói là có chỗ tốt. Đồng thời thông qua sự dụ dỗ về quyền lực để lôi kéo và thu phục những cường giả thợ săn đã đăng ký. Bởi vậy, hiệp hội thợ săn từ nhiều mặt thế lực tham gia tổ chức. Thân tích, Tây Hương do hỗn độn nữ thần đã thống lĩnh, chính phủ thế giới, Á Mạt, mặc gẳng cầm đầu còn lại là các tổ chức cấp dưới kết hợp lại bắt đầu liên hợp tổ chức. Hiệp hội thợ săn trải rộng thế giới bắt đầu hình thành. Sau vài tháng hiệp hội thợ săn khai triển, một tổ chức khác từ chính phủ thế giới bắt đầu khởi xướng tổ chức. Hiệp hội Ma Văn. Thế giới này có những người nắm giữ ma lực của ma tộc. Những người này sau khi tạo thành ma văn thì nắm giữ năng lực ma văn, những người này chính là mục tiêu của chính phủ thế giới. Chỉ có điều mặc dù là chính phủ thế giới khởi xướng, nhưng lại cần kiếm một chén canh cho hắn những siêu cấp thế lực. Ví dụ như biến Tây Hải thành hậu hoa viên, khiến cho hỗn độn nữ thần đã nắm giữ danh hiệu Tây Hương, hỗn độn giới vực dưới quyền dạ chi đế quốc của nàng thống lĩnh toàn bộ Tây Hương. Chính phủ thế giới muốn phổ biến hiệp hội ma văn tại Tây Hải thì không thể bỏ qua hỗn độn giới vực. Bên Ám Mạc Nam Hải cũng là như thế. Bắc Hải thì là một đoàn hỗn độn, bọn hắn trực tiếp mượn chỗ rửa của Ám Mạc, đám địa đầu xà này gây rối cũng rất khó đối phó. Đông Hải thì bởi vì hỗn độn giới vực Tây Hải, quân cách mạng trực tiếp rút lui khỏi Tây Hải hướng về Đông Hải bên kia phát triển. Cả tứ hải này đều có nhân tố bất ổn. đến nỗi tân thế giới không cần phải nói, nơi đó vô cùng hỗn loạn. Đại hải trình cũng có thần tích bao phủ phạm vi không nhỏ. Cuối cùng, chính phủ thế giới rất khó đơn độc khai triển. Cho nên chuyện đương nhiên, hiệp hội ma văn vẫn là sự hợp tác của nhiều thế lực. Đương nhiên những tổ chức như quân cách mạng chắc chắn không thể tham gia được. Chương 410, Etzen sinh ra đi tới sở sổ xì hệ thi, tối cường tối cổ dạ nạ cột chương 410, Etzen sinh ra đi tới sở sổ xì hệ thi, tối cường tối cổ dạ nạ cột phân thân tương thành. Hồ dạy ổ cụ, 25.000 hạ sổ cụ hạ kỳ, 10.000 dạ nạ cụ tỏ kỳ ổ cả sủi lệch, 20.000 ngàn niệm, 10.000 kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, 10.000 bật sổ cụ bạc khí, 3.000 nhìn xem những năng lực trong phân thân tương thành. Giá Nhi lạ cười nhạt một lần. Tiếp đó bắt đầu tiến vào quá trình quen thuộc. Chỉ chốc lát, một nam nhân tóc ngắn màu nâu cùng đôi mắt màu nâu, mang theo kính đen, bề ngoài nhìn như có phong thái ôn nhu, có ánh mắt ôn nhu giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện. Nhìn xem nam nhân trước mắt đang lộ ra nụ cười ôn hòa, Dạ Nhi lạ cũng đáp lại bằng một nụ cười. Hoan nghênh đi tới thế giới này, Etzen Sasuke. Nửa ngày sau, thân ảnh của hai người xuất hiện ở thế giới vong linh Sao Sổ Siheti. Bọn hắn đi tới xì nọ dậy rồi xìn. Tòa trường học này như hình dáng gây thành, có tường ngoài bao quanh học viện, bị đại môn ngăn cách. Sau khi đi tới nơi này, Dạ Nhi lạ mang theo Etzen đi tới một chỗ phòng giáo vụ, trực tiếp làm thủ tục nhập học cho hắn. Xì nọ dậy rút xìn là nơi sẩy dậy của sở sổ xì hệ tỷ bây giờ dùng để dạy bảo và bồi dưỡng xì nỉ lệ mì. Những xì nỉ lệ mì hắn tương lai bồi dưỡng có cơ hội tiến vào gỗ tệ 13 bây giờ cùng với bí mật đội cơ động và những người ít có trong quỷ đạo. Nhắc đến điều này, thì không khỏi không kể đến sự phát triển của sở sổ xì hệ tỷ sau khi Dạ Nhi lạ chia hoàng tuyển thành tứ giới từ 2 năm về trước. Vùng hoàng tuyển đó, lúc Dạ Nhi lạ mới chia tứ giới, cái thế giới tĩnh mịch rộng lớn vương lần đó, ngoại trừ những cường giả đã tồn tại mấy trăm năm, linh hồn người thường dưới cơn gió của hoàng tuyển về cơ bản không kiên trì được mấy năm. Theo lý thuyết lúc đó tổng số linh hồn còn sót lại trong hoàng tuyển là số lượng nhân khẩu tử vong trong vài năm ở hiện thế. Nếu như chỉ tính người không tính những sinh vật khác, điều này liền so sánh đến nhân khẩu hiện thế. Thế giới hải tặc hiện thế thực chất có bao nhiêu người? Ở kiếp trước của Dạ Nhi lạ, từng nhìn thấy có một bộ ca kịch của tóc đỏ nói rằng fan hâm mộ của Ủ Tạ là 80 vạn ức. Con số này nói thật, ít nhất ở thế giới này là không tồn tại. Tại thế giới chân thật này, nhân khẩu hiện thế của hắn có vài chục tỷ. Những nhân khẩu này kỳ thực đại bộ phận cũng phân tán tại các hòn đảo giống như đây sao? Tỷ lệ tử vong nhân khẩu hiện thế của hải tặc mỗi năm trực tiếp đạt đến con số kinh ngạc từ 15 đến 20. Đây là bởi vì sự bạo động của đại hải tặc thời đại, dẫn đến tỷ lệ tử vong nhân khẩu bành trướng. Cần đám người hiện thế sinh thêm nhiều sinh mạng mới có thể dùng tỷ lệ sinh che lấp tỷ lệ tử vong, nhân khẩu hiện thế mới có thể duy trì cân bằng. Điểm này không đề cập tới. Lúc đó số lượng linh hồn dừng lại tại hoàng tuyển vượt quá 150 triệu. Hơn nữa sau đó hàng năm hiện thế đều sẽ tiếp tục tràn vào mấy chục triệu linh hồn đi tới hoàng tuyển. Trong số linh hồn phong phú như vậy, khi đó hoàng tuyển tiến vào sở sổ si hệ tỷ chỉ có hơn 10 vạn. Hơn nữa hàng năm có thể tân tiến vào linh thể có chừng mấy vạn, theo lý thuyết đại khái là một phần ngàn xác suất. Những linh thể này trong số đông đảo linh hồn vượt qua thử thách, sau khi đi tới sở sổ si hệ tỷ cơ bản đều sẽ trở thành si nỉ lệ mi. Không có chuyện lưu lại linh hồn, bởi vì chỉ có linh thể mới có thể được dẫn dắt tiến vào sở sổ si hệ tỷ. Cho nên, việc bọn hắn có thể trở thành si nỉ lệ mi cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Sau khi trở thành si nỉ lệ mi chân chính, những linh thể đa số tầng dưới chót tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm không ít, cơ bản cũng có thể sống mấy trăm năm. Tương lai số lượng xì nhị gệ mì sẽ kéo dài tăng trưởng mấy trăm năm. Theo tốc độ này, tương lai nhân khẩu sở sổ xì hệ tỷ khi đạt tới cân bằng đại khái sẽ có mấy chục triệu. Đây là chuyện sau này. Hiện nay sở sổ xì hệ tỷ bởi vì có quá nhiều linh thể có thể trở thành xì nhị gệ mì. Lúc đầu xì nọ dậy rút xỉn căn bản là không thể chứa hết. Thế là ngoại trừ xây dựng thêm, còn trực tiếp sáng lập phân viện mới. Tổng cộng có 10 phân viện, mà trong đó lại là tổng viện. Mỗi năm tổng số học viên mà tổng viện cùng 10 phân viện thu nhận cũng đều được hạn chế ở mấy ngàn. Đến nỗi những linh thể tân tiến còn lại, toàn bộ được xem như linh dân sinh sống ở trên đường phố xung quanh sợi dây ấy. Ở nơi đó, đồng dạng sẽ mở học viện xì nỉ lệ mì, chỉ có điều chất lượng của các đạo sư dạy dỗ sẽ rất khó nói. Không ít linh dân cũng có sự chuyển đổi tư duy, không đội trở thành xì nỉ lệ mì, mà là trực tiếp kéo bè kết phái, tiếp đó bắt đầu hành thương. Thế giới này, đám linh dân cũng sẽ khát sẽ đói. Ở thế giới này đám linh dân đồng dạng có nhu cầu liền có thị trường. Ngoại trừ hành thương, những người khác cũng rất nhanh bắt đầu mỗi người giữ đúng vị trí của mình, y theo những ký ức và kinh nghiệm mơ hồ mà bọn hắn từng có ở hiện thế, bắt đầu phát huy sở trường của bọn hắn. Tiếp đó, xung quanh sợi dây rất nhanh liền trở nên giống như thành thị. Toàn bộ giai tầng của sở sổ si hệ tỷ cũng bởi vậy ẩn ẩn hiện ra. Cộc 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 hành tẩu trên hành lang, rất nhanh Dạ Nhi lạ liền mang theo Etzen đi tới một gian cửa phòng học. Hắn kéo ra đại môn phòng học, hơn 20 ánh mắt lập tức liền trực tiếp nhìn sang. Các bạn học, hôm nay có một bạn học mới xếp lớp đi vào, đại gia hoan nghênh một chút đi. Là Dạ Nhi lạ lao sư nhìn xem Dạ Nhi lạ mang theo một nam nhân xa lạ đi đến, toàn bộ phòng học đều vỡ tổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo lệ thường, Dạ Nhi lạ ít nhất là một tuần mới có thể tới dạy một tiết học. Bây giờ cách lần hắn lên lớp gần nhất vẫn là ngày hôm trước. Lúc này tới thì việc bọn hắn kinh ngạc là không ngoài dự liệu. Những người tại chỗ đều sùng bái nhìn xem Dạ Nhi lạ, trong đó một số nữ tính càng là mắt phát sáng, thật không thể mắt mọc trên thân Dạ Nhi lạ. Dạ Nhi lạ trong mắt học sinh xì nọ dậy rụt xìn. Là phó đội trưởng phiên đội 2 trong gỗ TA13, đồng thời là giáo sư truyền kỳ. Phải biết, chỉ là thân phận thứ nhất đã khiến người ta xa không thể chạm. trong thế giới này. Gỗ Tệ A13 là đội ngũ tinh nhuệ nhất của xã hội sổ xì hệ ti, số lượng thượng hạn của mỗi phiên đội sẽ duy trì ở khoảng 200. Quả thực là một củ cải một hố. Mà người có thể học tập tại tổng viện xì nọ dày ruột xin cùng với phân viện, đối với những linh dân đang ở xung quanh sầy dày mà nói, có thể nói là thiên tài. Nhưng mà thiên tài quá nhiều, nhất là năm thứ nhất cùng năm thứ hai, đơn giản chính là quỷ tài khắp nơi. Hiện tại muốn đi vào gỗ Tệ A13, điều kiện cơ bản nhất đó là có thể giải phóng ra nạ cụ tỏ, theo lý thuyết là học được xì cải. Mà điều này cũng vẹn vẹn đại biểu có cơ hội gia nhập. Bởi vì bây giờ một đám người tại học viện 6 năm chế này trực tiếp nhảy cấp. Bọn hắn là dự định thời gian nhanh nhất xin tốt nghiệp, chỉ đợi ra nạ cụ tỏ xỉ cải liền xin tốt nghiệp. Mỗi người đều tranh nhau chen lấn muốn tiến vào gỗ Tệ A13, chỉ sợ chậm liền không đi vào. Đương nhiên cũng chỉ có thiên tài lại nhân tài tự tin mới làm như vậy. Chỉ có điều ngoài ý muốn chắc chắn sẽ có. Có đôi khi ra nạ cụ tỏ xỉ cải không nói đạo lý, có nhiều người tưởng có thể thành nhưng thực tế không thành được. Ra khỏi xí nọ dây rút xin mà lại muốn gia nhập vào gỗ Tệ A13 thì lại cần đại công hơn rất lớn. Những điều này tạm thời không đề cập tới. Gia nhập vào gỗ Tệ A13 khó khăn như thế, có thể trở thành phó đội trưởng trong đó thì càng không dễ dàng. Đến đó muốn trở thành phó đội trưởng thì phải nhìn thực lực. Thực lực là một phương diện khác nhưng là khuynh hướng của đội trưởng. Trong mắt những học viên nam tính kia, trong tình huống này Dạn Nghị là có thể ngồi vững vị trí phó đội trưởng, chính là đại nhân vật khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn còn có một phần truyền kỳ. Tổng đội trưởng hiện nay từng là học viên được hắn cảm mến và dạy dỗ, chỉ vẹn vẹn nửa năm, liền khiến cho tổng đội trưởng nguyên bản là đại nhân Uno Hana Zetsuki thắc kỳ vọng, đem vị trí tổng đội trưởng chuyển cho nàng. Thiếu nữ kia, Sozelin, đương nhiệm đội trưởng phiên đội 1, là tổng đội trưởng phiên đội 3. Thức tỉnh Dạ Nạ Cụ Tỏ hệ băng hỏa bây giờ được công nhận là mạnh nhất băng hoa phần thiên, đồng thời ẩn ẩn có danh hiệu Dạ Nạ Cụ Tỏ mạnh nhất và cổ xưa nhất. Cái Dạ Nạ Cụ Tỏ đáng sợ tự do điều khiển nhiệt độ đó. Chương 411, sớm tốt nghiệp chấn kinh xã hội sổ xì hệ TSGen, đám đội trưởng hội nghị. Chương 411, sớm tốt nghiệp chấn kinh xã hội sổ xì hệ TSGen, đám đội trưởng hội nghị mấy ngày sau. Một tin tức rung động xã hội sổ xì hệ tỷ từ xì nọ dày ruột xin truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Một học viên mới nhập viện tên là Eden, chỉ chờ đợi mấy ngày ở xì nọ dày ruột xin, liền xin sớm tốt nghiệp. Hơn nữa, còn hoàn mỹ hoàn thành khảo hạch. Cho dù là giám khảo đều chấn kinh, trong bốn hạng xì nỉ ghệ mỹ gồm giảng rút, hạ tiểu đạ, quỷ đạo, bộ pháp đều đạt được thành tích cao nhất. Tin tức này giống như lốc xoáy thổi qua toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ. Linh dân cùng với những người đã trở thành xì nỉ ghệ mỹ đều chấn kinh bởi tin tức như vậy. Phải biết ngay cả tổng đội trưởng đương nhiệm Sô Dậy Lìn, người tốt nghiệp nhanh nhất từ xì nọ dày ruột xỉn cho đến nay, cũng phải mất hơn 2 tháng cuối cùng tại xì nọ dày ruột xỉn mới tốt nghiệp. Trừ cái đó ra chính là những đội trưởng hiện nay. Trong số bọn họ, người nhanh nhất cũng đều là hơn nửa năm. Bởi vì muốn sớm tốt nghiệp thì có những khảo hạch rất nghiêm khắc. Nếu như là tốt nghiệp bình thường, thì tiêu chuẩn khảo hạch hợp cách là rất thấp. Mà tiêu chuẩn thấp cũng mang ý nghĩa rất khó tiến vào những bộ đội tinh nhuệ như gỗ Tệ A13. Không hề nghi ngờ, muốn sớm tốt nghiệp về cơ bản là chạy tới gỗ Tệ A13. Mà muốn đi vào thì chỉ riêng việc một thanh dạ nạ cụ tỏ đạt đến xỉ cải đã khiến người ta chùn bước. Hiện nay học viên mới tên là Esgen kia chỉ mấy ngày liền tốt nghiệp, hơn nữa thành tích đạt đến cao nhất. Quả thực đã khai sáng độ cao mới. Rất khó tưởng tượng nam nhân kia sau này sẽ đạt tới độ cao gì. Tại sao sổ xỉ hệ thì đang dậy sóng vì tin tức về Esgen. Văn phòng đội xá phiên đội 1 đang mở đại hội đội trưởng. Đại hội đội trưởng, chỉ có cấp phó đội trưởng và đội trưởng mới được tham dự vào hội nghị. Tại cửa phòng hội nghị, một chữ Hán nhất vô cùng bắt mắt được viết trên cửa. Cùng kiến trúc xung quanh, phòng hội nghị này cũng đồng kiểu. Sàn nhà vẫn là làm bằng gỗ. Trong phòng họp, một tấm bàn dài gỗ cổ kính cực lớn đặt ở trung tâm phòng họp. Quay quanh bàn dài, các đội trưởng nhao nhao an vị. Hiện tại, gỗ Tệ A13 hoặc là có đội trưởng, hoặc là có phó đội trưởng tạm đảm nhiệm thay mặt đội trưởng. Cho nên 13 chỗ ngồi quanh bàn dài đều có người nhập tọa. Ngoài 13 chiếc ghế ngồi quanh bàn dài, tại hai bên vách tường dài của bàn dài đều có một hàng ghế ngồi, đó là dành cho phó đội trưởng ngồi. Cũng chính là cái gọi là dự tính, về cơ bản phó đội trưởng tầm thường cũng không có mấy quyền lên tiếng, trừ phi thực lực đủ cứng. Trùng hợp chính là bây giờ mỗi phó đội trưởng của gỗ Tệ A13 thực lực đều rất cứng rắn. Những cường giả đã tích lũy mấy trăm năm linh hồn tại Hoàng Tuyển, những cường giả kiên trì lâu nhất mấy trăm năm dưới cơn gió của Hoàng Tuyển. Sau khi tứ giới phân hóa, bọn hắn nên đón ánh dạng đông. Trừ một bộ phận cường giả nổi danh trong lịch sử hiện thế không được thu nhận cùng với một bộ phận bị hủ hệ cổ mẩn đổ thu nạp. Những người đi tới sổ sổ si hệ thì vẫn như cũ có không ít số lượng. Mà trong đó bộ phận những cường giả chỉ tử vong trong gần trăm năm gần đây và bị hao tổn ít nhất dưới cơn gió của Hoàng Tuyển. Linh hồn của bọn hắn vô cùng cường đại, tốc độ chuyển hóa thành linh áp tại sở sổ xì hệ tỷ nhanh đến mức bay lên. So sánh với thiên tài thông thường, bọn hắn là chuyển hóa sự tích lũy, còn thiên tài bạch bản là thực sự tích lũy. Điều này tạo thành hiện trạng chính là đội trưởng cùng phó đội trưởng của sở sổ xì hệ tỷ hiện nay về cơ bản khi còn sống đều là người có thể diện. Thực lực tăng mạnh và linh hồn cường đại mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm đội trưởng hoặc phó đội trưởng. Mà loại bóng mát tiếp trước này có lẽ có thể được xưng là thiên tài bậc. Nếu quả thật bắt đầu từ con số 0, cho dù là thiên tài như bọn họ cũng sẽ tiêu hao thời gian tương đối dài để tích lũy. Điều này chủ yếu đề cập tới một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là quan điểm thời gian của linh thể khác biệt so với hiện thế. Những thiên tài ở hiện thế có thể mấy năm hoặc mười mấy năm liền thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng nếu như là linh thể mà nói, vậy thì cần tiêu hao gấp 10 thời gian mới có thể làm được trình độ tương tự. Đây chính là sự khác biệt hoàn toàn về quan điểm thời gian do trường sinh chủng và sinh mệnh phổ thông tạo thành. Lần này triệu tập các vị tới chủ yếu là liên quan tới việc thiên tài Esgen của Tổng viện Sĩ Nọ Dày Du Xin sớm tốt nghiệp và nhập đội. Ngồi ở chủ vị một bên bàn dài, đội trưởng phiên đội một số giấy lìn môi đỏ khẽ mở, nói ra sự việc chủ yếu của hội nghị đội trưởng lần này. Bây giờ thiếu nữ tóc màu đỏ hồng này so với 2 năm trước muốn càng thêm thành thục một chút. Mặc xin nghỉ gệ mỹ xì hạ cỡ, toàn thân màu đen, nửa bộ phận trên như kimono, nửa phần dưới là quần ống quần cực kỳ rộng lớn, dài tới mắt cá chân đồng thời thu nhỏ miệng lại. Cộng thêm một kiện áo choàng hạ ảo thì đội trưởng màu tái đi viết sau lưng. Nhìn qua có chút một vẻ uy nghiêm. A, nghe nói Esgen kia chỉ dùng mấy ngày liền tốt nghiệp, trong khảo hạch xin nghỉ gệ mỹ 4 hạng đều thu được thành tích hoàn mỹ. Nam nhân này thật sự có thiên tài như vậy sao? Chỉ thấy trên một chiếc ghế đội trưởng, một nữ nhân thành thục cột một đầu bím tóc màu vàng kim, nắm giữ vóc người kiêu sa. Nàng con ngươi màu đen khẽ híp lại, đầy hứng thú nói. Trên mặt còn mang vẻ xinh đẹp cùng nụ cười ôn nhu, chỉ có điều dáng dấp của nàng lại không bao nhiêu người thưởng thức. Bởi vì nữ nhân này là phó đội trưởng thay mặt phiên đội 12, thuộc bộ phận nghiên cứu kỹ thuật. Là một nhân viên nghiên cứu, nàng có lòng hiếu kỳ vô cùng nồng đậm, mà có thể trở thành đội trưởng về cơ bản là đối tượng nàng muốn nghiên cứu. Không có nhiều người đối với loại này một mực nhớ nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhất là những người ở chỗ này đa số không có mấy người tính tình tốt, đối với tư ẩn của bản thân đều rất coi trọng. Bất quá bây giờ vấn đề của nàng ngược lại đã kéo theo lòng hiếu kỳ của mọi người. Nghiêm chỉnh mà nói, những người có thể ở đây đang ngồi về cơ bản đều là bất hắc. Toàn bộ đều dựa vào nội tình kiếp trước mà tăng bật lên. Nhưng như thế, một số người này trừ những người bất hắc cá biệt lợi hại hơn, thì như tổng đội trưởng phiên đội một sổ giấy lìn cùng với phó đội trưởng sở cặt lệch và mấy người khác. Những người còn lại nhanh nhất xì cải cũng dùng nửa năm. Trừ cái đó ra, khảo hạch tốt nghiệp vượt mức quy định đối mặt với 4 hạng xin ý gệ mỹ thế nhưng là rất khó. Có một số người mặc dù trảm thuật cùng gia nạ cụ tỏ cùng với linh áp lợi hại, nhưng mà tiến độ quỷ đạo chết sống không thể đi lên. Cho nên tại lúc khảo hạch tốt nghiệp trực tiếp bị thiệt lớn. Bây giờ có người chỉ vẹn vẹn mấy ngày liền đem 4 hạng xin ý gệ mỹ trực tiếp đạt đến điểm cao nhất. Điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi tên kia không phải là cái tiểu người đã học được 1-2 năm ở bên phố linh dân một cách địa thấp, mới chạy tới tổng viện xỉ nọ dày ruột xỉn bên này để một tiếng hót lên làm kinh người sao? Bất quá sơ hở như vậy sẽ không có. Bọn hắn có ít người trước khi đến liền đã điều tra một chút. Về cơ bản xác định nam nhân kia là gần đây mới đến xã hội sổ xì hệ tì. Qua xét duyệt của tổng viện xì nọ dậy rút xìn, nam nhân kia chính xác nắm giữ tiềm lực đáng sợ. Hoặc có lẽ là bây giờ đã nắm giữ thực lực tương đối đáng sợ. Một tiểu nữ hài nhìn qua chỉ chừng 10 tuổi, da rẻ màu nâu, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen, manh đắt nói. Cái dáng vẻ nghiêm trang kia khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Nàng là phó đội trưởng thay mặt phiên đội 7, tên Nị Sịp. Là một xì nỉ ghệ mỹ có thể ngồi ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn và nắm giữ thực lực không tệ. Cô gái này lai lịch cũng không đơn giản. Nàng cũng không phải là giống như những người khác có được kiếp trước, mà là thuộc về hoàn toàn tân sinh. Nói lên điều này, thì không khỏi không nhắc đến hai phương thức linh dân linh thể được tuyển vào xã hội sổ si hệ tỷ hiện tại. Loại thứ nhất chính là hình thức chuyển sinh. Những linh thể đi tới xã hội sổ si hệ tỷ, bọn hắn sẽ gọi ký ức của mình tại hiện thế là kiếp trước. Bởi vì, sau khi đi tới xã hội sổ si hệ tỷ, bọn hắn đối với ký ức hiện thế vẫn như cũ có, nhưng mà những ký ức này thật giống như người thường đang quan sát hình ảnh của một nhân sinh khác. Liên phản phất người uống mạnh bà thang đột nhiên nhìn thấy trí nhớ của kiếp trước vậy. Nếu như là những người ở lâu tại hoàng tuyển, bị gió hoàng tuyển thổi tới ký ức mất đi, vậy càng là sẽ giống như giấy trắng. Sở dĩ áp dụng loại hình thức chuyển sinh này, nguyên do của hắn cũng rất đơn giản. Nếu như sau khi chết người kế thừa tình cảm khi còn sống luôn nhớ hiện thế muốn trở về, như vậy cũng rất phiền phức, cho nên dứt khoát lấy hình thức chuyển kiếp tiến hành. Bởi vậy, đám người đi tới sổ sổ si hệ thì cơ bản đều là chuyển sinh. Ký ức mơ hồ ban đầu ảnh hưởng tính cách của bọn hắn xử lý, nhưng mà tình cảm thì bọn hắn thật sự không có kế thừa được bao nhiêu. Bất quá linh hồn vẫn là linh hồn đó, cho nên có thể nói là chuyển thế thân. Chương 412, Sago Sosi hệ thì hiện nay linh uy đẳng cấp, thần bí vương tộc. Chương 412, Sago Sosi hệ thì hiện nay linh uy đẳng cấp, thần bí vương tộc. Trừ chuyển sinh hình thức, linh hồn hoàng tuyển còn có loại hình thức thứ hai. Đó chính là hình thức chuyển thừa, hoặc có thể nói hình thức sinh con. Loại hình thức này về cơ bản được áp dụng cho những linh hồn đã già nua, mục nát. Sago Sosi hệ thì sẽ lấy ra một điểm linh hồn của bọn hắn, lại lấy linh hồn của bọn hắn làm tuổi, xem như nhiên liệu. Trong xã hội sổ xỉ hệ thì, dựa vào một điểm linh hồn đó mà một tân linh thể mới được dựng lại. Cái tân linh thể này kế thừa nội tình, đến nội tri thức hoàn toàn không có, chính là một tấm giấy trắng. Nếu muốn hình dung loại hình thức này, thì tương đương với việc sinh một đứa bé, cho nên nghiêm ngặt mà nói không phải chuyển sinh mà là chuyển thừa hoặc di chuyển. Điều này không khác nhiều so với việc nhân loại tự mình sinh một tiểu hài. Loại hình thức này chỉ có những linh hồn vừa mục nát lại vô cùng cường đại mới có được đãi ngộ. Những thiên tài thuần túy tân linh thể này sẽ bị sẩy dậy nhanh chóng phát giác, đuổi tới hiện trường thu dưỡng. Bây giờ vẫn do những linh thể trí năng khôi lỗi của sầy dày phụ trách, bởi vì những người sớm tốt nghiệp kỳ thực không nhiều. Bây giờ đã 2 năm, cơ bản tất cả Sini Gemi đều còn tại trong học viện, chờ 6 năm mãn kỳ sau đó. Những trí năng khôi lỗi của sầy dày dường như không khác nhiều so với Sini Gemi phổ thông mới có thể chậm rãi được thay thế. Trở lại chuyện chính, linh hồn truyền thừa của Nị Xịt hoặc có thể nói mẫu thân nàng, khi còn sống là một chủng tộc nắm giữ danh hiệu thần. Đó chính là tộc Lận Nảy Dị Ản bị chính phủ thế giới truy nã. Thành viên tộc Lận Nảy Dị Ản có thể sinh ra hỏa diễm trên thân thể, trong đủ loại hoàn cảnh điều kiện tự nhiên đều có thể sống sót. Linh hồn kia tại hoàng tuyển chờ đợi mấy chục năm, lại vẫn vô cùng cường đại. Mặc dù tản ra khí tức mục nát giàn mua, nhưng không thể phủ nhận nàng khi còn sống tất nhiên mạnh mẽ như quái vật đỉnh cấp. Xem như truyền thừa giả của nàng hoặc có lẽ là nữ nhi, Nị Xịt kế thừa nội tình còn lại của nàng, đồng thời cũng có được một chút đặc thù của tộc Lận Lợi Dị Án. Tóc trắng, làn da màu nâu cùng với cánh màu đen. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, nàng đã đạt đến tiêu chuẩn dạ nạ cụ tỏ bằng cái. Chỉ cần dạ nạ cụ tỏ cáo chi tên cho nàng, nàng liền có thể giải phóng dạ nạ cụ tỏ ở cấp độ sâu hơn, chân chính trở thành đội trưởng. Đáng nhắc tới, hiện tại sở sổ Xi Hệ Tỷ đang lưu hành một bộ linh áp luận. Là giản ý là trực tiếp dựa theo thuộc tính hệ thống phân chia thành 10 đẳng cấp linh uy, chỉ có 10 cấp. Phân biệt đối ứng bề ngoài GS, S10 đẳng cấp tinh thần. Cho nên không thể cùng linh uy 20 đẳng cấp Xi Nhị Gệ Mị ở kiếp trước của giản ý là cung cấp. Ở thế giới này, Xi Nhị Gệ Mị chỉ cần đạt đến B có thể nắm giữ tiêu chuẩn xì cải, A có thể có được tiêu chuẩn giải phóng bằng cải. Theo lý thuyết tại linh uy 4, 5 đẳng có thể xì cải, tam đẳng linh uy nhưng là tiêu chuẩn thấp nhất để nắm giữ bằng cải. Điều này kỳ thực cùng bộ Xi Nhị Gệ Mị ở kiếp trước của giản ý là có chút giống. Nhưng mà đẳng cấp thấp của bọn hắn phân chia quá nhiều. Bên này thì hết sức ít đi, toàn bộ chỉ có 10 đẳng cấp. Đương nhiên linh áp đạt tiêu chuẩn không có nghĩa là liền có thể bằng cái. Nếu như giả nạ cụ tỏ lằng nhằng không chịu nói tên, như vậy cũng không thể tránh khỏi. Trong phòng họp rộng lớn của đội xá phiên đội 1, khi mọi người nghe Nị Xịt trả lời liên quan tới khảo hạch của Eden, các đội trưởng đều có chút trầm mặc. Phiên đội 7 thuộc cơ quan kiểm tra sổ sách nội bộ sẩy rầy, nghe lệnh từ tổng đội trưởng, thẩm tra các phiên đội khác. Đồng thời phiên đội này đối với sự vụ nội bộ hiểu rõ cũng vô cùng cao. Tất nhiên Nị Xịt đều nói như vậy, về cơ bản chính là không có vấn đề gì. Chỉ có điều, có thể được Nị Xịt đều xưng là đáng sợ, vậy thực lực của nam nhân này e rằng khó có thể tưởng tượng. Phó đội trưởng Giản Nị Lạ, nghe nói nam nhân này là ngài mang về. Đối với hắn, ngài có ý kiến gì không? Trong số đông đảo đội trưởng, một nam nhân tóc đen đầu đỉnh cao lớn cường tráng, cao khoảng 3 mét hỏi như vậy. Ngữ khí của hắn mang theo kính trọng. Lời hỏi của nam nhân này khiến lực chú ý của mọi người đều đặt ở ghế ngồi của phó đội trưởng phiên đội 2. Chỉ thấy chỗ ngồi rộng lớn, Giản Nị Lạ cùng một thiếu nữ tóc ngắn màu đen dựa chung một chỗ ngồi. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ kia chính là đội trưởng phiên đội 2. Kỳ danh chia. Hiện tại hai người bọn hắn trực tiếp ngồi chung một ghế. Dựa theo đạo lý là không được cho phép. Chỉ có điều tất cả mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Giản Nị Lạ là một trường hợp đặc biệt trong số phó đội trưởng của đội 13. Trừ thực lực sâu không lường được cùng với lai lịch bí ẩn của hắn, rất nhiều đội trưởng đều ẩn ngờ tới. Nam nhân này có lẽ là vương tộc thần bí của Sao Sổ CHT. Đồng thời, hắn cũng là lão sư có bối phận lâu nhất của tổng viện xì nọ dày ruột xì hiện nay. Những đội trưởng cùng phó đội trưởng tại chỗ không ít đều đã lên lớp của hắn, cùng đông đảo đội trưởng quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đội trưởng chỉ chính mình kiên trì, rất nhiều yếu tố chống chất, chuyện nhỏ này bọn hắn cũng liền không có lời nào để nói. Đội trưởng Ezra, chuyện của Ezra dựa theo quy củ mà làm là được. Dù sao ta bây giờ chỉ là phó đội trưởng mà thôi, chứ bị đội trưởng quyết nghị liền có thể. Giản Nị Lạ nhìn xem đông đảo ánh mắt đổ dồn tới, cũng là thong dong cười nói. Hiện tại hắn bên ngoài áo lót là một tầng bộ một tầng, mã giáp thì làm cái đó sự tình. Điều này cũng là một loại thú vui. Nghe được lời nói của Giản Nị Lạ, những người khác cũng khẽ gật đầu, bắt đầu thảo luận. Ezra đưa lên đơn xin nhập đội mục tiêu là phiên đội 5. Nị Xịt đáng yêu xinh xắn tiếp tục nói. Bất quá ngoại trừ đơn xin nhập đội, hắn còn có một phần đơn xin khiêu chiến đội trưởng. Lời nói này của Nị Xịt vừa ra, toàn bộ hội nghị liền yên tĩnh trong một khoảnh khắc. Đơn xin khiêu chiến đội trưởng là quy định đặc thù của sở sổ xì hệ tỷ hiện nay. Mỗi một thành viên tiến vào gỗ tệ ấy 13 đều có thể khiêu chiến đội trưởng. Nếu như chiến đấu thắng lợi liền có thể cướp đi vị trí đội trưởng, tiếp đó chính mình lên vị. Đương nhiên khiêu chiến này cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến hành, cần gỗ tệ ấy 13 bao gồm tổng đội trưởng ở bên trong một nửa trở lên đội trưởng đồng ý khiêu chiến như vậy mới có thể tiến hành. Lại nhải tràng diện sau khi yên tĩnh một lúc. Một tiếng cười lớn liền từ phòng họp nổ tung, chấn động toàn bộ đội xá. Đội xá phiên đội một bị tiếng cười chấn động có chút rơi cho cảm giác. Chỉ thấy một nam nhân mọc ra đôi sừng màu đen, toàn thân làn da màu đồng cổ, nhìn xem đầy bắp thịt đáng sợ cười lớn. Qua một lát, thanh âm của hắn mới dừng, vừa cười vừa nói. Thú vị, nam nhân này thật thú vị a. Là đảm lượng hay là tự tin? Hứng thú của ta đã lên rồi. Không biết hắn có hứng thú hay không đi tới phiên đội của ta. Rô, đội trưởng đội 11, chiều cao 7m8. Nhìn qua liền tựa như một núi nhỏ. Chủng tộc kiếp trước của hắn là một chủng tộc vẫn còn tồn tại ở hiện thế, quỷ tộc. Nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ cùng với lực bộc phát và lực phòng ngự. Đội 11 của hắn lưu hành truyền thống kỹ nghệ. Ai mạnh ai là lão đại. Kỹ nghệ truyền thống này toàn bộ gỗ tệ 13 cũng ngầm thừa nhận. Rõ ràng hành động của Esgen vừa tốt nghiệp liền muốn làm đội trưởng đã khiến sự hăng hái của hắn trỗi dậy. Đội trưởng Rô, thực sự là ồn ào a. Về sau lúc cười phiền phức nhỏ tiếng một chút, gian phòng kia cảm giác đều muốn bị ngươi đánh sập. Nị Xịt không để ý đến vấn đề của hắn, mà là vô cùng manh đắt chỉ trích hắn. Thấy ánh mắt rồ sáng rõ, tộc Lận Lợi Dị Án, con nhỏ như thế liền nắm giữ lực lượng đáng sợ Nị Xịt, không tới phiên đội của hắn thực sự là đáng tiếc a. Chương 413, chính phủ thế giới CP sử thượng bê bối, ngươi thậm chí đều không muốn bảo ta một tiếng 33. Chương 413, chính phủ thế giới CP sử thượng bê bối, ngươi thậm chí đều không muốn bảo ta một tiếng 33, cho nên chuyện này các ngươi nhìn thế nào? Rầu không để ý đến lời chỉ trích của Nị Xịt, mà là mở miệng lần nữa. Mặc dù hỏi tất cả mọi người, nhưng ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía tổng đội trưởng Sổ Dậy Lìn. Dù sao, phiêu chiến đội trưởng nhưng phải có gỗ tệ A13 bao gồm tổng đội trưởng ở bên trong, vượt quá một nửa đội trưởng đồng ý. Nói cách khác, thái độ của tổng đội trưởng là quan trọng nhất. Nàng nếu là không gật đầu thì cho dù toàn bộ đội trưởng đồng ý cũng vô dụng. Mà đối với chuyện thú vị như vậy, rồi bản thân là nhạc kiến kỳ thành. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới nam nhân kia vậy mà không đi phiên đội khác không có đội trưởng để tranh đội trưởng. Ngược lại là lựa chọn ta sao? Như vậy các vị, ta xem ra có dễ khi dễ như vậy sao? Trên ghế đội trưởng, một nam nhân tóc trắng toái phát với biểu lộ cười tủm tỉm. Nhìn biểu lộ của hắn, đội trưởng SR của phiên đội 4 ngồi cách đó không xa sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nam nhân tóc trắng này là đội trưởng phiên đội 5, kỳ danh Cù Mọ Xảo. Đối với Cù Mọ Xảo, SR bản thân là biết một điểm nội tình của hắn. Ở kiếp trước, SR đảm nhiệm đại tướng hải quân. Đó đã là chuyện khoảng cách hiện thế gần tới hơn 80 năm. Mặc dù trí nhớ của hắn có không ít mơ hồ thậm chí thiếu hụt, nhưng mà một chút chuyện liên quan tới Cù Mọ Xảo là hắn hiểu được. Cù Mọ Xảo là thiên tài đáng sợ hiếm có trong lịch sử chính phủ của chính phủ thế giới, nắm giữ thực lực cấp đại tướng. Lúc còn tấm bé hắn liền thể hiện ra thiên phú kinh người và bị đặc công chính phủ của chính phủ thế giới phát hiện. Sau đó, chuyện đương nhiên liền xảy ra. Trải qua một loạt sự việc u ám, Cù Mọ Xảo khi còn nhỏ liền bị đặc công chính phủ mang về chính phủ thế giới bồi dưỡng thành hộ thuẫn mạnh nhất của chính phủ. Cùng với hắn từng bước một trưởng thành, thẳng đến hắn trở thành hộ thuẫn mạnh nhất của chính phủ. Ngay cả Thiên Long Nhân đều cho rằng việc tẩy não hắn từ nhỏ rất đáng tin. Tiếp đó, sự việc ngoài ý liệu liền xảy ra. Hắn làm phản, hơn nữa còn giết chết một số Thiên Long Nhân. Đây là sự bê bối chưa từng có trong lịch sử chính phủ do chính phủ thế giới bồi dưỡng, tất cả tin tức liên quan đến hắn bị hoàn toàn tiêu hủy. Nếu như lúc đó hắn không phải đại tướng mà nói, hắn đều chưa hẳn có thể biết loại chuyện này. Ezra có thể chắc chắn nam nhân bây giờ là độc xà bí mật ở trong góc khuất. Kinh nghiệm tiếp trước mặc dù giống như xem phim thậm chí rất nhiều mơ hồ, nhưng chỉ cần linh hồn của con người không thay đổi, Ezra tin tưởng tính cách của Cù Mọ Xảo đồng dạng sẽ hướng tới tương tự. Bởi vì bản thân hắn chính là một ví dụ như vậy. Nếu như ngươi dễ khi dễ mà nói, vậy thì không có người không dễ ức hiếp. Cả ngày cười tủm tỉm, nhìn liền khiến người lạnh siêu siêu. Lúc Ezra suy nghĩ có chút phiêu tán, Nisif nhưng là trực tiếp chửi bậy, lập tức nhìn về phía nữ nhân nào đó đang cười híp mắt trên bàn tiệc của đội trưởng. Thân thể đánh một cái dùng mình, xem như tân sinh, cùng lúc nắm giữ sức mạnh. Nisif là không sợ trời không sợ đất, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ có điều nàng vẫn có khắc tinh, đó chính là tổng đội trưởng nguyên bản, đương nhiệm đội trưởng phiên đội 4 Unoha Nazets. Nụ cười của Cù Mọ Xảo khiến nàng không tự chủ được liên tưởng đến nụ cười của Unoha Nazets, khiến nàng vô cùng khó chịu. A, đội trưởng Nisif là nhìn ta như vậy sao? Điều này thật khiến người ta khổ sở đâu. Lúc này Cù Mọ Xảo hơi hơi mở ra đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Nisif. Đội trưởng Cù Mọ Xảo, ngươi về sau bình thường một chút, như vậy mới có thể kết giao được bằng hữu tốt. Nhìn xem Cù Mọ Xảo nhìn tới, Nisif vô cùng thân thiết đưa ra một điểm đề nghị. Được rồi. Nhìn thấy hai người đang cãi cọ, Sô Dậy liền trực tiếp đánh gãy. Nàng cũng không muốn tại loại chuyện không có chút ý nghĩa nào này mà lãng phí thời gian. Lần này Esgen xin khiêu chiến đội trưởng ta đồng ý, kế tiếp trực tiếp giơ tay biểu quyết đi. Sô Dậy liền đưa lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay là dương, đại biểu đồng ý, mu bàn tay là âm, đại biểu không đồng ý. Đây là phương thức biểu quyết thông dụng của hội nghị đội trưởng. Chuyện như vậy, khẳng định muốn đồng ý a. Nam nhân khiêu chiến, làm sao có thể cự tuyệt, ngươi nói đúng không? Tiểu tử Cù Mọ Xảo. Không hề nghi ngờ, lâu ngay sau đó giơ lòng bàn tay đồng ý theo cái rổ giơ tay, những người khác cũng nhao nhao biểu quyết. Xin lỗi, đội trưởng Cù Mọ Xảo, nhân ra thế nhưng là rất muốn nhìn một chút thực lực của người mới này đâu. Phó đội trưởng thay mặt phiên đội 12 Địa ấy này nói. Nhưng trên gương mặt xinh xắn của nàng lại mang theo nụ cười chế nhạo. Rõ ràng là một vẻ mặt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lúc này Cù Mọ Xảo nhìn một đám người đồng ý, trên mặt mang biểu lộ khó xử. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn đi đối mặt người mới kia. Mặc dù nam nhân kia mới đi đến sổ sổ si hệ ti chỉ là mấy ngày, theo lý mà nói hắn thì sẽ không lật xe. Chỉ có điều, thế giới này chính là không bao giờ thiếu kỳ tích, sổ sổ si hệ ti hắn đợi cũng không lâu. Tin tức trong tình huống chưa sáng tỏ, một vài chuyện ngoài ý liệu phát sinh là có khả năng. Cho nên, vì sao người mới kia lại chọn hắn chứ? Thực sự là phiền phức đâu. Trong suy tính có chút im lặng, Cù Mọ Xảo đưa mu bàn tay ra, mặc dù có quá nửa đội trưởng hoặc phó đội trưởng đồng ý biểu quyết đã không quan trọng, nhưng hắn cần tỏ thái độ, để những người ủng hộ hắn biết hắn cảm kích. Loại chi tiết này Cù Mọ Xảo vẫn sẽ nắm chắc. Như vậy, đội viên Esgen mới vào phiên đội 5 đối với đội trưởng phiên đội 5 Cù Mọ Xảo khiêu chiến đã được thông qua. Ngày mai giữa trưa, tại chiến trường phiên đội 5 tiến hành. Kế tiếp, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đội trưởng Cù Mọ Xảo. Bây giờ, tan họp. Theo số giấy lìn nói như sấm rền gió cuốn, tất cả đội trưởng cũng bắt đầu chậm rãi rút lui. Trước khi đi còn có không ít người cùng Giang Nhi lại chào hỏi, hy vọng hắn đi qua chơi các loại. Sau khi rất nhiều đội trưởng, phó đội trưởng cùng những người khác đi ra, đứng lên Giang Nhi là nhìn xem Sô Dậy Lìn đang đứng chắn trước mặt mình, vừa cười vừa nói: Sô Dậy Lìn, ngươi bây giờ so với trước kia càng có uy nghiêm đâu. Sô Dậy Lìn bây giờ xem như tổng đội trưởng, nhìn qua vẫn là có dáng vẻ. Đó là đương nhiên. Nghe được lời nói của Giang Nhi là, Sô Dậy Lìn cũng là khẽ ngẩng đầu, một vẻ sắp được khen. Chỉ có điều rất nhanh nàng liền đổi một thần thái, một vẻ sợ sợ động lòng người. Lão sư, ta có chút vấn đề cần thỉnh giáo, có thể hay không mời ngươi rút ra một chút thời gian đâu? Vừa nói Sô Dậy Lìn hai tay khoác lên trên bàn hội nghị, trực tiếp tới một cái bàn đông. So sánh với hai năm trước, vóc người kiêu sa hơn trực tiếp đặt vào trong ngực Dạ Nỉ Lạ. Con ngươi màu đỏ rực mang theo sóng ánh sáng, phối hợp mái tóc màu đỏ hồng phiêu giật bóng loáng của nàng, nhìn qua có phong tình riêng. Cặp môi thơm còn nằm ở bên tai Dạ Nghi Lạ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem nàng một vẻ ta thấy mà yêu, không đợi Dạ Nghi Lạ mở miệng, trong phòng họp vang lên một giọng cô gái khác với ngữ khí có chút băng hàn. "Tổng đội trưởng, ngươi cho ta là người chết sao?" Tại bên cạnh Dạ Nghi Lạ, đội trưởng tiên đội 2 triệu một vẻ băng sương. "Xin lỗi, tiểu hài tử không cẩn thận nên không để ý đến." Sô dây liền buông tay ra, quay đầu hướng về phía trịa, một vẻ khiêu khích nói: "Ta cuối cùng xem như trưởng bối của ngươi, có lẽ ngươi có thể gọi ta một tiếng mẹ." "Ha ha, tổng đội trưởng, nếu như mà nói dám ở trước mặt mẫu thân đại nhân nói, ta còn bội phục ngươi một chút." Trịa trên mặt cười nhưng trong không cười nói. Lời nói này của nàng lập tức liền khiến Sô dây liền bị sặc, trịa nói tới mẫu thân đại nhân chính là Uno Hanazets. Không có cách nào. Đi trước mặt nữ nhân kia mà làm như vậy, có chút tìm đường chết. Coi như Sô dây liền bây giờ trở nên mạnh phi thường, nhưng đối mặt Uno Hanazets lúc nào cũng sợ. Trừ thực lực của Uno Hanazets, càng nhiều hơn chính là một loại tính cách áp chế cùng với một loại tâm hư không hiểu nào đó. Lần này ngươi cũng không cần suy nghĩ, bây giờ phó đội trưởng Dạn Nghị Lạ là phó đội trưởng của ta, hắn bây giờ có một hạng nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi không cần chặn đường. Chia lắc lắc mái tóc ngắn phiêu nhu, lập tức kéo cánh tay Dạn Nghị Lạ kéo hắn phải rời khỏi. Ngươi cái tên này, căn bản chính là công quyền tư dụng. Nhìn xem Dạn Nghị Lạ bị lôi kéo rời đi, Số Giấy liền tức giận đến một đôi cự vật sơ thành đều có tiết tấu lắc lư mấy lần. Nàng cũng không dám đuổi theo, bên ngoài đội trưởng báo chi thế nhưng là đang chờ đây. Tại trước mặt nữ nhân kia, đối mặt lời nói nàng cũng không dám to gan như vậy. Một bên khác, Dạ Nghi Lạ vừa đi vừa cười vừa nói: "Tiểu Chia, hiện tại thậm chí đều không nguyện gọi ta một tiếng ba ba, thật là khiến người ta thương tâm đây. Chia là linh thể Dạ Nghi Lạ cùng Uno Hanazets cùng sáng tạo, cũng không phải là hài tử chân chính. Đương nhiên ngay từ đầu nàng vẫn là lấy phụ thân đại nhân tương xứng, đối với Uno Hanazets nhưng là lấy mẫu thân đại nhân tương xứng. Chỉ có điều, khi tiến vào thiếu nữ hình thái một năm sau, nha đầu này liền bắt đầu bài xích gọi hắn phụ thân đại nhân. Ừm, đại khái là trưởng thành, tâm tư hoạt động mạnh, có ý niệm hướng cha. Một lúc này, căn bản là nhận lấy ảnh hưởng của đội không bây giờ." Chương 414, đối thủ bất ngờ, Esgen và nhiệm vụ đặc biệt của Dạ Nghi Lạ. Chương 414, đối thủ bất ngờ, Esgen và nhiệm vụ đặc biệt của Dạ Nghi Lạ. Chưa nghe được lời nói của Dạ Nghi Lạ, cũng là sắc mặt cứng đờ. Thân hình bắt đầu dừng lại trong thông đạo đội xá không một bóng người này. Một tay duỗi ra vén tóc ngắn một bên gương mặt ra sau tai, khí chất bốn hiên ngang trở nên có chút phong tình. Chỉ có điều nàng bây giờ trở nên có chút ngại ngùng. Đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, thấy không có người nào sau đó, mới nhỏ giọng nói: "Ba ba." Nhìn xem bộ dáng nhăn nhó của Chia, Dạ Nghi Lạ cảm thấy thú vị. Hắn đưa hai tay ra nâng lên gương mặt non mềm của Chia, nhìn xem ánh mắt của nàng có chút trốn tránh, một vẻ ý cười nói: "Tiểu Chia, bộ dáng bây giờ thật đúng là khả ái, khiến ta có chút nhớ tới ngươi khi còn nhỏ." Nghe được lời nói của Dạ Nghi Lạ, sắc mặt thẹn thùng nguyên bản của Chia cứng đờ. Nàng đã không phải là tiểu hài tử, không cần luôn đem cảnh tượng nghĩ đến lúc kia a. Lời nói kia rất đúng, nàng chỉ có thoát khỏi thân phận nữ nhi mới được. "Phó đội trưởng Dạ Nghi Lạ, gọi cũng gọi rồi, đi thôi." Ngữ khí của Chia có chút yếu ớt. Đơn độc ở cùng hắn, nàng lúc nào cũng không cách nào ngạnh khí được. "Vậy đi thôi." Nhìn xem tiểu Chia nhỏ giọng nói, Dạ Nghi Lạ cũng sẽ không đùa nàng, dắt nàng trực tiếp rời đi. Rất nhanh, ngay tại bên ngoài đi theo Uno Hanazets cùng rời đi. Thẳng đến đi qua giao lộ phân nhánh mới cùng Chia cùng một chỗ trở về, thẳng đến mở rộng chi nhánh khẩu tại cùng Uno Hanazets tách ra. Tại thời điểm tách ra, Dạ Nghi Lạ còn chịu sự ôn nhu nhìn chăm chú của Uno Hanazets. Cái cảm giác khí chàng kia có thể giết người. Sau khi sổ giấy lìn đi tới xây dựng hơn nửa năm, Uno Hanazets cũng bởi vì thực lực của nàng đạt tiêu chuẩn mà đem vị trí tổng đội trưởng chuyển cho nàng. Sau đó, Uno Hanazets thì làm đội trưởng phiên đội 4. Tại thời điểm nàng trở thành đội trưởng phiên đội 4, Dạ Nghi Lạ thì đi theo nàng trở thành phó đội trưởng. Dù sao, trước kia thân phận đầu tiên của Dạ Nghi Lạ tại Sở Dậy chính là phó đội trưởng phiên đội 1. Vốn dĩ Dạ Nghi Lạ chuyển tới phiên đội 4 Sổ Dậy Lìn là không vui. Dù sao tổng đội trưởng phiên đội 1 đã được trao, vậy phó đội trưởng cũng lưu lại phụ tá nàng rất hợp lý à. Chỉ có điều đối mặt với ánh mắt dò xét của Uno Hana, Sổ Dậy Lìn vẫn không dám mở miệng. Đến nỗi về sau vì sao Dạ Nghi Lạ sẽ trở thành phó đội trưởng phiên đội 2 thì lại là một chuyện khác. Rõ ràng, tình huống hiện tại Uno Hanazets đối với điều này cũng rất có hoang khí. Mất rất nhiều công sức mới tạo ra một nữ nhi. Kết quả lại phản bội nàng, nàng cũng cảm thấy rất giận. Lúc này, cái bộ dáng bước lên hắc khí của nàng khiến Chia có chút sợ mất mật. Nhưng trong mắt Dạ Nghi Lạ, Uno Hanazets liền lộ ra rất có sức sống. Đối với Dạ Nghi Lạ mà nói, bộ dạng tức giận của Uno Hanazets đồng dạng vô cùng khả ái. Hắn cười phất phất tay. Sau đó liền dẫn Chia có chút chột dạ rời đi, hướng về đội xá phiên đội 2 nằm trên núi mà đi đến. Nhìn thấy bóng lưng Dạ Nghi Lạ rời đi, khí chàng của Uno Hanazets mới một lần nữa bình thản xuống. Bộ dáng cười mị mị nguyên bản hiếm thấy thở dài. Hắn muốn là như vậy. Thật là. Chuyện của chị nàng mặc kệ. Hô hô. Làn gió nhẹ thoảng qua, khiến những đóa hoa bên đường khẽ rung rinh cũng thổi tóc nàng hơi hơi bay lên. Một bên khác, Dạ Nghi Lạ cùng chị trở lại đội xá đội trưởng phiên đội 2. Khi bình thường tới phiên đội 2 bên này, Dạ Nghi Lạ cũng là ở tại ký túc xá đội trưởng. Chủ yếu là tiểu chị nói sẽ gặp ác mộng, cần có hắn làm gối ôm. Bằng không thì, ngủ không được. Mặc dù cái cớ tương đối không có sức thuyết phục, nhưng bình thường có cái gối ôm thơm ngát đối với Dạ Nghi Lạ đã thành thói quen. Tại hiện thế thường thấy nhất chính là Mỹ Rổ, ẹ tịt cùng các nàng. Bất quá tần suất nhiều nhất ngược lại là tiểu gia Hoàng In. Mặc dù tiểu gia hỏa kia trong lòng rất thẹn thùng, nhưng hành động chui vào lại hết sức quả quyết, nhiều khi lúc nào cũng như hình với bóng đi theo hắn. Lộc cộc. Giản Nghị là tùy ý xếp bằng trên nệm lót, mặc dù uống vào một ly trà thoang thoảng nhạt. Chỉ chốc lát, tiểu chĩa liền đổi một kiện sĩ hạ cờ màu đen rộng lớn hơn đi ra. Được, bắt đầu nhiệm vụ hôm nay đi. Phó đội trưởng Giản Nghị là. Nàng vừa nói vừa đem nhu thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn dựa lưng vào trong lực Giản Nghị là, sắc mặt nhìn qua giống như ánh nắng chiều đỏ hồng nhuận. Âm thanh cũng biến thành vô cùng mềm mại. Cảm thụ được người trong ngực có chút khẽ run thân thể. Giản Nghị là cũng hết sức quen thuộc đưa tay bỏ vào cổ áo đang thả lỏng, không có trở ngại khác, là khoảng không. Hiện tại hắn thi triển là thủ pháp đấm bóp hữu hiệu mà hắn đã tìm tòi ra. Muốn nói nguyên do cảnh tượng trước mắt, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì chưa mặc dù dung mạo có chút giống Unoha Nazets, đáng tiếc dáng người thì không có. Nhất là còn có sự so sánh rõ ràng hơn. Đó chính là các thành viên khác của đội không bây giờ. Hiện nay, đội không trừ người thủ lĩnh Unoha Nazets ra, còn có 4 thành viên. Các nàng cũng là Linh cùng Giản Nghị là cùng một chỗ sáng tạo. Dự tính ban đầu của hắn khi sáng tạo chính là vì bổ khuyết chỗ trống của đội không. Đồng thời Linh tại Linh Vương cung một người tóm lại là nhàm chán, Giản Nghị là bởi vậy cùng nàng cùng một chỗ sáng tạo ra những người kia. Chính là bởi vì như vậy, tại Unoha Nazets sau khi phát hiện mới có chia ra đời. Chỉ có điều, lũ tiểu gia hỏa đội không trưởng thành thành thiếu nữ sau đó, mỗi một người dáng người đều rất không tệ. Mà tiểu Triệt thì, sau khi lớn lên nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều không giảng võ đức, nhìn xem chính mình vẫn như cũ dáng vẻ vùng đất bằng phẳng, cả người nàng đều nghiến răng nghiến lợi. Thế là tại hơn một tháng trước, tiểu Triệt lấy thân phận đội trưởng giao nhiệm vụ cho Giản Nghị Lạ. Mỗi ngày Giản Nghị Lạ cần tới làm nhiệm vụ. Dựa theo thuyết pháp, nàng như bây giờ Giản Nghị Lạ phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Cho nên nhiệm vụ này hắn không có chỗ chống để cự tuyệt. Chỉ có điều, Giản Nghị Lạ biểu thị rất oan. Ban đầu khi sáng tạo tiểu chia, hắn chỉ phụ trách năng lực bộ phận, đến nỗi thân thể thì là Zets đang phụ trách. Cho nên, đây cũng không phải là lỗi của hắn. Nhưng mà những điều này rõ ràng Triệt thì sẽ không quản. Dù sao, mục đích của nàng căn bản cũng không phải là đơn thuần vấn đề lớn nhỏ, càng nhiều hơn chính là tiểu tâm tư. Đối với điều này, Giản Nghị là cũng liền yên tâm thoải mái thật tốt hưởng thụ. Mặc dù ngay từ đầu thật sự bình, nhưng nhìn xem nàng xấu hổ dáng vẻ vẫn là rất thú vị. Hiện tại xem ra, trải qua hơn một tháng tìm tòi, thành quả vẫn phải có. Từ vùng đất bằng phẳng trở nên cao chót vót, đồng thời cảm giác cái sự dốc đứng này giống như tính dẻo dai rất tốt, bùn đất tùy ý biến hình. Hắn liền giống như tiểu hài chơi bùn đất vui vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày thứ hai giữa trưa, chiến trường phiên đội 5 bắt đầu tụ tập không ít người. Một mảng đen kịt chừng mấy chục người. Bọn họ đều là tịch quan cổ tệ A13. Rõ ràng, hôm nay tin tức liên quan tới học viên vừa tốt nghiệp khiêu chiến đội trưởng phiên đội 5 đã truyền bá xôn xao. Chỉ có điều có thể có tư cách tới học hỏi nhân viên không nhiều mà thôi. Trước mắt, mỗi chi đội gỗ tệ ấy 13 cùng các tịch quan vị về cơ bản sắp đầy. Trừ phiên đội 4 có cần tinh thông trả lời yêu cầu, đến mức nhân số tịch quan không có bổ sung hoàn toàn. Các phiên đội khác đều không khác mấy không có vị trí tịch quan. Những kẻ này có thể trong thời gian ngắn ngủi liền xỉ tiến vào gỗ tệ ấy 13 đảm nhiệm tịch quan. Ở kiếp trước về cơ bản đều là ngon nhân. Không thiếu có đại tướng hải quân, hải tặc truyền kỳ, quái vật dân gian, cường giả các chủng tộc các loại. Nhất là một bộ phận cường giả được lưu giữ từ khoảng 500 năm đến 800 năm phía trước, đó đều là quái vật khi còn sống nắm giữ thuộc tính tinh thần S. Đương nhiên cũng không phải nói thuộc tính tinh thần cường đại thì tiềm lực làm xì nhị gệ mì liền nhất định lớn. Đó cũng không phải nhất định là mối quan hệ cung cấp. Có chút linh hồn cũng không phù hợp thể hệ linh lực, đây là rất bình thường. Chỉ có điều, điều này đồng dạng là sự việc có xác suất lớn. Có thể nói, hiện tại xì nhị gệ mì có thể đảm nhiệm tịch quan gỗ tệ 13 về cơ bản nắm giữ khả năng đạt đến linh uy tam đẳng, cũng chính là tiêu chuẩn thấp nhất để bằng cái. Hoặc có lẽ là rất nhiều người trong số bọn hắn đều đạt đến tiềm lực linh uy nhị đẳng. Đương nhiên những tịch quan này cũng không phải không có yếu gà. Đó chính là một số yếu gà sau khi chết ở hiện thế 2 năm trước đã đi tới sở sổ xì hệ tì. Nói là yếu gà kỳ thực bọn hắn khi còn sống tinh thần cũng đạt tới B thậm chí A tiêu chuẩn. Bọn hắn nhờ vào việc không bị hoàng tuyển chi phong ăn mòn nhiều, cũng có người nhanh chóng chuyển hóa linh áp, may mắn xỉ cả xâm nhập vào vị trí tịch quan. Đáng tiếc, điều này chưa chắc là chuyện tốt. Chờ thời gian trôi qua, khi các tịch quan xung quanh đều biết bằng cái, mà chính mình thậm chí ngay cả linh áp cũng không đạt được yêu cầu thấp nhất, đó mới là lúc tuyệt vọng. Hăng hái cho rằng mình là thiên tài, điều này càng lên càng tiêu căng, xuống lại càng hung ác. Chương 415, Etzen cùng xin nghỉ gệ Mỹ đội trưởng chiến đấu, bật học tuyển thủ. Chương 415, Etzen cùng xin nghỉ gệ Mỹ đội trưởng chiến đấu, bật học tuyển thủ. Liệt Dương treo trên cao. Rất nhanh, đông đảo đội trưởng, phó đội trưởng gỗ tệ ấy 13 cùng một bộ phận lớn nhân viên đã đến đông đủ. Quảng trường cắt vàng đang tụ tập đám đội trưởng ở một bên. Toàn thể đội viên phiên đội 5 về cơ bản đã đến đông đủ. Toàn bộ phiên đội 5 hiện nay chỉ có đội trưởng, phó đội trưởng cùng với 15 tịch quan. Đến nỗi đội viên phổ thông bây giờ không có, hoặc có lẽ là có một đám khôi lỗi thay thế tác dụng của đội viên phổ thông. Cốc cốc cốc. Theo nhân viên đến đông đủ, hai người trong cuộc dưới sự chứng kiến của đám đội trưởng bắt đầu bước vào trung tâm chiến trường. Đây chính là người mới tốt nghiệp sao? Cái này cánh tay nhỏ bắt chân, nhìn qua không có chút nào khí lực a. Lúc này rồi nhìn xem Etzen tại trung tâm chiến trường, một vẻ tiếc nuối nói, rõ ràng là ngươi quá cao rồi a. Hắn đều đã là chiều cao bình thường, lại nói, cũng không phải khổ người lớn liền hữu dụng. Nghe được lời nói của Rồ, cách đó không xa nghị sĩ trực tiếp chửi bậy. Một bên chửi bậy một bên nhìn về phía tổng đội trưởng Sổ Dậy Lin cùng những người khác. Nhìn thấy ánh mắt của nghị sĩ, Rồ hoàn toàn không còn gì để nói. hắn cảm giác Nị Xịt đang khinh bỉ hắn. Nhưng mà hắn lại có biện pháp gì, những tên kia đều mạnh như vậy. Quả nhiên, hay là muốn càng thêm cố gắng huấn luyện a. Rô nhìn về phía tịch quan trong đội ngũ của hắn, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tại chiến trường, đội trưởng viên đội 5 Cù Mỏ Xảo cũng đã đứng tại chiến trường. Hắn nhìn xem thân ảnh đối diện, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại. Nam nhân đối diện mặc dù từ bề ngoài nhìn Tư Văn Hữu Lễ, một vẻ dương quang chính phái, nhưng Cú Mỏ Sáo lại không hiểu sao cảm giác khó chịu. Bất quá hắn ngược lại là không có suy tư quá nhiều, thế giới này người trong ngoài không đồng nhất nhiều lắm. Hắn làm sao lại đi từng cái tìm tòi nghiên cứu chứ? Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là thực lực của đối phương. Đội trưởng Cú Mỏ Sáo, lần chiến đấu này xin nhiều chỉ giáo. Etzen nhìn xem Cú Mỏ Sáo, một vẻ cười ôn hòa. Mang theo mắt kiếm gọng đen hắn nhìn qua hết sức khiêm tốn hữu lễ, khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Xin nhiều chỉ giáo nữa nha. Etzen học đệ. Đối mặt với lời ân cần thăm hỏi của Etzen, Cú Mỏ Sáo cũng là một vẻ cười híp mắt nói. Cách xưng hô cũng lấy học đệ tương xứng. Từ sự thật mà nhìn, Etzen trước mắt còn thật sự xem như học đệ của hắn. Cú Mỏ Sáo đưa một ngón tay lên ngoắc ngoắc gương mặt, tiếp tục nói: "Ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, Etzen học đệ tại sao lại lựa chọn khiêu chiến ta đây? Đi phiên đội khác cùng phó đội trưởng cạnh tranh không phải càng tốt sao?" Đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn Etzen, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vẫn là nói Etzen học đệ cho rằng có thể đánh bại ta đây. Cảm thụ được khí chàng đáng sợ của Cú Mỏ Sáo đè tới, tựa như bị độc xà nhìn chằm chằm. Etzen trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười ấm áp. "Không có gì, vỏn vẹn cảm thấy đội trưởng Cú Mỏ Sáo cùng ta có thể sẽ hợp ý. Có lẽ, đội trưởng Cú Mỏ Sáo có thể thử xem làm phó đội trưởng của ta." Nhìn nam nhân trước mắt dùng ngữ khí khiêm tốn nói những lời cuồng vọng, ý cười của Cú Mỏ Sáo cũng càng thêm nồng đậm. "Thú vị, vậy mà đã chấp nhận sự thật ta bị đánh bại sao? Thật là một kẻ ngạo mạn. Như vậy, để cho hắn xem người mới này rốt cuộc có phải đang khoe khoang hay không a." "Ha ha, Etzen học đệ thật đúng là tự tin đâu. Nếu là ngươi có thể thắng ta, làm phó đội trưởng của ngươi cũng chưa chắc không thể." Bang! Theo một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, Cú Mỏ Sáo đem dạ nạ cụ tỏ bên hông hắn rút ra. Liền không nói chuyện tiếp nữa, Etzen học đệ. Có cần ta để ngươi tiền công không? Bất quá, ngươi có nắm chắc như vậy người chỉ sợ cũng không cần ta nhường cho a. Cú Mỏ Sáo một vẻ cười híp mắt nói. Còn không đợi Etzen đáp lời, hắn trực tiếp bắt đầu động tác. Ám sát hắn, ảnh xạ. Theo Cú Mỏ Sáo trực tiếp xì cải dạ nạ cụ tỏ, lưỡi dao của hắn bắt đầu có chút biến hóa. Trên thân đao xuất hiện thêm mấy đạo đường vân màu đen. Chỉ là trong nháy mắt, mấy đạo đường vân kia trực tiếp linh hoạt, từ trên thân đao nổi lên, hóa thành xà màu đen. Hiu, mấy hắc xà trực tiếp chui vào trong bóng của Cú Mỏ Sáo. Sau đó một cái nháy mắt liền từ bóng của Etzen xông ra hướng về hắn cắn xé. Đây chính là năng lực dạ nạ cụ tỏ của Cú Mỏ Sáo. Lấy hắn làm trung tâm trong vòng trăm thước, những ảnh xà kia liền có thể tùy ý di chuyển trên bóng dưới mặt đất, tốc độ đó khiến người ta khó lòng phòng bị. Ba kỹ chi 4, dây thừng. Đối mặt với công kích đột nhiên xuất hiện của Cú Mỏ Sáo, Etzen không có hốt hoảng, nhìn xem nhóm hắc xà xuyên ra từ bóng trên mặt đất. Hắn trực tiếp sử dụng ba kỹ. Một vệt kim quang hiện lên. Quang tác hình dáng dây thừng trực tiếp quấn quanh trói buộc lấy mấy hắc xà này. Không cần, lưu ảnh. Ở một bên Cú Mỏ Sáo khẽ miệng hơi bệnh. Trong lòng hắn nói thầm. Tốc. Lập tức những hắc xà bị trói buộc giống như là thể lưu mà ra, lần nữa hướng về Etzen công kích. Nhìn hắc xà càng thêm tới gần. Ba kỹ 8, khiển trách. Một bàn tay của Etzen xuất hiện linh lực hộ thuẫn trên lưng. Lập tức trở tay cơ mấy lần, đem những hắc xà lao vùn vụt tới đều đánh lui. Nhìn ảnh xà của mình bị đánh lui, Cú Mỏ Sáo không có lần nữa công kích. Thực sự là cường đại a. Etzen, vậy mà chỉ bằng hai chiêu bỏ qua vịnh sướng quỷ đạo liền chặn xỉ cải của ta. Quả nhiên, ngươi là quái vật đâu. Lúc này Cú Mỏ Sáo cũng không có lần nữa xưng hô Etzen vì học đệ, bởi vì thực lực của đối phương khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Mặc dù hắn bề ngoài vẫn như cũ vân đạm phong khinh, bất quá nội tâm hắn cũng không bình tĩnh. Ảnh xa của hắn có thể nhìn qua không đáng chú ý, nhưng cường độ công kích căn bản vốn không phải xì nỉ gệ mì bình thường có thể chống cự. Ngay cả phó đội trưởng khác đối mặt với công kích đột nhiên của hắn sợ là cũng sẽ tay chân loạn. Đối diện lại vân đạm phong khinh như thế, mấu chốt vẫn là lấy những quỷ đạo cấp thấp kia liền phòng thủ công kích của hắn. Quỷ đạo hắn cũng học qua, nhưng thời gian quá ngắn, coi như cho tới bây giờ, hắn cũng mới tiếp xúc quỷ đạo 2 năm. Đối với loại lực lượng quỷ đạo này, hắn học là tương đối cật lực. Thời gian hắn càng nhiều là dùng ở hạ cửu đạ, giản rút cùng với Suno. Thời gian dành cho quỷ đạo thì càng ít. Bất quá coi như học được ít, hắn cũng biết uy lực đại khái của những quỷ đạo số phía trước. Chính vì như vậy, biểu hiện của Etzen bây giờ mới khiến hắn vô cùng giật mình. Kết lại nhảy lại nhảy lại nhảy, thực sự là đủ làm người ta giật mình. Người mới kia vậy mà không cần dạ nạ cụ tỏ liền chặn lại Cú Mỏ Sáo tập kích. Tiểu tử Cú Mỏ Sáo này thật đúng là đá trúng thiết bản. Chỉ có điều, nam nhân này rốt cuộc là làm sao làm được, hắn mới đi đến sổ sổ xì hệ tỷ mấy ngày à. Tại phụ cận quan sát hai người tỷ thịt rộ, hai tay ôm ngực. Thân ảnh cao lớn của hắn hơi hơi túi lầu xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn qua dạng nghỉ lạ cách đó không xa. Người Etzen này là hắn mang tới. Cảm nhận được ánh mắt có chút lửa nóng của dầu cùng một bộ phận xin ý đệ mì, dạng nghỉ lạ cũng là mỉm cười một chút giải thích. Etzen là một thiên tài, thấy qua đồ vật một lần liền biết. Nghe được dạng nghỉ lạ nói như vậy, người bên cạnh đều muốn phun trào. Bọn hắn cũng là thiên tài, làm sao lại không có bản lĩnh này? Kỳ thực Etzen thật sự là tuyển thủ bậc. Năng lực hộ giới ổ cụ của hắn khiến hắn có thể nhanh chóng học tập quỷ đạo. Hơn nữa linh áp của hắn cũng bởi vì năng lực hộ giới ổ cụ nhanh chóng tiến hóa. Cho tới bây giờ, linh áp của hắn đều tăng đến đoạn vị trí tương đối cao, khoảng S cũng chính là tiêu chuẩn linh uy nhị đẳng mà sở hữu số xì hệ tỷ bây giờ phân chia. xem như còn dư không ít điểm danh vọng. Đương nhiên trong thời gian ngắn cũng gần như đến đỉnh, bây giờ năng lực hộ giới ổ cụ cuối cùng vẫn chỉ là A mà thôi. Dù vậy, dù là Esgen không sử dụng dạ nạ cụ to, cụ mò sao đối mặt với hắn chỉ sợ vẫn là muốn cầu mang. Cuối cùng, năng lực hộ giới ổ cụ tương đối vô lại, có thể đem hy vọng nội tâm của người dựa theo suy nghĩ trong lòng mình mà phát triển, từ đó cụ hiện hóa. Mặc dù có điều kiện, nhưng đối với Esgen hiển nhiên là không thành vấn đề. Chương 416, người dạ nạ cụt là thủy hệ A. Senju Kenta, chương 416, người dạ nạ cụt là thủy hệ A. Senju Kenta, đối thủ bất ngờ, Esgen và nhiệm vụ đặc biệt của Zani là hai người bọn họ, Zani là phó đội trưởng sẽ cảm thấy ai sẽ giành được thắng lợi. Esgen nhìn xem hai người trên quảng trường, sau đó nhìn về phía Zani là tò mò hỏi. Theo Zani là miêu tả về việc Esgen học tập quỷ đạo, nam nhân này không hề nghi ngờ là quái vật quỷ đạo. Nhìn một lần liền có thể học được. Nghe rất đáng sợ, thực tế cũng chính xác rất đáng sợ. Việc đối phương dùng quỷ đạo cấp thấp hóa giải công kích của cụ mỏ sao đội trưởng đã cho thấy, đây là điều chỉ có sự lý giải sâu sắc về quỷ đạo cùng với linh áp cường đại mới làm được. Cũng không biết hắn học được bao nhiêu quỷ đạo. Hơn nữa nghe dạ nạ cụ tỏ của hắn là một thanh dạ nạ cụ tỏ hệ thủy tên là Kyokatsuides. Trước mắt cũng không nghe nói hắn có thể bằng cái. Bất quá. Mới mấy ngày như thế nào cũng không khả năng sẽ bằng cái A. Chính là bọn hắn liền việc dạ nạ cụ tỏ ngưng kết hình thành đều tốn không ít thời gian. Cụ mỏ sao đội trưởng rất mạnh. Đối mặt với câu hỏi của Ezra cùng với một chút xì nỉ gệ mỉ khác đang nhìn chăm chú, Giản Nghị là chỉ là đưa ra một câu như vậy. Ba phải mà nói, giống như chưa nói vậy. Bởi vì vô luận loại nào kết quả đều có thể bổ sung được. Nghe được hắn trả lời như vậy, cách đó không xa Nghị Sịp nhìn qua Giản Nghị là trực tiếp trợn trắng mắt. Kaka Giản Nghị là chính là ưa thích trêu cả người. Phía trước còn nói chờ đem sự vụ làm xong liền bồi nàng chơi. Kết quả sự vụ hoàn toàn không có xong. Sớm biết liền không làm cái gì phó đội trưởng thay mặt, từng ngày toàn quản một chút thí sự. Rõ ràng nàng vẫn còn con nít ta. Tại sao phải làm việc của đại nhân? Bây giờ Nhị Sịp chỉ muốn vào lúc nhàn rỗi nhanh chóng cùng Dạ Nạ Cụ Tỏ giao lưu học được bằng cái. Tiếp đó nàng liền có thể trở thành đội trưởng chân chính, chọn một phó đội trưởng, đem sự vụ toàn bộ đẩy qua. Như vậy nàng liền có thể mỗi ngày cùng Kaka chơi đùa, suy nghĩ một chút đều vui thích. Tại chiến trường, thực sự là quả quyết hành động. Nhìn, Cú Mỏ Xào đội trưởng hẳn có trí nhớ tương đương khắc sâu. Nhìn xem Cú Mỏ Xào đối diện dừng tay, linh tuấn tay phải của Esgen cũng tiêu tan. Hắn tự tay giúp chỉnh lại kính đen của mình. Tiếp đó ý vị thâm trường nói, đối với tình huống linh thể của thế giới này Esgen cũng có nghe nói. Lúc mới tới thế giới xa lạ xã hội sổ si hệ tỷ này, ký ức đầu tiên chính là bằng chứng tồn tại duy nhất của bọn hắn. Quá khứ của mọi người lúc nào cũng ảnh hưởng đến tính cách, là một trong những nhân tố trọng yếu. Ha ha ha, bây giờ tại thời điểm chiến đấu cũng không thích hợp tìm tòi nghiên cứu quá khứ đâu. Esgen, cụ mò sao đôi mắt khẽ híp lại, hắn cũng không phải chấp nhất với quá khứ. Quá khứ chính là quá khứ, đó đều là kiếp trước, một người chết còn quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Không nói cái này, ngươi còn không dự định sử dụng dạ nạ cụ tỏ sao? Nghe dạ nạ cụ tỏ của ngươi là dạ nạ cụ tỏ hệ thủy a. Không có ý định để chúng ta kiến thức một chút sao? Nhìn xem cú mỏ sáo một vẻ cảm thấy hứng thú, ánh mắt Esgen dưới kính thoáng qua một tia khác thường. Sì của ta sao? Cú mỏ sáo đội trưởng sẽ có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ cái quảng trường này, Esgen cũng không như thế nào thích hợp sử dụng dạ nạ cụ tỏ. Bằng không thì, tiền bối cười híp mắt tiếc nhưng là sẽ phát giác được điều khác thường. Ở thời điểm này, hắn có thể đã nghĩ quá phức tạp rồi. Nam nhân này thật đúng là ngạo mạn đâu. Lúc này cú mỏ sáo đối diện nghe được lời nói của Esgen, nhưng là cảm giác hắn có một câu ngạo mạn khó mà nhận ra. Tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, Esgen lại đột nhiên ra tay. Bạc Tử Chi 61, lục trượng quang lao. Sáu đạo quang phiến màu vàng đột nhiên bay vào ra. Hướng về phần eo cụ mỏ xào đâm vào, trực tiếp đem hành động của hắn khóa lại. Chiêu thức này, Esgen thả ra tốc độ quá nhanh. Đến mức cụ mỏ sợ chưa kịp né tránh, hoặc có lẽ là cho dù né tránh cũng rất khó đào thoát sự khóa chặt. Bây giờ nhìn xem cơ thể bị phong tỏa lại. Cụ mỏ sợ trên mặt nguyên bản cười hết mắt, đôi mắt hơi hơi mở ra, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tại thời điểm ngưng trọng cũng bắt đầu nhanh chóng phản ứng. Hắn ở trong lòng gọi về ảnh xà nhanh chóng hành động. Hai đầu trở về phòng thủ chuẩn bị phá đi bạc này. Một đầu cuối cùng nhưng là hướng về bóng mà công kích về phía Esgen. Nắm giữ dạ nạ cụ to loại ảnh xà này, tương tự triệu hoán vật. Bản thân hành động cho dù chịu đến tạm thời hạn chế, cụ mỏ xảo vẫn như cũ có giải pháp tương đối dễ dàng. Chỉ có điều, Esgen bên này, thân hình một cái sụ nổ thoát khỏi ảnh xà tập kích. Lần nữa giơ tay lên. Bạc Tử Chi 63, tỏa trượng tiên vượng. Xiềng xích hình dáng xà thô to từ trong tay hắn trực tiếp bốc lên, lập tức đem cụ mỏ xảo vốn đã bị hạn chế quấn chặt lấy. Gia hỏa này, hành động chịu đến hạn chế mạnh hơn. Cụ mỏ xảo cũng là không bình tĩnh, con mắt nhìn chòng chọc Esgen vân đạm phong khinh cách đó không xa. Giang giác. Tại bên cạnh hắn, hai đầu ảnh xà đang điên cuồng cắn xé quang phiến và xiềng xích phong tỏa hành động của hắn, phát ra âm thanh chói tai. Một chút hạt ánh sáng cũng bắt đầu phá toái. Phối hợp với linh áp hắn bộc phát, sự hạn chế vốn dĩ đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng là bây giờ tại trải qua một phần gò bó mới mà trở nên kiên cố. Tự mình cảm thụ được cường độ gò bó của hai cái bạc này, cụ mỏ xảo nội tâm giật mình không thôi. Cái này thật là bạc không định sống sao? Linh áp của nam nhân trước mắt này tất nhiên đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Bằng không thì chỉ dựa vào kỹ xảo là rất khó tạo thành cường độ như thế gò bó. Hạt 33, thương hỏa pháo. Tại cù mò sở thất kinh thời điểm, bên kia Esgen tiếp tục bắt đầu công kích của hắn. Bạo viêm màu xanh trắng trực tiếp từ trong tay của hắn bộc phát, đem ảnh xà công kích hắn thôn vệ hầu như không còn. thậm chí hướng về cụ mỏ xảo bị trói buộc trực tiếp oanh kích tới. Đối mặt với bạo viêm phô che trời mà của tới, tại bên người cụ mỏ xảo hai đầu ảnh xà cũng là không còn cắn xé quang phiến cùng xiềng xích, mà là nên tiếp công kích đang xung kích tới. Rầm rầm rầm, bạo viêm tàn phá bừa bãi, bay vọt cao mấy chục mét, quang mang màu xanh trắng chói mắt tại toàn bộ chiến trường lập lòe. Cắt vàng trên đất bay múa phá toái, cùng phong bao phủ, đem cây cối xung quanh thổi đến cong eo. Ngay cả xỉ nỉ gệ mì ở những địa phương khác của sầy dày cũng đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Người mới này thật đúng là đáng sợ. Đây còn là thương hỏa pháo sao? Cách đó không xa quan chiến trong đám đội trưởng, phó đội trưởng gỗ TA-13. Một thiếu niên nhìn 15-16 tuổi rất trẻ trung nhìn qua cảnh tượng nguy nga kia. Hắn lòng sinh rung động, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói. Thiếu niên này là vệ vịt phó đội trưởng thay mặt phiên đội 10. Công kích trước mắt khiến vệ vịt nhớ tới bộ dáng muốn sống muốn chết của mình lúc học tập quỷ đạo. Cho tới bây giờ, không đề cập tới điều khác, chỉ là phá đạo mà nói, phá đạo 80 hào cùng với trở xuống hắn đã học xong. Mặc dù phá đạo số 70 trở lên hắn cần định sướng mới có thể phong thích. Nhưng thành quả như vậy đã bị cho rằng là thiên tài trong thiên tài học tập quỷ đạo. Nhưng người trước mắt này chỉ học được mấy ngày mà có thể đem thương hỏa pháo phóng thích mạnh mẽ như vậy thì là cái quỷ gì? Đột nhiên ánh mắt hắn trừng lớn, bởi vì hắn nghe được tiếng vịnh sướng trầm thấp. Đây là vịnh sướng văn quen thuộc kia khiến cho ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh. Thiên thủ chi nhai, khuất ám tôn tay không cách nào chạm đến, xạ thủ thương thiên không cách nào chiếu rọi. Quang huy vẩy xuống chi lộ, phiến châm hỏa loại chi phòng, gặp nhau mà tụ tập không cần hoang mang, xin nghe ta chỗ chỉ nghe vịnh sướng văn quen thuộc này. Không chỉ là vệ binh, những đội trưởng khác, phó đội trưởng thậm chí tịch quan cũng phần lớn mặt lộ vẻ giật mình. Không thể nào, gia hỏa này thật chẳng lẽ học xong phá đạo kia, lúc này mới bao nhiêu ngày a? Có muốn nghịch thiên như vậy hay không? Quang đạn bắt thân cựu đầu thiên kính tật bảo đại luân một bên khác tại quang mang dần dần tán đi, lúc này cụ mỏ sẽ có thể thấy được không bị đến tổn thương bao lớn. Nhưng mà kế tiếp nhưng là không nhất định. Hắn nhìn qua Esgen đối diện còn đang niệm động lấy chú văn, tâm niệm khẽ động, để cho ảnh xà bị vỡ tan cảnh khi giúp hắn ngăn cản thương hỏa pháo một lần nữa ngưng kết trở lại bên cạnh hắn. Hiện tại hắn cần giải khai gò bó mới có thể phá cụm. Màu xám vụ súng dẫn cung hướng phương xa, trong sáng mà từ từ tiêu tán. Hạt 91, thiên thủ cổ thiên đại pháo. Chương 417, ánh sáng hủy diệt và bí ẩn bằng cái chương 417, ánh sáng hủy diệt và bí ẩn bằng cái quang mang đỏ rực tại xung quanh Esgen lập lòe, biến thành từng khối quang cầu tươi đẹp. Đông đảo đội trưởng cùng tịch quan ngắm nhìn xung quanh, sững sờ nhìn những khối quang cầu kia ngưng kết, hình thành công kích về phía cụ mỏ xảo. Lúc này, trong lòng bọn họ phần lớn có một ý nghĩ, cụ mỏ xảo đội trưởng sẽ không bị đánh chết đấy chứ. Trong xỉ nỉ gây mì, tu hành và việc lợi dụng linh lực đạt hiệu suất cao nhất để phóng thích sức mạnh là môn học bắt buộc. Mà sản phẩm lợi dụng hiệu suất cao nhất chính là dạ nạ cụ tỏ. Nhưng nếu như có thể tinh thông quỷ đạo bậc cao, vậy thì cho dù không sử dụng dạ nạ cụ tỏ cũng có thể nắm giữ chiến lực cường đại. Rõ ràng, phá đạo vượt qua số 90 của Esgen tất nhiên hết sức kinh người, khiến cho rất nhiều đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng không khỏi chú mục. Không đề cập tới những xỉ nỉ gây mì đứng xem. Tại đối diện Esgen, cụ mỏ sập chỉ cảm thấy vô tận hồng quang hướng về hắn oanh kích tới. Hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của lần công kích này. Trong tình huống bị trói buộc mà miễn cưỡng chịu chiêu này, hắn đoán chừng phải nằm gục ngay tại chỗ. Gia hỏa này là muốn giết hắn. Bằng cái ầm ầm, chấn động to lớn vang vọng phía chân trời. Nương theo hồng quang tàn phá bờ bãi, phong áp che lấp thanh âm của hắn. Ngay ầm ầm, toàn bộ sầy dày đều đang chấn động. Quang mang chói mắt bạo phát ra, mang theo một chút cuồng phong hướng về xung quanh tàn phá bờ bãi. Cho dù là các học viên đang học tập tại tổng viện và phân viện xỉ nọ dày ruột xỉn bên trong sầy dày cũng không khỏi nhìn về phía hướng chiến trường phiên đội 5. Nhìn xem hướng đó long lánh hồng quang, đông đảo học viên bắt đầu nghị luận ầm ĩ hôm nay. Việc đội trưởng phiên đội 5 bị khiêu chiến, loại đại sự này bọn hắn tự nhiên đều có chỗ nghe thấy. Chuyện này thế nhưng là ngay cả bên linh dân nhai đều truyền đi xôn xao. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Bây giờ những động tĩnh lớn bên kia chắc hẳn chính là sự giao phong giữa cụ mỏ xào đội trưởng phiên đội 5 và học viên mới tốt nghiệp Eden. Thực sự là cường đại a. Bây giờ đông đảo học viên nhìn qua quang mang lóng lánh nơi xa cùng với cảm thụ chấn động xung quanh. Ngoại trừ chấn kinh trước động tĩnh bên kia, đồng thời bọn hắn còn một mặt hướng tới cùng hâm mộ. Lúc nào bọn hắn cũng có thể như vậy, trở nên cường đại như thế. Hô hô hô. Chiến trường phiên đội 5. Quang mang chói mắt bắt đầu ảm đạm xuống, cuồng phong dần dần ngừng. Theo cắt vàng bay múa bắt đầu rơi xuống. Tại rìa chiến trường, đông đảo xì nỉ ghệ mỉ đang ngắm nhìn buông xuống hai tay che lấp bao cắt và phong áp. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trong tràng. Hô hô hô. Bao cắt tiêu tan, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy cú mỏ xào đội trưởng phiên đội 5 không còn sạch sẽ. Cả người quần áo bể nát không ít, mặc dù không đến mức giống như tên ăn mày nhưng cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn thụ thương không ít. Tí tách. Tí tách. Huyết châu màu đỏ tươi từ trên người hắn nhỏ xuống. Trên người hắn bị quỷ đạo đáng sợ phía trước xé rách ra không ít vết thương, đến mức trên đất cắt đều chảy ra một mảnh hồng. Đây vẫn là hắn có kịp thời phòng ngự, bằng không thì vết thương trên người cũng không phải là đơn giản như vậy. Cú mỏ sa tay phải hất lên, đem huyết châu bọc lấy vải rách trên cánh tay phải chấn động rất xuống. Thực sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì phải chết đâu. Nhìn qua đối diện Esgen với thấu kính có chút phản quang chói mắt, cú mỏ sa trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Lập tức một vẻ chế nhạo, giống như là trên thân không có thụ thương. Trong tay hắn ra nạ cụ tỏ đã không cánh mà bay. Thay vào đó là một đầu cự mãng màu đen có ba đầu, đỉnh đầu mang theo vương miện hắc quang, vờn quanh tại xung quanh hắn. Quang mang màu đen từ vương miện trên đỉnh đầu cự mãng giải rác nuốt chửng các sợi quang học xung quanh, khiến hoàn cảnh chiến trường trở nên ảm đạm tối tăm, giống như đêm tối buông xuống. Đây chính là bằng cách của cụ mọ xảo, tam quan quân ảnh xà. Đây chính là bằng cách của người sao. Nhìn qua thật đúng là uy vũ đâu. Cụ mọ xảo đội trưởng. Lúc này Esgen nhìn qua hoàn cảnh ảm đạm xung quanh cùng với quái vật khổng lồ vờn quanh bên người cụ mọ xảo, cũng là một vẻ cảm thấy hứng thú. Cách đó không xa, không ít đội trưởng cùng tịch quan đang ngắm nhìn cũng tò mò nhìn quái vật kia. Bề ngang rộng hơn một thước, dài 20, 30 mét, nửa thân trước có ba đầu rắn. Nhìn qua chính xác giống như quái vật. Bằng cái này của cụ mọ xảo, không ít người trong gỗ tệ A13, bao gồm cả đội trưởng và tịch quan, cũng chưa từng thấy qua. Là một trong những đội trưởng học được bằng cái sớm nhất. Tại lúc cụ mọ xảo lên làm đội trưởng, bằng cái này từng được hiện ra bên ngoài trước mặt tổng đội trưởng cùng đội trưởng phụ trách khảo hạch. Những lúc khác cơ bản không có tất yếu sử dụng. Bởi vậy, chợt nhìn thấy bằng cái của cụ mọ xảo, các xin nghỉ ghệ mì khác cũng đều là giật mình hết sức. Linh áp đáng sợ tại trong khí quyển tàn phá bừa bãi. Một phần nhỏ tịch quan chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề không ít, sắc mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Mà đại bộ phận tịch quan nhưng là ngưng trọng. Những tịch quan mãnh nhân kiếp trước này cũng không phải chỉ ngưng trọng linh áp và bằng cách của cụ mọ xảo. Bởi vì bằng cách của hắn vô luận kinh người dường nào, đều không thể xóa đi một sự thật. Đó chính là hắn bị một người mới vừa tốt nghiệp bức bách đến trình độ này. Đối diện hắn là Esgen. Tịch quan cũng đều là có hai ngày này từng nghe nói Esgen thiên tài. Nhưng bây giờ, nam nhân này vẹn vẹn sử dụng quỷ đạo liền đem một đội trưởng bức ra bằng cải. Thậm chí bằng cải cũng không cách nào tránh khỏi thụ thương. Gia hỏa này vẫn là người. Kết lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại, tiểu tử cụ mọ sọc kia thực sự là chật vật a. Gia hỏa này sẽ không nhịn không được thua a. Xem như đội trưởng cư nhiên bị một người mới thiêu phiên, thật là khiến người ta cảm giác buồn cười a. Nếu không chờ hắn thua tới phiên đội của ta tốt, phó đội trưởng của ta cho hắn tới làm. Dù đội trưởng chung chung nhìn xem cụ mọ xào dáng vẻ chật vật trong tràng, cũng là không khỏi cười ha hả. Chỉ bất quá hắn lúc cười trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Dù có đôi khi mãng mặc dù mãng, nhưng mà nặng nhẹ vẫn là phân rõ. Hắn cũng không nghĩ đến Esgen này vậy mà kinh người như thế. Có thể ngay từ đầu liền lựa chọn khiêu chiến đội trưởng quả nhiên là có chút tài năng. Nhìn qua cự mãng kia đem hắc quang vại hướng xung quanh, hắn lặng lẽ nghi lấy. Dù đội trưởng, cụ mọ xào đội trưởng còn không có thua đâu. Ngươi liền không cần chú ý hắn. Một đại thúc để tóc đen tóc dài, tùy ý buộc lại, cảm giác có chút lôi thôi một vẻ chế nhạo nói. Hắn là Phở Vua ở Mẹn đội trưởng phiên đội 8. Kết lại nhảy lại nhảy lại nhảy, Phở Vua ở Mẹn ngươi cái tên này tại dầu cùng Phở Vua ở Mẹn nói chuyện như pháo nổ thời điểm. Chiến trường chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Cú mò sang hướng về hướng Esgen bung lên. Quái vật khổng lồ vờn quanh tại xung quanh hắn trực tiếp hưu một tiếng tiêu thất, sau đó trực tiếp đường đột xuất hiện tại bên người Esgen. Đây là năng lực của tam quan quân ảnh xạ, bóng tối thuần di. Lấy nó làm trung tâm trong vòng 500 mét, bóng tối sẽ buông xuống. Nó liền có thể ở mảnh khu vực này tiến hành thuần di, mà theo nó di động, bóng tối xung quanh cũng sẽ đi theo di động, ý vị này nó có thể thuần di vô hạn. Năng lực này phối hợp hình thể hiện nay của nó, có thể đối với địch nhân áp dụng đả kích chém đầu. TTT. Bóng tối cực lớn bao phủ trên thân Esgen. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn ba đầu đầu rắn cực lớn hướng về hắn đột nhiên cắn xé tới. Rõ ràng một bộ thế công mãnh liệt, không khí bên trong lại lặng yên không một tiếng động, tiến tĩnh im lặng. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia sinh động như thật, vảy rắn ngăm đen tỏa sáng càng ngày càng gần. Nhìn xem cảnh tượng như thế, Esgen một vẻ bình tĩnh, thậm chí còn một tay nhờ nắm kính mắt. Tại hắn nắm kính mắt thời điểm, một đạo che chắn vô hình cực lớn đột nhiên xuất hiện tại trước người Esgen. 381 đoạn không. Chương 418, bọn hắn không xứng. Như bay tốc độ lên cấp chương 418, bọn hắn không xứng. Như bay tốc độ lên cấp ầm ầm. Chấn động to lớn vang vọng trời đất, không khí trực tiếp nổ tung, khiến cho quảng trường nổi lên từng tầng cắt vàng gợn sóng. Cách đó không xa, các xí nghỉ ghế Emmy đang ngắm nhìn. Một số ít tịch quan có thực lực yếu kém không khỏi lùi lại một bước. Những cử động chật vật, khó chịu này khiến các tịch quan đó vụng trộm đặt ánh mắt vào xung quanh, đặt vào những tịch quan khác đang tập trung tinh thần quan sát chiến đấu. Nhìn xem bọn hắn sừng sững bất động, bọn hắn không khỏi mặt đỏ ửng. Nếu như phần lớn tịch quan đều chật vật giống như bọn họ, bọn hắn còn có thể yên tâm thoải mái. Nhưng vấn đề là, chật vật ngược lại chỉ là một số ít. Như vậy thì lộ ra bọn hắn chẳng qua là hạng tạp nham, góp đủ số. Dù là ra mặt dày cũng không khỏi lúng túng. May mắn những người khác đều đang nghiêm túc quan chiến, cho nên bọn hắn mới không tao ngộ ánh mắt khác thường. Chỉ có điều, bộ phận tịch quan này đã có cảm giác hàng so hàng, hàng phải bước bỏ. Bọn họ có phải hay không có chút không xứng làm tịch quan? Lúc này, trong lòng bọn họ không khỏi lượn vòng ý nghĩ như vậy. Trong chiến trường, đoạn không sao. Bây giờ người mới thật đúng là quái vật đâu. Quỷ đạo quả thực là tiện tay thi triển, thiên phú như vậy thật là khiến người ta hâm mộ đâu. Cụ mọ sao nhìn xem tấm che chắn trong suốt trước mắt ngăn cản đòn đánh của tam quan quân ảnh xà, không khỏi cười híp mắt nói. Nói thật, bề ngoài hắn vẫn như cũ vẻ cười mị mị, nhưng trong lòng kỳ thực đã không còn nắm chắc bao nhiêu. Bất quá hắn dù sao cũng là sử dụng bằng cái, còn không đến mức tại chỗ liền chịu vua. Hiu hiu hiu. Thấy tấm che chắn trong suốt phía trước không thể đột phá chính diện, tam quan quân ảnh xà cũng không trực tiếp cường công. Nó không chế bóng tối xung quanh tạo thành từng cái bóng đen giống như xúc tu hướng về Esgen công kích. Bốn vị trí xung quanh Esgen đều có những xúc tu bóng tối đang bật mèo. Đây là một kỹ năng khác của tam quan quân ảnh xà, khống chế bóng tối. Bây giờ Esgen ngoại trừ phía trước có đoạn không ngăn cản được công kích, ba vị trí bóng tối còn lại đều không chút lưu tình co rút tới. Đối mặt tấn công như vậy, Esgen không tiếp tục sử dụng quỷ đạo. Bang! Một vệt ánh đao thoáng qua, chặt đứt toàn bộ bóng tối bao phủ hướng hắn. Thật là kiếm thuật cao minh. Tại phụ cận ngắm nhìn, Phở Vua ở Mẹn phó đội trưởng phiên đội 8 một tay nắm chặt trôi đao bên hông, đôi mắt không khỏi sáng lên. Kiếp trước Phở Vua ở Mẹn là đại kiếm hào dân gian trên đại dương bao la. Với ký ức kiếp trước, sự phân tích kiếm thuật của hắn vô cùng bén nhạy. Cho dù là bây giờ, trong các bài khảo hạch sớm tốt nghiệp, kiếm thuật của hắn cũng đạt điểm tối đa. Là lẽ, xem như người am hiểu, hắn đối với kiếm thuật tưởng chừng bình thường của Esgen mới cảm thấy giật mình. Gia hỏa này kiếp trước hẳn là đại kiếm hào đỉnh cấp A. Kiếm thuật tự nhiên mà thành như vậy. Fleurmen không khỏi trong lòng nghĩ như vậy. Luôn không đến nỗi ngay cả kiếm thuật cũng là học ngay tại chỗ A. Ý nghĩ này vừa bốc lên, Fleurmen cũng lắc đầu. Quỷ đạo Sini Ghệ Mì mới có thể sử dụng, nhưng mà kiếm thuật lại có ở như thế. Một người như thế nào có thể kiếp trước bình thường không có gì lạ mà trở thành Sini Ghệ Mì sau lại đột nhiên nghịch tiên A. Đây là kết luận Fleurmen đạt được. Không biết Esgen kiếp trước là một người như thế nào đâu. Tư duy của Fleurmen bắt đầu có chút thần du. Đáng tiếc hắn dù thế nào nghĩ cũng không cách nào đi hiện thế nghiệm chứng, bây giờ hiện thế cùng linh giới thế nhưng là ngăn cách. Không biết lúc nào mới có thể tiến đến hiện thế. Nghe đồn các tổng đội trưởng giống như có thể đi tới hiện thế. Trong lúc tư duy của Fleurmen không biết bay tới đi đâu. Trong chiến trường, Esgen tán đi đoạn không, trực tiếp xù nổ chợt lóe lên, lướt qua thân hình khổng lồ của tam quan quân ảnh xà. Thẳng đến cù mò xào mà đi. Xem như tuyển thủ với năng lực phi thường, Esgen đã sử dụng ghi ổ cụ đem xù nổ cùng quỷ đạo đều nâng lên cấp S. Năng lực ghi ổ cụ này lấy hình thái năng lực mà không phải hình thái đạo cụ xuất hiện, điều này cực kỳ có lợi cho Esgen. Trực tiếp để cho người ta cảm nhận được tốc độ thăng cấp nhanh như bay. Nó thậm chí còn có thể tăng cường công kích, phòng ngự, tốc độ các loại. Theo lý thuyết chỉ cần hắn nghĩ, các phương diện của hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trên cơ sở ban đầu tăng cường không ít. Thật nhanh. Nhìn xem Esgen trong nháy mắt đi tới trước mắt mình, cụ mỏ sáo nội tâm giật mình với tốc độ của hắn. Bất quá hắn không có hốt hoảng, ngoại trừ tam quan quân ảnh xả có thể trong nháy mắt chạy tới. Hạ cựu đạ của bản thân hắn cũng không phải tầm thường, hắn tiếp trước thế nhưng là được xem như tấm khiên mạnh nhất của chính phủ không chính phủ thế giới. So sánh với kiếm thuật, thể thuật mới là sở trường của hắn. Hiu. Một vệt ánh đao chợt lóe lên. Làm. Thanh thúy tiếng vang lướt qua chiến trường. Ngay cả cắt vàng trên đất cũng theo đó hất bụi. Chỉ thấy tam quan quân ảnh xả cực lớn đã về tới bên cạnh cụ mỏ sáo. Vừa vặn dùng cái đuôi của nó chặn lưỡi đao của Esgen. À dạ dạ, thực sự là nguy hiểm đâu. Cụ mỏ sáo đôi mắt hẹp dài nhìn lên Esgen trước mắt. Thân ảnh tao nhã, lịch sự mới nhìn qua này tại lúc này lại làm cho hắn cảm nhận được gáp bách cực lớn. Rõ ràng nam nhân này mới là người khiêu chiến. Nhưng cụ mỏ sáo bây giờ có cảm giác chính mình mới là bên yếu thế. Cảm giác này để cho hắn dốc hết 12 phần tinh thần. Vậy mà chẳng sao. Xem ra bằng cách của cụ mỏ sáo đội trưởng không thể khinh thường đâu. Nhìn xem Esgen một vẻ khen ngợi nói. Cụ mỏ sáo không khỏi nheo lại hai mắt. Hắn đây là bị hoàn toàn coi thường sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà cụ mỏ sẽ không có lần nữa mở miệng. Diện mạo bây giờ của hắn cuối cùng không có gì sức thuyết phục. Như vậy, cũng chỉ có thể chân chính nghiêm túc, cụ mỏ xảo suy nghĩ. Theo hắn tâm niệm khẽ động, tam quan quân ảnh xà bắt đầu cùng hắn phối hợp. Toàn bộ chiến trường bắt đầu bóng tối nổi lên khắp nơi. Các loại bóng tối bắt đầu lan tràn hướng về Esgen công kích, đồng thời bản thể tam quan quân ảnh xà cũng gầm thét cắn xé tới. Cụ mỏ xảo nhưng là biến mất tại trong bóng râm, giống như độc xà, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đường đường đường, thanh thúy tiếng vang không ngừng vang lên. Dẫn tới không khí xung quanh và cát sỏi tung bay đều bắt đầu chấn động. Bây giờ, tam quan quân ảnh xà cùng cụ mỏ sọ cùng nhau phối hợp, thể hiện ra tiết tấu công kích nghiêm mật. Những đòn công kích dồn dập phảng phất lấp kín toàn bộ tầm mắt. Esgen bước đi tùy ý, không ngừng dùng đao phong tiếp đón những đòn công kích tần suất cao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường cũng vang dội tiếng va chạm giòn giã. Nhìn xem trên quảng trường kịch liệt giao phong, các sĩ nhì gệ mị đang ngắm nhìn cũng đều là tập trung tinh thần quan sát. Chỉ là bọn hắn cũng biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc tỷ thí này hẳn là kết thúc với việc Esgen giành được vị trí đội trưởng phiên đội năm. Nam nhân mới tốt nghiệp này bày ra thực lực đã có áp bách tương đối lớn. Rõ ràng không có giải phóng ra nạ cụ to, lại có thể chiến đấu ngang ngửa như thế với đội trưởng đã bằng cái. Phải biết, cho dù là trong toàn bộ gỗ tệ 13, không giải phóng ra nạ cụ to mà có thể chiến đấu toàn lực với đội trưởng thậm chí đánh bại, cũng không mấy người. Uno Hana Z đội trưởng phiên đội 4, nguyên tổng đội trưởng, chắc chắn tính là một người, không ai biết thực lực thâm sâu của nàng. Số giấy lìn tổng đội trưởng đương nhiệm có thể làm được. Sơ cắt lệ phó đội trưởng phiên đội 1 giống như cũng có thể. Chia đội trưởng phiên đội 2 cũng có thể, nàng đã từng bằng vào chiêu thức đáng sợ tên là nhất thời ảo ảnh một chiêu liền khiến rổ đội trưởng phiên đội 11 nắm sấp. Đương nhiên ngoại trừ chiêu thức, có thể nhiều hơn chính là bản thân nàng cường đại đến phi người, có liên quan đến linh áp của nàng. Còn có dạng ý là phó đội trưởng phiên đội 2 hẳn là cũng tính là một người. Nghe đồn chiêu thức nhất thời ảo ảnh của chia đội trưởng chính là. Điều này không tính là không biết, cảm giác gỗ tệ ấy 13 vẫn còn không ít nhân vật đáng sợ. Có thể, nam nhân tên là Esgen trước mắt này thế nhưng là mới đến linh giới mấy ngày thôi ư, thì đã đạt được loại trình trạng này sao? Chương 419, thanh giả nạ cụ tỏ danh xưng kỳ lạ nhất. Chương 419, thanh giả nạ cụ tỏ danh xưng kỳ lạ nhất. Tầm ầm, ba động đáng sợ không ngừng truyền ra. Cho dù chiến trường phiên đội năm đủ cứng chắc, nhưng lúc này cũng có chút quá sức. Bụi mù nổi lên bốn phía, cuồng phong bốn bể, phong áp giống như gạch đá, lại như gió lốc bao phủ. Dưới tiết tấu giao chiến của Esgen và cụ mọ xảo, thời gian chậm rãi trôi qua. Dần dần, cụ mọ xảo bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Bằng cách của hắn mới phát triển được mấy tháng, thời gian mấy tháng đối với Shinigami mà nói hoàn toàn không đủ để bọn hắn quen thuộc hoàn toàn việc sử dụng bằng cái. Bây giờ nhìn đối phương vẫn như cũ thong dong ngăn cản công kích của hắn, cụ mỏ xào liền biết trận chiến đấu này e rằng thắng bại đã định. Như vậy liền dùng chiêu kia xem như dấu chấm tròn sau cùng a. Cụ mỏ xào nghĩ như vậy, sau đó hắn trực tiếp xù nổ đi tới đối diện Ezreal. Tam quan quân ảnh xà cũng ngừng công kích, trở lại xung quanh cụ mỏ xảo, vây quanh bên cạnh hắn. Ezreal cũng không tiếp tục ra tay, mà là lặng lặng nhìn đội trưởng trước mắt. Bây giờ người mới thế nhưng là đủ đáng sợ. Cụ mỏ xảo nhìn qua đối diện Ezreal, tay phải dính vết máu khô cạn sờ soạn đầu của mình, một vẻ mặt nhức đầu. Kế tiếp, ngươi xem chiêu thức sau cùng của ta a. Nếu như ngươi có thể đoán được, ta liền trực tiếp chịu thua. Nghe được lời cụ mỏ xảo, khoe miệng Ezreal hơi cong lên, hắn khẽ cười nói. Được. Vậy, xin chỉ giáo a. Cú mỏ xào đội trưởng. Mặc dù lời cú mỏ xào rõ ràng là một cái bẫy, đây là sợ đánh không trúng người, nên để người ta đi ngạnh kháng đại chiêu của hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là chiêu thức kia cần thời gian hội tụ. Với tính cơ động và thực lực của Ezreal, cú mỏ xào cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể ngăn chặn hắn. Bởi vậy trực tiếp dùng ngôn ngữ kích động. Đây đối với Ezreal đều là sự tình sao cũng được. Một chút việc nhỏ hắn còn không tính toán đến. Cú mỏ xào nhận được câu trả lời khẳng định từ Ezreal đối diện, trên mặt cũng mang ý cười hết mắt. Rầm rầm rầm. Nguyên bản ngừng gió bắt đầu nhảy múa. Sau đó tạo thành phong áp đáng sợ. Sau lưng cú mọ xảo, cái đại vật khổng lồ quanh của kia, vương miện đen như mực tản ra hắc quang của tam quan quân ảnh xá bắt đầu dao động. Các hạt quang màu đen tụ tập tại đỉnh đầu ba đầu rắn. Bóng tối xung quanh giống như vòng xoáy hướng về hạt ánh sáng màu đen kia hội tụ. Bởi vậy, gió lốc hình thành khiến góc áo xì hạ cực rộng lớn của Ezreal theo đó bay lượn. Một hồi khí tức dọa người bắt đầu hình thành. Một quả quang cầu đen như mực lớn mấy mét tại dưới tiếng gào thét của ba đầu rắn hung hãn của tam quan quân ảnh xá tạo thành. Khí tức đáng sợ khiến cho đông đảo xì nhị gệ mị đang ngắm nhìn cũng không khỏi biến sắc. Một số xì nhị gệ mị bắt đầu lặng lẽ lùi xa ra bên ngoài một chút. Chiêu thức kinh người như vậy, cho dù chiến trường rộng lớn e rằng cũng sẽ bị lan đến gần. Bọn hắn thế nhưng là không có nhiều tự tin có thể ngăn cản. Còn có bộ phận xì nhị gệ mị nhưng là cũng không lùi lại. Chứ nguyên nhân thực lực bản thân của bọn họ còn có thể, còn có là trước mặt của bọn họ thế nhưng là có đám đội trưởng đang đứng đó. Như vậy, đón lấy chiêu này a. Ezreal. Cú mò sao nhìn qua Ezreal đối diện không nhìn ra biểu lộ, trực tiếp vung tay lên. Ba quan thiên ảnh cầu. Phanh. Bù bù. Không khí nổ tung, tạo thành vòng khí. Tầm mắt Ezreal có thể nhìn thấy hình cầu màu đen nuốt chửng quang mang hướng về hắn bắn mạnh tới, càng ngày càng gần. 381.0. Một đạo che chắn trong suốt trực tiếp xuất hiện trước mắt Ezreal, chắn hắc cầu đang bắn mạnh tới. Giang giác. Giang giác. Âm thanh dạn nước như pha lê không ngừng vang lên. Tấm che chắn đoạn không hình thành đang nhanh chóng vỡ tan. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Ezreal khẽ nói. Ngăn không được sao. Lần này đoạn không mặc dù là bỏ qua hình thức bệnh sướng để phong thích. Nhưng mà Ezreal đã sử dụng năng lực ghi ổ cụ để gia trì nó, khiến cho uy lực của nó cao hơn một tầng. Tăng thêm việc ba quan thiên ảnh cầu phía trước cùng đoạn không rằng có đã tiêu hao một chút sức mạnh. Kết quả sau cùng chính là đại chiêu của cụ mỏ xảo thất bại, tan tác mà quay trở về. Một bên khác, chẳng biết từ lúc nào, bằng cách của cụ mỏ xảo đã thu hồi, giả nạ cụ tỏ của hắn một lần nữa thu vào vỏ đao. Tiếp đó hướng về Ezreal đi đến. Bây giờ, hắn đã không còn lá bài tẩy. Vị trí đội trưởng này rõ ràng muốn thối vị nhục trước. Đây đối với cụ mỏ xảo cũng là một loại cảm giác mới lạ. Xem bộ dáng là ta thua. Thực sự là làm cho người trố mắt quỷ đạo đâu. Ezreal đội trưởng nhìn qua thân ảnh đang đi tới, Ezreal mỉm cười. Công kích của cú mỏ sao đội trưởng cũng vô cùng cường đại, chỉ có điều về sau cần chú ý một chút, bằng không thì rất dễ dàng lan đến gần người khác. Bây giờ Ezreal chính thức trở thành đội trưởng, bởi vậy không có thay đổi cách xưng hô đối với cú mỏ sao. Cú mỏ sao hơi sững sờ, chẳng lẽ đối phương sử dụng hắc quan ban đầu là có dự tính như vậy sao? Đây là thực tình hay là ngụy trang? Thực sự là ôn nhu đâu. Ezreal đội trưởng, chắc hẳn ngươi trở thành đội trưởng đối với về sau xỉ nhị gệ mì lại là một loại may mắn à. Hai người sóng vai hướng về vị trí đám đội trưởng đi đến. Rất nhanh, quyết nghị Ezreal khiêu chiến đội trưởng thành công và nhậm chức đội trưởng phiên đội năm được sổ giấy lìn tổng đội trưởng đương nhiệm tuyên bố tại chỗ. Trong sự rung động và tâm thần hoảng hốt của rất nhiều xỉ nhị gệ mì, nhân viên bắt đầu chậm rãi rút lui khỏi đội xá phiên đội năm. Lúc giá nghi là bên này cũng muốn rời đi. Lão sư, chờ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Một thiếu niên người lùn 15-16 tuổi, chiều cao chỉ khoảng 1m50 trực tiếp xông ra. Hắn chính là vệ vị phó đội trưởng thay mặt phiên đội 10. Đây là một tiểu tử trẻ tuổi tóc đen đang đau đầu, thuộc về linh thể tân sinh hình thức truyền thừa của linh giới. Thông thường, linh thể tân sinh đản sinh từ hình thức truyền thừa. Ngoại hình số tuổi ban đầu của bọn hắn không chắc, nhưng cơ bản cũng loanh quanh từ 10 đến 18 tuổi. Điểm này, nị xịt phó đội trưởng thay mặt phiên đội 7 chính là như thế. Ngoại hình ban đầu của nàng sau khi sinh ra chính là 10 tuổi. Bây giờ sinh ra 2 năm vẫn như cũ không thể nào lớn lên. Đây là do thời gian quan của xì nị gệ mị khác biệt với nhân loại mà ra. Nị xịt nếu như lớn lên tự nhiên muốn đạt đến ngoại hình thiếu nữ 18 tuổi, e rằng phải qua mấy chục năm. Trừ phi có người nào đó can thiệp. Đến nỗi chiều bên kia chưa đầy 2 năm liền trong khoảng thời gian ngắn từ la lị trưởng thành thiếu nữ. Vậy dĩ nhiên lại có chỗ khác biệt, dù sao cũng là có dạng nghị là tham dự vào việc sáng tạo mà. Cùng xí nghị gệ mì tự nhiên đương nhiên không thể hoàn toàn cung cấp. Còn có sổ giấy lìn bên kia cũng là như thế. Tiểu tệ vịt, ngươi muốn khiêu chiến ta? Dạng nghị là cúi đầu nhìn xem tệ vịt hỏi ngược lại. Lập tức sờ đầu hắn một cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười dương quang. Được. Nhìn xem dạng nghị là trên mặt mang nụ cười không hiểu. Tệ vịt không khỏi dùng mình một cái. Nhiệt huyết bùng lên từ cuộc giao phong giữa Ezreal và cụ mỏ xảo đã dần dịu đi. Còn những xì nì gệ mì còn sót lại ở đây, lại có một phần nhỏ lộ ra thần sắc không hiểu. Gia hỏa này chắc chắn là lần đầu tiên khiêu chiến lão sư Dạn Nghị Lạ, hay là còn chưa từng đối mặt sỉ của lão sư Dạn Nghị Lạ. Nếu không, không có khả năng nhận huyết như vậy. Dù sao, gia nạ cụ tỏ của lão sư Dạn Nghị Lạ thật khó nói hết. Không phải nói không mạnh, mà là loại khái niệm rất kỳ diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được. Thanh gia nạ cụ tỏ danh xưng kỳ lạ nhất, không thể tưởng tượng nổi nhất lịch sử. Chương 420, Kaka đại nhân phát luôn, phong hệ tối cường Dạn Nghị Lạ cột chương 420, Kaka đại nhân phát luôn, phong hệ tối cường Dạn Nghị Lạ cột nhiệt huyết bùng lên từ cuộc giao phong giữa Esgen và Cụ Mọ Sảo đã dần dịu đi. Đi thôi. Tiểu David, tại phiên đội hai bên kia ta có một cái chiến trường tư nhân, qua bên kia ta cho ngươi xem điểm dễ nhìn. Dạn Nghị Lạ một vẻ ý cười xoa tóc gai của David. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dạn Nghị Lạ, một số xí nghĩ ghệ mị bắt đầu trong lòng mặc niệm an ủi cho David. Lão sư, ta không phải là tiểu hải tử. Bây giờ ta thế nhưng là phó đội trưởng thay mặt, luận chức vị ta thế nhưng là còn cao hơn ngươi đâu. David tức giận đẩy ra tay Dạn Nghị Lạ, tiếp đó một vẻ thần khí nói. Nhìn xem tiểu gia hỏa thần khí trước mắt, Dạn Nghị Lạ không khỏi cười cười. Những tân sinh hình thức truyền thừa này đều là tư chất cao hay nội tình tư chất vô cùng hùng hậu. Bọn hắn sẽ tạo thành một ban đặc biệt. Gia Nghị Lạ ngẫu nhiên có rảnh cũng sẽ đi treo chọc bọn hắn. Tần suất sẽ cao hơn một chút so với các lớp khác của xì nọ dậy rụt xìn. Một tới hai đi. Những tiểu tử này đối với Gia Nghị Lạ cũng đều tương đối quen thuộc. Chỉ có điều, quen thuộc thì quen thuộc, nên hố vẫn là phải hố. Vậy sao? Vậy ngươi thật đúng là lợi hại đâu, nghe được ngữ khí có chút qua loa lấy lệ của Gia Nghị Lạ. David chỉ cảm thấy mình bị xem thường. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều là muốn đánh bại lão sư, những tiểu đồng bọn trước kia mỗi ngày đều là lão sư gọi. Từng ngày lão sư ở đâu? Sao còn chưa tới các loại? Cả nam lẫn nữ đều quá đáng. Nhất là nhị sĩ tên kia còn rất sớm đã dẫn đầu lập một cái câu lạc bộ người hâm mộ. Thậm chí một số tiểu đồng bọn tính toán muốn thời gian chung đụng với lão sư trong lớp có thể dài hơn, cứ thế giấu mình trong lớp không nói trước việc tốt nghiệp. Cứ tiếp tục như vậy, nếu không làm việc đàng hoàng thì còn nữa. Vì tương lai của bọn hắn, hắn muốn bình định lập lại trật tự. Không thể để lão sư tới tai họa tiểu đồng bọn. Để vì suy nghĩ, chỉ cảm thấy chính mình có thêm một loại cảm giác sứ mệnh, trong lòng có thêm một cỗ nhiệt huyết, cảm thụ được nhiệt huyết trong lòng, vệ bịt một vẻ chiến ý nói: "Lão sư, ngay tại chỗ này, ta đã không thể chờ đợi." "Dạng này à? Người xác định sao? Ở đây những người còn lại cũng không ít, đến lúc đó nhưng là muốn mất mặt." Nhìn xem Dạn Ý là một vẻ đề nghị nói, vệ bịt hất ra sự bất an không hiểu trong lòng, hắn có át chủ bài, hắn có thể. Hơn nữa lão sư bình thường mặc dù ưa thích trêu cả người, nhưng hắn sẽ không để cho hắn quá mất mặt. Không đúng, hắn cũng sẽ không thua. Vệ bịt cảm giác mình có chút không hiểu khiết đảm. Khả năng này là từ khi sinh ra đến nay, do được lão sư nhìn xem lớn lên chăng? Dạng này à? Đã đứa nhỏ ngươi không sợ mất mặt mà nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhìn xem tiểu đệ vịt có chút trột dạ lại như cũ cứng đầu. Dạn Nghị Lạ tự nhiên là trực tiếp tác thành cho hắn. Mà động tĩnh bên này, cũng khiến cho những xí nghĩ ghệ mì còn lại nhãn tỉnh sáng lên. Đệ vịt, ngươi cái tên này dự định làm cái gì, cũng dám khiêu chiến ca ca, thực sự là đại nghịch bất đạo. Nị xịp chưa rời đi lúc này khí thế hung hăng đi tới. Tiếp đó nói xối xả. Đừng quên, ngươi cũng là một thành viên của câu lạc bộ người hâm mộ Kaka đại nhân, hơn nữa còn là phó hội trưởng. Lại nói vài câu với vệ vị xong, quay đầu về phía Dạn Nghị Lạ nói: "Kaka, ngươi chờ chút đã, để ta tới giáo huấn hắn." Nàng vì Kaka làm câu lạc bộ người hâm mộ vậy mà lại có một kẻ đáng lo như thế. Cứ tiếp tục như vậy thì còn, nhất thiết phải mau chóng sắp xếp hắn, bằng không thì những người khác học theo, vậy hội trưởng câu lạc bộ người hâm mộ này của nàng còn có làm hay không? Nị xịt khí thế hung hăng tới, trực tiếp khiến vệ vị không khỏi co rúm lại. Chỉ có điều nghe được câu lạc bộ người hâm mộ Kaka đại nhân mấy chữ này xong, cảm xúc của hắn bắt đầu tăng vọt, bởi vì hắn cảm giác ánh mắt những người xung quanh nhìn về phía hắn hơi khác thường, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Câu lạc bộ người hâm mộ Kaka đại nhân, cái tên xấu hổ như vậy vậy mà Nị Xịt có thể nghĩ ra. Hắn vốn có chút lùi bước bắt đầu đỏ mặt tranh luận. Nị Xịt, khi đó ta còn nhỏ không hiểu chuyện mới gia nhập, sớm muộn ta cũng muốn thoái hội. Vậy ngươi bây giờ trưởng thành, sao không thấy ngươi lớn lên chút nào, còn muốn thoái hội? Ngươi mơ đẹp quá, muốn thoái hội thì hỏi quả đấm của ta có đồng ý hay không. Nị Xịt cô tiểu la lị này mang theo nắm tay nhỏ màu hồng phấn, nhìn qua vô cùng thú vị và đáng yêu. Chỉ có điều đối với Baby, Nị Xịt cùng với đôi hắc dược phía sau lưng liền giống như một tiểu ác ma. Lực khí lớn còn nữa thích đánh người. Hắn đối với Nị Xịt có chút sợ. Được rồi, tiểu Nị Xịt. Tiểu Baby có ý tưởng là chuyện tốt, điều này đại biểu hắn đã một mình đảm đương một phía, ngươi hẳn là chúc phúc hắn mới đúng. Nhìn xem Nị Xịt đi tới trước mặt, Dạn Nghị Lạ sờ lên cái đầu nhỏ đáng yêu của nàng. Sau đó thuận tay véo véo cái cánh chim ấm áp của nàng, cánh chim màu đen cảm giác rất nhu thuận. Cử động này trực tiếp khiến Nị Xịt không khỏi gương mặt từng đỏ. Một bên khác, Vệ Bịt nghe được lời Dạn Nghị Lạ, không chú ý sự khác thường của Nị Xịt. Hắn một vẻ thắng lợi. Có nghe không, lão sư đều nói như vậy. Nghe được lời Vệ Bịt, sắc mặt Nị Xịt cũng trở lại bình thường. Nàng trợn trắng mắt, trực tiếp khinh thường nói: "Đồ đần Vệ Bịt, sau đó có ngươi không đấy." Tất nhiên ca ca đều nói như vậy, Nị Xịt tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ có điều, gia hỏa này nếu như cho là ca ca dễ bắt nạt mà nói, thì đến lúc đó khẳng định sẽ gặp phải hạn rất khó coi. Đã như vậy, cứ như vậy quyết định. Esgen đội trưởng, quảng trường này mượn dùng một chút không có vấn đề chứ? Nhìn thấy Dạn Nghị Lạ đưa ánh mắt tới, Esgen nhờ nắm kính mắt của mình, ôn hòa cười nói: "Xin cứ tự nhiên." Rất nhanh, Dani Lạ và Tệ Vịt đứng đối mặt nhau ngay tại chiến trường. Số Xini Gemi đang ngắm nhìn vẫn còn mấy chục, bao gồm số giấy lìn tổng đội trưởng đương nhiệm, chia đội trưởng phiên đội 2, Ezra đội trưởng phiên đội 3 và vài người khác. Trong chiến trường, lão sư, nếu như ta thắng, vậy thì ngươi về sau số lần đi ban đặc biệt giảm bớt một chút ta. Lời Tệ Vịt nói ra, Dani Lạ còn chưa kịp phản ứng. Tại cách đó không xa, Ni Sịp đang ngắm nhìn có chút sù lông. Gia hỏa này vậy mà đánh cái chú ý này. Bất quá, Ni Sịp không có xúc động xông lên. Chờ trở về đem tin tức này nói cho những người khác trong câu lạc bộ người hâm mộ. Đến lúc đó nhìn Tệ Vịt chết như thế nào. Vậy sao? Được thôi. Bất quá ngươi thua mà nói, ừm. Đến lúc đó đừng đoán ta là được. Nghe được lời Dani Lạ, Tệ Vịt có loại dự cảm bất tường. Hắn lên dây cót tinh thần, hắn có thể. Không có vấn đề, vậy ta bắt đầu, lão sư. Ừm. Tàn phá bừa bãi a. Sai phu. Vừa ra tay Tệ Vịt liền trực tiếp sử dụng xì cái. Chỉ thấy toàn bộ quảng trường bắt đầu cuồng phong gào thét. Trên lưới đao của hắn trực tiếp quấn quanh một vòng khí lưu. Xung quanh cũng bắt đầu bao phủ từng cái gió lốc giống như long quyển vây quanh hắn. Đây chính là dạn nạ cụ tỏ của Tệ Vịt. Hiện tại linh giới được vinh dự dạn nạ cụ tỏ hệ phong mạnh nhất, tên là Sải Phù. Xem ra, tiểu Tệ Vịt đã có chuẩn bị đâu. Dạn Nghị lại rút ra bội đao bên hông. Hắn biết tiểu tử trước mắt gần đây đã học xong bằng cái. Bằng không thì cũng không biết vào lúc này lại nhảy ra. Chỉ có điều a, xã hội bây giờ hiểm ác, chỉ chút thực lực ấy là không được. Dạn Nghị là dự định chơi đùa, không đúng, hẳn là cho hắn một tiết học về cái gọi là xã hội hiểm ác. Liên dùng thanh dạn nạ cụ tỏ thú vị đặc biệt mà hắn chuyên môn chế ra này. Tới quyết đấu a. EUGOH. Chương 421, lựa ta, vì yêu xung kích chương 421, lựa ta, vì yêu xung kích theo dạn nhì lạ thấp giọng gọi. Trong tay hắn, dạn nạ cụ tỏ lập tức hóa thành những hạt bụi. Sau đó, trước mặt hắn hiện ra một tấm màn màu lam nửa trong suốt lơ lửng giữa hư không. Tấm màn này mang theo khí tức khoa huyễn, tựa như một giao diện hiển thị. Phía trên màn hình có hai hàng ô chứa bài, mỗi hàng 5 ô, tổng cộng 10 ô, phía trên bên phải còn có một vòng tròn đen, biểu tượng cho khu vực mộ địa. Phần dưới bên phải là bộ bài, còn bên trái lại có một bộ đếm thời gian. Đây chính là khi dạn nhì lạ giải phóng dạn nạ cụ tỏ của mình. Về hình thức, nó có chút tương tự với trò chơi di động EUGOH mà hắn từng chơi ở kiếp trước. Tuy nhiên, với tư cách là dạn nạ cụ tỏ do chính hắn chế tác, vẫn có những điểm khác biệt nhỏ. Bụt bụt bụt. Từ bộ bài ở góc dưới bên phải, 5 lá bài có mặt sau màu đen được rút ra. Những lá bài này lần lượt được sắp xếp và trưng bày tại vị trí chống phía dưới của tấm màn đang lơ lửng trước mặt dạn nhì lạ. Quy tắc 1, sau khi xỉ cải dạn nạ cụ tỏ, có thể trực tiếp rút ra 5 lá bài. Sau đó cứ mỗi một phút trôi qua, một lá bài sẽ tự động được rút thêm. Người chơi nhiều nhất có thể đồng thời nắm giữ 20 lá bài. Lúc này, Tệ Vịt đối diện có chút giật mình nhìn tấm màn đang lơ lửng phía trước Dạ Nghị Lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dạ Nghị Lạ giải phóng dạn nạ cụ tỏ. Đối với kiểu giải phóng đặc biệt như thế này, hắn hoàn toàn không dám kinh thường. Dù sao, sư phụ của hắn lại có dạn nạ cụ tỏ được mệnh danh là vô lý nhất, khó lường nhất trong lịch sử. Chỉ có điều, dù có tin đồn như vậy, nhưng tin đồn lại vô cùng mơ hồ. Ngoài cái tên đó ra thì không có thông tin hữu ích nào khác. Nhưng không sao. Tại sao sổ si hệ thì, hắn cũng nắm giữ giả nạ cụ tỏ hệ phong mạnh nhất. Tệ Vịt vô cùng tự tin vào giả nạ cụ tỏ của mình. Tuyệt đối không thể thua sư phụ, đại khái là vậy. Vậy thì, ta muốn bắt đầu, sư phụ. Tệ Vịt nhìn giản ý là đối diện đang cầm mấy lá bài xem xét. Hắn không tiếp tục chờ đợi. Trước đó hắn đã không ít lần bị sư phụ gái bấy. Ít nhiều gì cũng rút ra được chút giáo huấn. Không thể chờ sư phụ ra chiêu. Tệ Vịt chỉ chào hỏi một tiếng, không đợi giản ý là trả lời. Liền trực tiếp cầm đao trong tay. Thân đao cuốn khí lưu vung về phía giản ý là. Ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì gặp họa. Đạo lý này hắn từng được sư phụ nói qua, cho nên hắn muốn ra tay trước. Vút vút vút, từng luồng khí lưu không ngừng ngưng kết trên thân đao và bắn mạnh ra, tạo thành những đạo phong chi chẳng kích, phát ra âm thanh xé gió sắc bén lao thẳng về phía Dạn Nghị Lạ. Những sĩ nỉ gệ mỉ đang quan sát cách đó không xa đều tập trung tinh thần theo dõi trận đấu này. Ngoài danh tiếng Dạn Nạ Cụ Tỏ hệ phong mạnh nhất của đội trưởng David, còn có sự tò mò về bản thân Dạn Nghị Lạ phó đội trưởng và Dạn Nạ Cụ Tỏ của hắn. Bởi vì mặc dù hắn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng thực lực của hắn vô cùng thần bí. Ngoài ra là dạ nạ cụ tỏ của hắn. Một số xí nỉ gệ mỉ từng tỉ thí với hắn đều giữ im lặng, không nói gì về dạ nạ cụ tỏ đó. Đại khái là do thân phận và bối phận vương tộc của dạ nghị là phó đội trưởng nên không dám nói nhiều. Càng che giấu lại càng khiến nhiều xí nỉ gệ mỉ hứng thú. Hiện tại có thể chứng kiến, bọn họ tự nhiên muốn trừng to mắt. Chiến trường. Nhìn những đạo trảm kích khí lưu bắn mạnh đến trước mắt, dạ nghị là khẽ cười nói. Lựa ta. Theo hắn vừa dứt lời. Những đạo trảm kích này đi tới phía sau dạ nghị là liền hóa thành vô hình thanh phong. Đây là... Tệ Vịt không khỏi trợn tròn mắt nhìn những đạo trảm kích tiêu tan không còn thấy bóng dáng. Đây là năng lực gì? Lại có thể khiến công kích của hắn tiêu biến. Tệ Vịt có chút không tin vào tà ác, liền tiếp tục công kích. Vút vút vút. Những đạo trảm kích nối tiếp nhau. Nhưng khi đi đến trước mặt Dạn Nghị Lạ đều trực tiếp tiêu tan. Quy tắc 2, bộ đếm thời gian mỗi 1 phút người chơi có 30 giây thời gian lượn, khi người chơi đọc lên lượt ta liền có thể tiến vào thời gian lượn. Trong thời gian lượn kèm theo trạng thái vô địch, có thể bố trí lá bài lên ô bài. Dạn Nghị Lạ bây giờ không để ý Tệ Vịt vẫn đang ra sức công kích. Hắn đặt 2 trong số 5 lá bài đang lơ lửng trước mặt lên ô bài. Một lá đặt ngựa ở hàng thứ nhất, một lá khác đặt út ở hàng thứ hai. Đặt xong hắn liền không đặt nữa. Quy tắc 3, lần đầu tiên đặt bài có thể đặt 2 lá, sau đó mỗi phút đồng hồ trôi qua có thể đặt thêm một lá. Nếu phút đó không đặt, tổng số lá có thể được tích lũy và đặt vào lượt sau, tối đa tổng cộng 10 lá. Tiểu Vệ Vịt, đừng đánh nữa, đừng tự làm mình mệt. Theo Dạ Ni Lạ cất xong bài, nhìn Vệ Vịt vẫn đang kiên nhẫn công kích. Hắn cười trêu chọc nói, nghe được lời Dạ Ni Lạ, Vệ Vịt dừng tay. Mà thời gian lượt của Dạ Ni Lạ cũng vừa lúc kết thúc, trạng thái vô địch đã tiêu tan. Khi bộ đếm thời gian bước vào phút thứ 2, hắn có thể bị công kích. Nếu Vệ Vịt bây giờ công kích, là có thể đánh trúng Dạ Ni Lạ. Đáng tiếc, hiện tại hắn hoàn toàn vẫn không biết tình huống. Hắn chỉ biết là hắn đã dùng hết sức lực bú sữa mẹ. Cả sân đấu đều sắp bị hắn lật tung. Nhưng sư phụ đối diện vẫn như cũ thong dong, phản phất công kích của hắn như không khí. Điều này không khỏi làm hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Không cần nói hắn, ngay cả những Shinji Gemi đứng xem khác cũng đều ngây người. Vì sao Dạ Ni Lạ phó đội trưởng có thể hoàn toàn không nhìn công kích của đội trưởng David? Khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ bắt đầu có chút xì xào bàn tán. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Trông có vẻ giống như triệt tiêu công kích của địch nhân hoặc là không nhìn công kích của địch nhân. Dù sao Dạ Ni Lạ phó đội trưởng đến một góc áo cũng không hề động đậy. Tuy nhiên, năng lực như vậy cũng quá vô lại đi. Sư phụ, vì sao? Vì sao công kích của ta không có tác dụng? David là một học sinh giỏi, rất hiểu không ngại học hỏi kẻ dưới, huống chi đối diện vẫn là sư phụ của mình. Đứa nhỏ đốc, phải biết tự mình đi tìm ra vấn đề. Bây giờ, ngươi hãy chuẩn bị đón nhận công kích tiếp theo đi rồi nói. Nghe được lời Dạ Ni Lạ, David lập tức ngậm miệng. Hắn sở dĩ trực tiếp hỏi bất quá là thói quen đã hình thành từ trước. Hiện tại hắn thế nhưng là đội trưởng tạm quyền, hơn nữa đã lĩnh ngộ bằng cái, hắn chỉ cần xin rất nhanh liền có thể chuyển chính thức. Hắn đã không còn là học sinh ở xì nọ dày ruột xì nữa. David nhìn tấm màn lơ lửng phía trước Dạ Ni Lạ đối diện. Không biết từ lúc nào, lá bài được đặt ở hàng thứ nhất trên đó bắt đầu phát sáng. Sau đó, một thân ảnh trực tiếp ngưng kết hình thành trước mặt Dạ Ni Lạ. David tò mò trừng to mắt nhìn. Từ trên xuống dưới, sừng trâu, mắt trâu thân hình đứng thẳng. Đây là chủng tộc gì? Tộc Gia Long? Không đúng. Gọi như đầu nhân thì thích hợp hơn a. Trong lúc nhất thời David chỉ cảm thấy cái từ này tương đối thích hợp đối phương. Quả nhiên, Dạ Ni Lạ mở miệng. Như đầu nhân, sử dụng kỹ năng bản mệnh của ngươi. Bò hò bò hò bò hò bò hò. Theo một tiếng giống lớn của trâu, dưới ánh mắt kinh ngạc của các Shinji Gemi xung quanh và David, Nưu đầu nhân làm động tác lấy đà chạy, lục quang bốn phía, suýt nữa làm lóa mắt người khác. Khí tức đáng sợ bùng phát. Từ luồng khí tức đáng sợ đó, David dường như có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của quái vật trước mắt. Một giây sau, tiếng gào thét vang lên. Hoa, máu tươi trực tiếp trào ra từ miệng David, lấp lánh giữa không trung như một viên rủ bị chói mắt. David chỉ cảm thấy mình giống như một người bình thường bị hải vương loại đang di chuyển nhanh chóng đụng phải mà bay tứ tung lên. Tiếp đó hắn nghe được một âm thanh lớn. Vì tình yêu xung kích. Chương 422, David bằng cái chương 422, David bằng cái ầm ầm. Tiếng công trình kiến trúc sụp đổ liên miên bất tuyệt. Lúc này, rất nhiều Shinji Gemi đang quan sát chiến trường đều khiếp sợ nhìn con quái vật như đầu đang đứng thẳng, toàn thân tỏa ra lục quang. Sao có thể? David đội trưởng bị đánh bại. Chỉ vỏn vẹn một cú đánh, liền đánh bay David đi thật xa, trực tiếp phá nát không ít kiến trúc. Lúc này, Cú Mọ sẽ có chút giật mình, còn đau lòng nhìn những kiến trúc bị đục ra những lỗ thủng lớn. Bất quá vừa nghĩ tới mình đã không phải đội trưởng phiên đội 5, không cần phải quản những chuyện phiền lòng này nữa, hắn liền lại yên lòng. Tiếp đó có chút hả hê nhìn sang Esgen bên cạnh. Bibibi, có phải không đùa đấy? Đội trưởng David lại bị đánh ngã. Với công kích như vậy, hắn còn có thể đứng dậy sao? Lúc này, một nam nhân cường tráng có đôi cánh nhỏ màu trắng mọc sau lưng, trông vô cùng mạnh mẽ, sờ cái đầu chọc của mình một cái. Hắn có chút chấn động nói. Hắn là đội trưởng tạm quyền của phiên đội 9, tên là Ozawa. Tiếp trước hắn là một người đến từ sở cải ý ạ. Cùng lúc đó, khi một nhóm hải tặc huyền thoại đến quê hương của hắn, đã xảy ra xung đột. Tiếp đó bị đánh hội đồng, phải chịu thất bại nặng nề. Hắn là một đại hán tương đối thật thà. Hẳn là không đến mức, ta vẫn có thể cảm nhận linh áp của đội trưởng đệ vị tương đối ổn định. Một kích này tuy đáng sợ, nhưng rõ ràng vẫn chưa đánh ngã hắn. Bên cạnh Ozawa, một nam nhân nhìn qua có chút thanh tú, mái tóc ngắn màu vàng kim, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Nam nhân này là đội trưởng đội 13, Gala. Tiếp trước hắn trời sinh có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể nghe được âm thanh rất xa. Tinh thần lực trời sinh đã vô cùng cường đại, chờ sau này lớn lên trở nên mạnh mẽ thì càng như vậy. Chỉ có điều sau này hắn trực tiếp mắc phải một loại bệnh nan y vào lúc đó, không đến 40 tuổi đã sớm qua đời. Như vậy sao? Bất quá quái vật kia thật đúng là đáng sợ. Đổi lại là ta không biết có thể đứng vững hay không. Ozawa xoa bóp vòng cơ bắp trên người, vẻ mặt hiếu kỳ. Hành động này của hắn khiến gã lật lắc đầu. Sau đó đặt tầm mắt lên sân đấu. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy con quái vật kia đang tiêu tan. Tại nơi sâu nhất trong đống phế tích của những hàng kiến trúc đổ nát, David đang bị vùi sâu vào một bức tường đá. Hắn có chút khó khăn ngã xuống, loạn choạng một chút, rồi ho ra một ngụm máu hứ tiếp đó. Hắn vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Dạ Ni Lạ. Vừa rồi hắn kinh thường, không tránh. Hoặc có lẽ là có tránh cũng không tránh nổi. Một kích kia tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Cảm nhận được tình trạng tồi tệ của cơ thể, không hề nghi ngờ, chỉ một cú đánh, hắn đã trọng thương. Lần này hắn bị sư phụ lừa thảm rồi. Sớm biết, hắn đã sớm tung ra át chủ bài. Bất quá, bây giờ cũng không muộn. Chiến trường, cốc cốc cốc. Một hồi tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy trong bóng tối của lỗ thủng lớn trên vách tường bên rìa chiến trường, thân ảnh vệ bịt chậm rãi hiện ra. Hắn bây giờ, nhìn từ vẻ bề ngoài thì không có gì đáng kể. Sự thật, thương thế của hắn cũng quả thật đã tốt hơn nhiều. Trong khoảng thời gian trì hoãn, hắn đã sử dụng hồi đạo để duy trì thương thế của mình ở trạng thái không ảnh hưởng đến chiến đấu. Trong nguyên tắc bợ lịt, hồi đạo mà Dạn Nghị là từng biết ở kiếp trước vô cùng mơ hồ, hình thức biểu hiện cũng rất đơn giản, nhưng ở thế giới sổ sổ si hệ tì này, hồi đạo lại có thể sánh ngang với hệ thống khổng lồ của phá đạo và phược đạo trong quỷ đạo. Trước đây, Dạn Nghị là từng rút Uno Hana Z tổng hợp phá đạo, phược đạo và hồi đạo thành một quỷ đạo duy nhất. Vốn dĩ trên bề mặt, Uno Hana Z cho rằng phá đạo, phược đạo và hồi đạo là tách rời, sau này theo sự tổng hợp đã biến thành một quỷ đạo độc lập. Quỷ đạo đã được dung hòa hoàn chỉnh này đạt cấp S, sau đó Dạn Nghị là đương nhiên dùng điểm danh vọng nâng cấp cho Uno Hana Z lên SS cấp. Trên cơ sở này, hệ thống hồi đạo sau đó dưới sự nghiên cứu và thảo luận của Uno Hana Z và Linh Nghiên trở nên càng thêm hoàn thiện. Hiện tại hồi đạo công khai cao nhất đã đạt đến số 99. Cửa học tập hồi đạo số 1 nhập môn sẽ khá thấp. Chỉ có điều bây giờ muốn vào phiên đội 4 cần học được hồi đạo số 60. Vệ bịt vừa rồi khi trị liệu trong đống phế tích đã sử dụng chính là hồi đạo chi 60, lục tinh tăng quang. Lấy trái tim làm trung tâm, tại đầu, hai tay, hai chân tạo thành điểm kết nối, tạo thành năm tia sáng kết nối tại chính trái tim. Đối với toàn bộ cơ thể tạo thành trị liệu toàn diện. Cốc cốc. Lúc này vệ bịt đi tới trước mặt Dạn Nghị Lạ. Những sĩ nghỉ vệ mỹ đang quan sát thấy hắn xuất hiện với vẻ hơi kiêu ngạo, cũng đều mang vẻ thương hại. Bởi vì trong lúc vệ bịt đang trì hoãn, trên bảng lơ lửng của Dạn Nghị Lạ trong chiến trường đã có thêm 3 lá bài. Trên các ô chứa bài kia cũng đồng dạng được hắn đặt thêm 3 lá bài. Bây giờ, người sáng suốt đều biết những lá bài kia là mấu chốt của trận chiến này. Một lá bài liền đánh cho vệ bịt không thấy bóng dáng. Thêm mấy lá, vệ bịt chẳng phải sẽ bị đánh lên trời. Trong lòng bọn họ thầm mắng vệ bịt không biết tình hình. Hắn chỉ biết là nhìn lại một vòng, con nhu đầu nhân đáng sợ kia lại không thấy bóng dáng, bởi vậy hơi nghi hoặc. Kỳ thực rất đơn giản. Chiêu bản mệnh kỹ năng của nhu đầu nhân cũng không dễ dàng sử dụng như vậy, chiêu thức kia là chiêu đánh bạc tất cả. Cho nên sau khi dùng một lần, lá bài nhu đầu nhân trực tiếp nằm trong mộ địa ở bên phải giao diện trò chơi. Không cần tìm, tiểu vệ bịt, nhu đầu nhân đã hoàn thành sứ mệnh biến mất. Nghe được ngữ khí dỗ dành trẻ nhỏ của sư phụ đối diện, vệ bịt chỉ cảm thấy có chút ấm ức. Nói thì dễ nghe như vậy, ra tay lại nặng như vậy. Sư phụ, tiếp theo ta phải nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chân thành nói. Hãy để sư phụ xem ta trưởng thành như thế nào. Nghe được lời vệ bịt, Dạn Nghị Lạ vẻ mặt ý cười. Dựa mắt mà đợi. Vệ bịt cảm thấy cảm xúc có chút kích động, giống như một hài tử muốn bày ra thành tựu của mình trước phụ huynh. Bằng cải. Sài phu đại long quyền. Hô hô hô. Vô tận khí lưu trong sân bắt đầu điên cuồng thổi bạn, tàn phá. Hóa thành từng đạo lốc xoáy long quyền kéo dài tới chân trời. Bị long quyền vây quanh là một đầu dở dạ gồng. Còn hai phong chi long đáng sợ, được ngưng tụ từ thiên thai có khả năng làm tiêu biến vạn vật góc áo của những xì nhì ghệ mị đang quan sát bắt đầu không ngừng lay động chập trùng. Bọn họ dùng hai tay ngăn cản cơn cuồng phong đáng sợ đó. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ kia, không khỏi có chút thất thố. Tên vệ vịt kia vậy mà đã học được bằng cái. Lúc này Nhị Xịt dùng tay nhỏ che lấy mái tóc trắng bị cuồng phong thổi đến xốc xếch, vẻ mặt như gặp quỷ. Cái này không có gì kỳ quái, đội trưởng tạm quyền thậm chí phó đội trưởng lúc nào học được bằng cải đều rất bình thường. Không phải sao? Nhị Xịt nghe được lời nói cười híp mắt của cụ mọ sau cách đó không xa, trực tiếp liếc mắt. Nàng làm sao có thể không biết? Chỉ có điều trong lúc nhất thời bị vệ vịt vượt qua mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thôi. Xem ra nàng sau đó phải cố gắng. Làm sao có thể bị vệ vịt, cái phó hội trưởng, cái tên lùn này làm hạ thấp đi? Giờ khắc này, Nhị Xịt mơ hồ không hề nhận ra sự thật rằng mình còn lùn hơn vệ vịt. Chỉ có điều, cảnh tượng này, gia nạ cụ tỏ của đội trưởng vệ vịt không hổ là gia nạ cụ tỏ hệ phong mạnh nhất, cảnh tượng hoành tráng sau khi giải phóng này xứng đáng với danh tiếng đó. Cái này có trò hay để nhìn. Cụ mỏ sao một mặt cảm khái, một bằng cách có danh xưng gia nạ cụ tỏ mạnh nhất như vậy. Gia Nhi là phó đội trưởng phải ứng phó như thế nào đây? Trên chiến trường, sư phụ cẩn thận. Vệ vịt nhắc nhở một chút, tiếp đó lưỡi đao vung lên. Một đạo long quyền kéo dài tới chân trời lao vút về phía Gia Nhi Lạ, đây là công kích thăm dò của hắn. Đối mặt công kích như vậy, Gia Nhi Lạ không phòng bị, cũng không khởi động thời gian lượt của phút này. Hắn đưa tay ra sở lấy long quyền đang lao thẳng đến. Chỉ vừa chạm đến biên giới, một lá bài đặt ở hàng thứ 2 trên tấm ố bài trò chơi trực tiếp có phản ứng. Bù bù. Một cái lồng ánh sáng hình tròn trực tiếp bao phủ xung quanh Gia Nhi Lạ, một ngai vàng đá cũ kỹ xuất hiện phía sau hắn. Gia Nhi Lạ trực tiếp ngồi lên. Tiếp đó chuẩn bị tiếp tục xem tiểu đệ vịt ra sức biểu diễn. Một số xí nhì ghệ mỹ quan sát đại chiến phía sau Dạ Nghị Lạ. Ở góc nhìn này, bọn họ có thể nhìn thấy phía sau ngai vàng có mấy chữ lớn được viết siêu mẹo. Càng tránh gió. Chương 423, tứ giới bố đỉnh, hắn thật sự không có bật học. Chương 423, tứ giới bố đỉnh, hắn thật sự không có bật học. Nhìn những chữ lớn kia, các xí nhì ghệ mỹ cũng cảm thấy im lặng. Chỉ vì phía sau viết mấy chữ càng tránh gió nên cái ghế đá này liền có năng lực chắn gió. Có thể hiểu như vậy sao? Nhìn đạo lồng ánh sáng màu trắng chắn gió kia, những xí nhì ghệ mỹ vây xem trong lòng suy đoán, chỉ cảm thấy có chút thái quá. Chẳng lẽ đây chính là lý do vì sao thanh dạ nạ cụ tỏ kia được xưng là vô lý nhất, khó lường nhất trong lịch sử sao? Mặt khác, vệ vịt không nhìn thấy những chữ lớn viết phía sau ghế đá kia. Hắn chỉ biết rằng, sư phụ đã tạo ra lồng ánh sáng ngăn chặn công kích của hắn, thậm chí còn làm một cái ghế để ngồi, thật là quá đáng. Hiện tại hắn phải toàn lực đột phá phòng ngự của sư phụ, tiếp đó tốc chiến tốc thắng. Dù sao, bằng cách của hắn mới học được không mấy ngày, độ khống chế không cao, tính bền bỉ cũng không tốt. Hô hô hô, xung quanh mấy đạo gió lốc đáng sợ bắt đầu tụ tập. chúng kết nối lẫn nhau, tạo thành một đạo gió lốc thông thiên càng thêm khổng lồ. Mây trên bầu trời bị kéo xuống, gió lốc đang biến hình, đã hóa thành một cái móng vuốt cực lớn. Ngũ chảo, mỗi một chảo đều là một đầu long quyển. Vệ vịt lơ lửng tại phía chân trời. Mây trên bầu trời sớm đã tiêu tan vô hình. Xung quanh hắn vây quanh mấy chục trượng thai phong chi long, càng phía trên là móng vuốt khổng lồ hơn do long quyển hình thành. Vệ vịt đang giơ cao dạ nạ cụ tỏ trong tay, những con thai phong chi long vây quanh hắn cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Etzen đội trưởng, thật sự không sao sao? Chiêu thức này nhìn động tĩnh rất lớn, kiến trúc của phiên đội năm chúng ta sợ là không chịu nổi. Cụ mò sao lúc này nhìn cảnh tượng kinh người trên chân trời, một mặt cười híp mắt nói: ha ha, lời này làm sao lại không phải ngươi nói a? Vừa rồi cụ mò sao đội trưởng khi xuất thủ nhưng không hề nương tay. Một thanh niên nhìn qua chừng 18 tuổi tức giận nói: hắn là phó đội trưởng phiên đội năm, Nobusuke, đồng thời cũng là tân sinh. Mặc dù cụ mò sao đã không còn là đội trưởng, nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không thể thay đổi cách xưng hô. Đối với cụ mò sao, hắn lại rất có oán niệm. Hầu hết sự vụ của toàn bộ phiên đội năm đều bị ném cho hắn, bản thân cụ mò sao chỉ là một chút. Cứ như vậy một chút mà còn mỗi ngày tiêu mệt. Bất quá bây giờ thì tốt rồi. Đội trưởng cụ mò sao đã đổi thành đội trưởng Ezen, đến lúc đó hắn sẽ ném vị trí phó đội trưởng cho cụ mò sao. Như vậy là hắn có thể hoàn toàn thoát thân. Xem ra nổ bật sủ kẻ phó đội trưởng oán niệm rất lớn a. Hy vọng tiếp sau đó đội trưởng Ezen có thể để ngươi dễ dàng một chút. Cụ mò sao vẫn như cũ cười tủm tỉm. Cho dù hắn thật sự đi làm phó đội trưởng, làm việc cũng là không có khả năng làm việc. Hy vọng đội trưởng Ezen có thể chăm chỉ một chút. Bằng không, sự tình liền vẫn như cũ phải rơi vào trên thân phó đội trưởng nổ bật sủ kẻ đáng thương. Lúc đề tài của bọn họ không biết đã lệch đi đâu. Trên bầu trời, hãy xem sức mạnh của ta đây. Sư phụ, vệ vịt hô to. Long chảo của hai phong chi long và móng đuốt phía chân trời hô ứng lẫn nhau. Sau đó, gió thai nạn phủ xuống. Hai long phong chảo. Ầm ầm. Long chảo khổng lồ trên bầu trời trở nên càng thêm nhỏ gọn, tinh luyện, sau đó hoàn toàn hình thành. Cái vuốt khổng lồ mấy chục trượng ở chân trời dẫn động vô tận khí lưu, dẫn phát thiên biến. Tựa như móng đuốt của thần long, từ phía chân trời giáng xuống, muốn làm phai mờ hết thảy thế gian. Cảnh tượng uy nga, toàn bộ sảnh dày đều có thể nhìn thấy. Nhìn cái động tĩnh này, tổng đội trưởng Sổ Dày liền không giữ được bình tĩnh. Dưới chiêu này, chỉ riêng sóng xung kích thôi cũng đã đủ lớn đến đáng sợ rồi. Ngồi nhìn loại tai nạn này phát sinh thế nhưng là sự thất trách của nàng với tư cách tổng đội trưởng. Thế nhưng, phước đạo của nàng lại không tinh thông. Dù sao, nàng đến sau Sổ Si Hệ thì thời gian cũng không lâu lắm. Tất cả tinh lực đại bộ phận đều tập trung vào Dạ Nạ Cụ Tỏ và Thuần Bộ. Còn về phương diện quỷ đạo, chỉ là nhớ những hạng mục cần chú ý thôi cũng đã đau đầu rồi. Chỉ có thể nói trình độ quỷ đạo của nàng là miễn cưỡng vẫn được. Đại khái là mạnh hơn một chút so với trình độ của đội trưởng đệ vịt trên sân. Thế là, nàng chỉ có thể trái lương tâm mà giả vờ yếu đuối, đem ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn về phía trên thân đội trưởng phiên đội 2 chia cách đó không xa. Chú ý tới ánh mắt có chút làm bộ đáng thương của Sô Dậy Lìn. Chia hơi nhếch cằm lên, vẻ mặt lãnh đạo, biểu thị sự khinh thường đối với nàng. Nhưng, cuối cùng vẫn ra tay rồi. Bạ kỳ 96, tứ giới bố đỉnh. Bốn đạo kim quang vây quanh toàn bộ chiến trường bày ra, dâng lên bốn phía bức tường chắn kim sắc cao mấy chục mét. Trong đó một mặt lại càng gần bên trong một chút, ngăn cách những xì nhỉ ghệ mỉ vây xem ở bên ngoài. Tứ giới bố đỉnh, đây là phượng đạo mà Giãn Nghĩ là từng biết ở kiếp trước trong nguyên tắc xì nhỉ ghệ mỉ không có. Bởi vì nguyên tắc nhưng không có tất cả đầy đủ hết quỷ đạo. Cho nên, Giãn Nghĩ là không có bổ sung cho những phượng đạo mà nguyên tắc không phóng thích hoặc có lẽ hắn chưa từng xem. Cuối cùng, phần lớn quỷ đạo ở thế giới này cũng là do hắn suy diễn ra. Sau đó lại có một bộ phận tương đối lớn hồi đạo do ủ nổ hạ nạ dẹt và linh các nàng hoàn thiện. Hắn cũng bởi vậy mà nhàn nhã hơn một chút. Thật là lợi hại phượng đạo tạo nghệ. Nhìn bức tường ánh sáng lóe kim quang đang dâng lên trước mắt, rất nhiều Shinigami đều kinh ngạc. Đây chính là phược đạo từ số 90 trở lên, lại có thể bỏ qua việc vịnh sướng mà phong thích. Rất nhiều người trong số họ từng nghe nói đến uy danh dỗ dành trong nháy mắt của đội trưởng chia. Lại không ngờ phược đạo tạo nghệ của nàng cũng lợi hại đến thế. Số giấy lìn cũng hâm mộ nhìn bức tường chắn kim sắt trước mắt. Người so với người làm người ta tức chết. Phược đạo của nàng dù có vịnh sướng cũng chỉ có thể phong thích một vài phược đạo từ số 90 trở xuống. Thậm chí nàng cũng không học hết. Còn về phá đạo thì mạnh hơn một chút, ít nhất nhất đao hỏa táng cái phá đạo kia rất phù hợp với nàng nên nàng đã học xong. Nhưng thứ đó là phá đạo hy sinh, còn không bằng bằng cách của chính nàng đâu. Ầm ầm. Long chảo cực lớn tại bốn đạo kim quang che chắn dâng lên mấy hơi liền rơi xuống mặt đất. Đánh trúng lồng ánh sáng bao quanh dàn y là phía dưới. Cắt vàng đại địa bị hất bay, cắt vàng nổi lên bốn phía khiến cảnh tượng bên trong không rõ ràng. Đồng thời chấn động to lớn bắt đầu từ mặt đất hướng ra phía ngoài từng lớp truyền lại. Chấn động, chấn động. Toàn bộ xảy ra cùng với đường phố linh dân bên ngoài đều đang xảy ra chấn động. Vô luận là xí nỉ ghệ mỉ của sầy dây hay linh dân trên đường phố linh dân đều cảm nhận được đại địa đang chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều một mặt bất an nhìn cảnh tượng ảm đạm phía chân trời xa xa. Hô hô hô. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chiến trường phiên đội 5, vệ vịt giữa không trung thở hổn hển mấy cái, sau đó vung dạ nạ cụ tỏ. Vô số cuồng phong bắt đầu thổi, lan tràn cắt vàng phía dưới, thổi tan đi. Lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy bên trong xuất hiện một hố to hình móng vuốt khổng lồ bị phá nát, sâu chừng mấy chục mét. Bất quá, tại trung tâm hố to lại có một khối đất đai vững chắc đứng vững vàng. Phía trên đó chính là vị trí của Dạ Nỉ Lạ. Sao có thể? Nhưng chiêu thức mạnh nhất của ta bây giờ, sao có thể ngay cả phòng ngự cũng không thể phá vỡ? Rõ ràng sư phụ chỉ là xì cải mà thôi a. Nhìn thấy lồng ánh sáng màu trắng vẫn vững chắc kia, Vệ Vịt một mặt hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ hắn là Dạ Nạ Cụ Tỏ tối cường giả? Trong lúc Vệ Vịt hoài nghi nhân sinh, bên Dạ Ni Lạ, lá bài cũng bắt đầu khởi động. Trên thực tế, ghế ngồi cảng tránh gió này của hắn cũng không phải không giới hạn. Cảng tránh gió là một thẻ bài điều kiện kích hoạt, điều kiện kích hoạt là cần phải thông qua một lần phán định công kích hệ phong trước tiên. Hơn nữa thời gian kéo dài cũng có hạn chế, là 5 thời gian lượn, cũng chính là 5 phút của bộ đếm thời gian. Bây giờ đã qua 4 phút, bản trò chơi của hắn cũng bởi vậy có thêm 4 lá bài. Điểm này Vệ Vịt cũng chú ý tới. Chỉ bất quá hắn cũng không có cách nào, hắn ngay cả phòng ngự cũng không phá nổi. Hắn, cái gì cũng không làm được. Lúc này Vệ Vịt cảm giác có chút tự bế. Đứa nhỏ này tâm lý tố chất không được a. Giản Nghị lại nhìn tiểu Vệ Vịt giữa không trung một mặt cam chịu, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Trên thực tế, hắn và tiểu Vệ Vịt chiến đấu sử dụng linh áp trong trạng thái bình thường đều là ngang hàng, cũng không có ý định lấy linh áp thủ thắng. Trong tình huống này, nếu phần linh áp này thật sự có thể bị tiểu Vệ Vịt tiêu hao hết, thì hắn cũng sẽ chịu thua. Những lá bài trong Dạ Nạ Cụ Tỏ này cũng là ngẫu nhiên thật sự. Chỉ có điều, hắn có khi vận khí tốt sẽ tự động rút được bài mong muốn mà thôi. Các quy tắc trong mỗi lá bài hắn cũng đều tuân thủ. Dù sao ban đầu làm ra Dạ Nạ Cụ Tỏ này chính là vì thú vị, nếu như trực tiếp vô địch thì niềm vui thú tự nhiên sẽ giảm bớt. Cho nên, hắn thật sự không có bất hắc. Chương 424, một kích này nối liền trời đất, phục sinh a người yêu của ta. Chương 424, một kích này nối liền trời đất, phục sinh a người yêu của ta. Hô hô hô. Lúc này Vệ Vị chậm rãi trôi xuống, nhìn vẻ mặt có chút dầu dĩ của hắn, Giản Nghị lại thuận thế đứng lên. Hắn nhìn Vệ Vịt rồi trực tiếp an ủi. "Tiểu Vệ Vịt, đừng mang bộ dạng khóc tang như vậy." Trong lúc Giản Nghị lại an ủi, ghế ngồi phía sau hắn cũng vô thành vô tức tiêu tan. Bởi vì năm lượt đã đến giờ, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì chút trở ngại nhỏ này mà từ bỏ sao? Nghe được lời dạy bảo ân cần của sư phụ, Vệ Vịt mắt sáng lên, lại bắt đầu cảm thấy mình có thể làm được. Hắn cuối cùng vẫn còn tương đối trẻ tuổi, mặc dù có bề ngoài 14, 15 tuổi, nhưng hắn thuộc về sơ sinh, vừa sinh ra đã là một tờ giấy trắng. 2 năm thời gian, có tâm trí như vậy đã không tệ. Rất tốt, tỉnh lại như vậy là đúng. Tiếp đó, hãy thể hiện sự kiêu ngạo của ngươi đi. Chẳng biết từ lúc nào, hai thân ảnh xuất hiện cách Vệ Vịt không xa. Một bóng người màu vàng, một người khác lại là một lão giả, nhìn qua tiên phong đạo cốt, mang dáng dấp của một đại tông sư. Trên bảng trò chơi Dạ Nạ Cụ Tỏ của Dạ Ni La, hàng thứ nhất có 2 lá bài đang phát ra ánh sáng, hàng thứ 2 lại có 1 lá bài phát sáng. Quy tắc 4, những lá bài có tính chất liên quan khi được sắp xếp trên dưới có thể liên động tạo thành hiệu quả mới. Ví dụ như một lá bài ở hàng thứ nhất tên là Võ Lâm Cao Thủ mà lá bài đối ứng phía dưới nó ở hàng thứ 2 tên là Không Giảng Võ Đức. 2 lá bài này trực tiếp liên động tạo thành một hiệu quả mới. Khi Võ Lâm Cao Thủ Không Giảng Võ Đức như vậy thì có thể tạo thành sát thương bạo kích lên địch nhân. Vậy thì, tình huống nào được xem là Không Giảng Võ Đức? Vệ Vịt nhìn hai cái tên kỳ quái kia, cũng chuẩn bị động thủ. Hắn còn chưa thua, ít nhất không thể thua quá khó coi. Hô hô hô. 2 phong chi long vây quanh hắn theo Dạ Nạ Cụ Tỏ ra chỉ trên người hắn, thân thể hắn cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Lúc này, gã đầu tròn màu vàng kia bắt đầu hành động, trực tiếp phóng thích kỹ năng bản mệnh của nó. Một mặt hài hước, không tệ, tên gọi của thẻ bài tạo ra nó là Hoạt Kê Nhân, mà một mặt hài hước chính là kỹ năng cốt lõi của nó. Hiệu quả của kỹ năng này rất rõ ràng. Vốn dĩ Vệ Vịt muốn thông qua tốc độ vượt qua 2 tên kỳ quái này để trực tiếp công kích sư phụ, dự định đánh xa không được thì cận chiến. Đáng tiếc, hắn đột nhiên nhìn thấy đối diện cái loài kỳ quái đầu tròn màu vàng kia lộ ra một nụ cười rất kỳ quái. Tiếp đó, hắn bị giễu cợt. Rõ ràng Vệ Vịt không nên cùng nó chịu chết, nhưng nội tâm bắt đầu dâng lên một cỗ xúc động, nhịn không được trực tiếp hướng về phía tên kia khai chiến. Chết cho ta. Kẻ kia đặc hóa thân thành lão ca táo bạo, giơ Dạ Nạ Cụ Tỏ trong tay kéo theo 2 phong chi long bờn quanh bên cạnh hắn liền hoành kích tới. Hoặc Kê Nhân trực tiếp bị đánh chạy trối chết. Có thể nói như thế, mặt của nó vẫn như cũ duy trì một nụ cười hài hước. Nụ cười này liền giống như hải đăng chỉ dẫn thuyền bè, hấp dẫn lấy Vệ Vịt, khiến hắn thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngay lúc này, tại thời điểm Vệ Vịt chạy tới công kích Hoặc Kê Nhân, ánh mắt Võ Lâm Cao Thủ tinh quang bùng lên, hắn ra tay rồi. Vừa ra tay chính là chiêu thức sở trường của hắn, sấm sét ngũ liên roi. Sấm sét bạo liệt cuốn quanh trên người hắn, một hồi sấm sét vang dội. Hắn sử dụng ra chiêu sấm sét ngũ liên roi đã thất truyền giang hồ từ lâu. Tiếp đó không giảng võ đức mà đánh lén Vệ Vịt đang hết sức chuyên chú hành hung Hoặc Kê Nhân. Xoẹt. Vệ Vịt trực tiếp bị công kích, một kích này trực tiếp là bạo kích. Hoa. Hắn trực tiếp bị đánh nôn ra một búng máu. Lúc này kịp thời phòng thủ đối với Vệ Vịt mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn nhịn không được. Tên đầu vàng kia thực sự quá đáng đánh, nhất định phải đánh chết nó. Trong lúc Vệ Vịt cố nén lần bạo kích này tiếp tục công kích Hoặc Kê Nhân, Võ Lâm Cao Thủ bộ sáng từ bên cạnh hắn lại không dừng tay. Hắn dồn khí đan điền, vừa ra tay vừa quát to. 1 roi, 2 roi, 3 roi, 4 roi, 5 roi. Sấm sét ngũ liên roi tăng thêm hiệu quả bạo kích không giảng võ đức. Roi cuối cùng, ầm ầm, lôi đỉnh giống như cổ sáng màu lam xé rách thương khung. Một kích này phảng phất muốn nối liền trời đất. Dưới công kích như vậy, Vệ Vịt thiếu chút nữa thì bị điện hôn mê, tóc trực tiếp biến thành nổ tung. Thời khắc số còn, hắn bực dậy tinh thần và ý chí, không hề choáng váng mà ngược lại bùng phát ra công kích đáng sợ. Công kích vẫn như cũ rơi vào thân Hoặc Kê Nhân. Hô hô hô. Long chảo của Thái Phong Chi Long cuối cùng cũng đánh cho cái tên đáng ghét kia tiêu biến thành quang hạn. Đổi lại, cơ thể Vệ Vịt lần nữa trọng thương. một võ lâm cao thủ hơn 70 tuổi đánh lén một tiểu tử trẻ tuổi hơn 10 tuổi, không giảng võ đức, thật sự kinh khủng. Những xí nhị gệ mị xung quanh bức tường ánh sáng kim sắc ngoài chiến trường, bọn họ có người hoàn toàn không hiểu, vì sao đội trưởng đệ bịt tình nguyện bị đánh thảm như vậy cũng muốn công kích tên quái nhân bằng kia. Mặc dù quái nhân kia cười lên quả thật có chút đáng đánh, nhưng cuối cùng không đến mức kéo cừu hận như thế a. Vậy mà tùy ý lao đầu bên cạnh kia công kích, cũng có một số người như có điều suy nghĩ. Tiếp đó kiên kỵ nhìn kẻ đang ung dung tự tại trên chiến trường kia. Đây chính là giã nạ cụ tỏ được mệnh danh vô lý nhất trong lịch sử sao? Vì sao nó lại có thể khoa trương như vậy? Đơn giản không có thiên lý. Nhiều thẻ bài như vậy, nhiều năng lực như vậy, đây không phải là gian lận trắng trợn sao? Ba ba ba. Nghe tiếng vỗ tay, đệ vịt nhìn sang. Quả nhiên, đó là sư phụ hắn. Chúc mừng ngươi, tiểu đệ vịt, ngươi đã thành công vượt qua một cửa ải khó khăn, thực sự là lợi hại. Từ góc độ chiến thuật, hoặc kê nhân phải chết, bằng không thì khi đệ vịt chiến đấu thỉnh thoảng lại bị trào phúng. Như vậy đệ vịt sẽ bị thả diều cho đến chết. Nhưng tình huống bây giờ cũng không lạc quan. Được rồi, tiểu đệ vịt, tiếp đó hãy đối mặt với lao bằng hữu của ngươi đi. Đệ vịt nghe được giọng ôn hòa của Janila, hắn lại cảm thấy tâm càng có chút run rẩy. Từ vừa rồi đánh nhau đến bây giờ, rõ ràng hắn mới là bên bằng cãi, nhưng hắn cứ thế bị đánh đến không biết phải làm sao. Bây giờ lại có ý đồ xấu gì? Lúc này Janila nhìn bảng trò chơi của mình, hắn bây giờ đã rút không ít thẻ bài, nhưng hắn không tiếp tục đặt thẻ bài lên ô bài, bởi vì tiểu đệ vịt chỉ sợ ngay cả những lá bài trên ô bài cũng không chịu nổi, cũng không cần quá ngược hắn thì hơn. Như vậy, hãy cho tiểu đệ vịt một kết thúc đi. Hắn nghĩ như vậy. Tiếp đó, lá bài lần đầu tiên được đặt cùng với nhu đầu nhân, lá bài được đặt ở hai hàng kia được hắn lật ra. Lá bài này bắt đầu phát ra bạch quang, liên động lên ô bài trống rông phía trên nó. Dưới ánh mắt có chút mờ mịt của đệ vịt cùng ánh mắt có chút giật mình của các xì nhì gệ mị xung quanh, một nam nhân tóc xám trắng với bóng hình hơi nửa trong suốt xuất hiện giữa không trung. Vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa. Một nửa hồng một nửa ánh sáng trắng bao phủ trên người hắn, sau đó từng vòng pháp trận màu đỏ vây quanh hắn. A a a. Có chút thanh âm trầm thấp gầm nhẹ. Các sĩ nhị gệ mị có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh có chút hư ảo kia. Ầm ầm. Vô tận hồng quang trực tiếp bùng phát quét qua toàn bộ sợi dây ấy. Kèm theo hồng quang còn có tiếng gào to của hắn. Phục sinh a, người yêu của ta. Mật mã chính xác, liên động thành công. Lá bài nhu đầu nhân vốn đang nằm trong nghĩa địa trên bảng trò chơi một lần nữa ngưng kết tại ô bài trống rỗng trên bảng trò chơi. Cùng lúc đó, cột sáng màu vàng cũng bùng phát từ chiến trường, thông thiên triệt địa. Cuối cùng, một nhu đầu nhân với tư thế ôm công chúa rơi vào trong ngực đạo hư ảnh kia. Thẻ kỹ năng phóng thích thành công. Nhu đầu nhân thành công phục sinh. Chương 425, rất cay mắt chương 425, rất cay mắt phục sinh a. Người yêu của ta. Thẻ kỹ năng. Vị trí phục sinh thẻ bài cần đặt ngay phía trên nó. Đồng thời cần được đặt cùng một thời gian lượng. Ngoài ra, khi đối tượng thẻ bài được phục sinh tiến vào mộ địa sau đó, ô bài đó không thể đặt thẻ bài khác, bằng không sẽ phá hỏng hiệu quả liên động, không thể phóng thích. Rất rõ ràng, những điều kiện này Janila cũng đều tuân thủ. Bởi vậy, phục sinh rất thành công. Chỉ là cảnh tượng này khiến người ta có chút cay mắt. Dù sao một nam nhân ôm công chúa là một nhu đầu nhân, cảnh tượng này người bình thường cũng rất khó nhìn thấy, hoặc có lẽ là những xì nỉ ghệ mì tại chỗ cũng đều chưa từng gặp. A a a, mắt ta, mắt ta, thật hay, thật hay. Những xì nỉ ghệ mì vốn đang cảm thấy nội tâm có chút im lặng khi nhìn giữa không trung, đông bị một hồi tiếng kêu thảm thiết trong chiến trường hấp dẫn. Chỉ thấy vệ vịt một tay che mắt, bắt đầu không ngừng kêu thảm. Lúc này hắn có loại cảm giác muốn lăn lộn trên mặt đất, chỉ là ý thức được xung quanh còn rất nhiều ánh mắt nhìn xem. Hắn mới cố nén, bất quá toàn thân cũng bởi vậy mà run rẩy. Một màn này khiến những người ngoài trận có chút không nghĩ ra. Mặc dù tình huống phía trên cũng khiến người ta mơ hồ, khiến người ta chỉ cảm thấy loạn thất bát tao, cái quỷ gì, thời đại của bọn họ lạc hậu sao? Cho dù bọn họ thật sự cảm thấy cảnh tượng có chút cay mắt, nhưng cũng không đến nỗi kêu lên a. Thậm chí nhìn bộ dạng rất thống khổ, thật sự có cay đến vậy sao? Điểm này Giản Ý là biểu thị thật sự rất cay. Bởi vì một lá bài trên ô thứ hai của bảng trò chơi dạng nạ cụ tỏ của hắn tự động lật ra. Phía trên vẽ một đôi mắt đầy tơ máu và lệ quang. Đồng thời còn có một cái tên, cay con mắt. Cay con mắt lá bài điều kiện kích hoạt. Chỉ định một đơn vị, khi đối phương sinh ra tâm lý cay mắt, hiệu quả tự động phát động. Ban cho đơn vị đó hiệu quả thật cay con mắt. Cơ hội tốt. Trong lúc vệ bịt che mắt với vẻ đau đớn, võ lâm cao thủ cách đó không xa mắt sáng lên, lần nữa phát công. Sấm sét ngũ liên roi. Hiệu quả không giảm võ đức lần nữa phát động. Khi kích thứ nhất đánh vào thân vệ bịt, hắn lại phun một ngụm máu, tiếp đó lập tức phản ứng lại. Hắn chỉ là cay mắt, không phải không động đậy được. Lúc này nội tâm vệ bịt tràn đầy bi phẫn, cô bi phẫn này hóa thành động lực cường đại của hắn. Nhắm mắt lại không quan tâm bắt đầu huy động dạ nạ cụ tỏ, hướng về xung quanh phóng thích ra công kích long quyển cường đại không phân biệt mục tiêu. Hiện tại ánh mắt hắn quá cay, không cách nào sử dụng công kích chính xác, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng loại công kích toàn diện này để bảo vệ mình, trước tiên chịu đựng hoặc hơi thích ứng với sự khó chịu của mắt rồi tính tiếp. Quả nhiên, công kích như vậy vừa ra, võ lâm cao thủ biến sắc, sấm sét vang dội. Tiếp đó, chạy như một làn khói. Những nhân vật thẻ bài này sau khi cụ hiện ra, cơ bản đều có được tâm trí mô phỏng, sẽ biểu hiện phù hợp với tính cách của bọn họ. Đối với võ lâm cao thủ mà nói, hắn là một võ lâm cao thủ hơn 70 tuổi, huyết khí rất mỏng. Thật sự muốn bị tiểu tử trẻ tuổi này đánh trúng mấy lần, sợ là sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Loạn quyền đánh chết lão sư. tình huống này xem như hạn chế của lá bài được áp dụng lên võ lâm cao thủ. Cho nên, chiến thuật của võ lâm cao thủ chính là, trừ phi có cơ hội để lợi dụng, bằng không thì đứng ngoài quan sát. Trong lúc võ lâm cao thủ đứng ngoài quan sát, Nưu Đầu Nhân cũng từ trong vòng ôm ấp của đạo hư ảnh kia thoát ly xuống, đi tới mặt đất. Đạo hư ảnh kia cũng mang theo hồng quang của hắn tiêu tan, lá bài trên bảng trò chơi Dạ Nạ Cụ Tỏ cũng bị đưa vào mộ địa. Đây là một lá bài kỹ năng, cho nên chính là tạo ra một cảnh tượng hiệu ứng đặc biệt khi phóng thích kỹ năng mà thôi. Lúc này, Nưu Đầu Nhân đi tới mặt đất. Nưu Đầu Nhân nhìn thấy vệ vịt đang công kích không phân biệt mục tiêu xung quanh, mắt đỏ lên, lần nữa làm ra động tác lấy đà chạy. Vệ vịt được chỉ định là đối tượng cừu hận của lá bài Nưu Đầu Nhân, ít nhất trong một lần xì thì sẽ không thay đổi. Vâng. Mặt đất bị cự lực nổ tung. Vệ vịt vẫn đang công kích không phân biệt mục tiêu, bắt đầu cảm giác chính mình lông tơ dựng đứng. Vô ý thức đem công kích hướng về một phương hướng phóng đi. Ầm ầm, cảm giác quen thuộc chuyển đến, cả người bắt đầu nổ bắn ra. Trong đôi mắt chua cay cùng với sự đau đớn cực lớn, hắn lần nữa nghe được một âm thanh lớn. Vì tình yêu xung kích. Ầm ầm, bức tường ánh sáng kim sắc ranh giới chiến trường. Thân ảnh vệ vịt bị nổ bắn ra trực tiếp nện đến nứt ra từng vết. Thiếu chút nữa thì xuyên thủng bức tường ánh sáng. Cuối cùng, vệ vịt cả người trực tiếp dính vào phía trên bức tường ánh sáng. Ong ong, bức tường ánh sáng bắt đầu tự động chữa trị, thân ảnh vệ vịt mới rơi xuống. Là một phược đạo cấp độ cực cao, số 96, phược đạo này có đặc tính tự động chữa trị. Đổi lại là sau khi chữa trị, lực phòng ngự trung bình của bốn phía bức tường ánh sáng sẽ giảm tương ứng tùy theo mức độ chữa trị. Chiến trường, trên thân Nưu Đầu Nhân có một vết thương rất lớn. Đây là vết thương vệ vịt phản kích theo bản năng mà sẽ rách ra. Bây giờ vệ vịt đang ở trạng thái bằng cái, không giống với lúc xì cái trước đó. Cho dù hắn chịu hiệu quả cay mắt và trọng thương, nhưng lần công kích này của Nưu Đầu Nhân hắn cuối cùng miễn cưỡng phản ứng lại. Đáng tiếc, phản kích vô ý thức của hắn không có chút ý nghĩa nào. Sau khi sử dụng tuyệt chiêu, Nưu Đầu Nhân vốn dĩ đã muốn tiêu tan, nó cũng chẳng quan trọng việc có bị công kích hay không. Hải tử đáng thương, nhìn tiểu vệ vịt trượt xuống từ bức tường ánh sáng. Trong miệng gián ý là phảng phất đang đau lòng, nhưng tự thân lại tiến vào thời gian lượn. Đem lá bài võ lâm cao thủ đang ở phía dưới không giảng võ đức và một lá bài kỹ năng bên cạnh nó hoán đổi. Ông ngong, hai lá bài trên dưới liên động thành công. Võ lâm cao thủ phảng phất được thể hồ quán đỉnh, vô sự tự thông mà được ra chỉ một kỹ năng mới. Sau đó, một hồi sấm sét vang dội. Tư Lạc, hắn trực tiếp thoáng hiện trước mặt vệ vịt đang ngã trên đất. Phanh, võ lâm cao thủ một cước đá bay vệ vịt đang vùng ấy. Vệ vịt bay thẳng lên giữa không trung. Lúc này, hiệu quả cay mắt đã kết thúc, bởi vì nó chỉ có thể kéo dài 3 thời gian lượn, cũng chính là 3 phút. Bây giờ, vệ vịt đang bay tứ tung giữa không trung, trừng to mắt nhìn về chân trời, ánh mắt có chút mơ hồ. Bằng của hắn bởi vì trọng kích vừa rồi của Nưu Đầu Nhân mà biến mất. Vào thời điểm này, hắn đã không thể ra sức. Nhìn về bầu trời xanh thẳm kia, hắn phảng phất nhìn thấy một khuôn mặt người. Là sư phụ sao? Không đúng. Cho đến khi khuôn mặt người hiện rõ, hắn mới thấy rõ ràng, đó là một khuôn mặt lao đầu. Hắn giống như đang nói cái gì đó. Vệ vịt hơi nghi hoặc. Sau đó ánh mắt của hắn chìm vào hắc ám, toàn bộ khuôn mặt bị một bàn tay thô ráp đè xuống. Hô hô hô. Gió đang thổi, cơ thể đang nhanh chóng rơi xuống. Kết thúc rồi sao? Vệ vịt chỉ có ý niệm cuối cùng, sư phụ thật quá đáng. Thốn kình mổ sọ. Ầm ầm. Đại địa nổ tung, địa long xoay mình. Xung quanh trực tiếp bắt đầu rung động dữ dội. Vô tận cắt đất bắt đầu bay lên. Nguyên bản chiến trường đã có một cái hố hình móng vuốt sâu vài chục trượng, bây giờ trong hố này lại thêm một cái hố tròn. Thật sự là đang bẫy trẻ con. Những xí nhỉ ghệ mỹ ngoài bức tường ánh sáng nhìn hố dưới đáy chiến trường, cũng có chút không phản bắt được. Đội trưởng vệ vịt sẽ không bị đánh chết chứ? Thanh giả nạ cụ tỏ kia thật đáng sợ. Rất nhiều xí nhỉ ghệ mỹ bên ngoài sân đều hiện lên hai ý nghĩ này. Trong chiến trường, trong hầm động, võ lâm cao thủ xách theo vệ vịt đang hôn mê hấp hối, bay vọt đi tới bên cạnh dạ nỉ lạ. Sau đó, dạ nỉ lạ triệt tiêu xì cải, thu hồi giả nạ cụ tỏ. Hắn nhìn tiểu gia hỏa hấp hối, hảo tâm trị liệu cho hắn một lần. Hồi đạo chi 60, lục tinh tăng quang. 6 luồng tinh quang màu lam tại trái tim vệ vịt cùng với 5 điểm kết nối khác lập lòe, kết nối. Khí tức nguy hiểm vốn đang tràn ngập cũng bình phục thậm chí nhanh chóng chữa trị. Quả nhiên, hắn là một sư phụ tốt. Đến lúc này, cuộc náo kịch này cuối cùng kết thúc. Gia Ni lạ xách theo tiểu đệ vịt hướng bên ngoài sân bay đi. Ngày thứ 2, một tin tức chấn động sổ sổ si hệ thì truyền bá ra. Đội trưởng phiên đội 5 cũ mỏ sao bị học viên mới tốt nghiệp Esgen khiêu chiến thành công. Esgen trở thành tân nhiệm đội trưởng phiên đội 5. Ngoài tin tức gây chấn động nhất này, còn có một tin tức hấp dẫn người khác. Đội trưởng tạm quyền phiên đội 10 vệ vịt chính thức chuyển thành đội trưởng chính thức. Hai tin tức này gây nên một trận phong ba trong xã hội số CET. Mà hai người tâm điểm trong sóng gió phong ba, một kẻ vẫn còn nằm trong ký túc xá đội trưởng phiên đội 10. Một kẻ khác thì đã đi tới hiện thế. Chương 426, thời đại kịch biến ở dưới hải săn đảo, thợ săn hiệp hội. Chương 426, thời đại kịch biến ở dưới hải săn đảo, thợ săn hiệp hội. Nửa đầu đại hải trình. Trên một hòn đảo tên là Hải Lửa Đảo, gần Cần Mẫn. Một cảnh tượng phồn vinh hiện ra. Các loại kiến trúc cao lớn san sát nối tiếp nhau, xen kẽ những con đường lát đá cổ kính có thứ tự. Dòng người nhốn nháo rộn ràng, ngựa xe như nước. Tại đây có rất nhiều xe ngựa vận tải đang vận chuyển hàng hóa, trong đó chứa nhiều nhất là từng khối thịt cực lớn. Những khối thịt kia cũng là của hải vương loại, sẽ được vận chuyển đến nhà xưởng gia công tạm thời để gia công hoặc đóng băng ướp lạnh. Tiếp đó chờ đợi thương thuyền trên biển vận chuyển khối thịt đến các hòn đảo khác. Đây là một hòn đảo chuyên săn bắn hải thú và hải vương loại. Cùng với sự xuất hiện của đại truyền võ thời đại, rất nhiều người đã có được chìa khóa dẫn đến cường giả. Điều này gây nên biến đổi lớn trên toàn thế giới, chiều dâng thời đại bao phủ. Ở khắp nơi trên thế giới, mỗi ngành nghề đều chịu xung kích kịch liệt. Trong đó, một trong những ngành nghề chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là ngành săn bắn mới nổi. Theo một nhóm người bắt đầu hưng khởi trào lưu tu luyện bởi vì đại chuyển võ thời đại. Liên quan đến ngành nghề thực phẩm, ngành nông sản phẩm cùng với ngư nghiệp, nghề chăn nuôi, vườn trái cây dưới sự dẫn dắt của một số thế lực lớn bắt đầu nhanh chóng phát triển. Sau đó, một số người đã đặt ánh mắt vào những hải thú, thậm chí hải vương loại trên biển cả vô tận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Những quái vật khổng lồ này thân thể lớn, giết một con không biết đủ cho bao nhiêu người ăn. Đồng thời thịt của chúng đã được cường giả chứng nhận, năng lượng hoặc nhiệt lượng cao hơn hẳn so với động vật và loài cá thông thường. Đối với việc rèn luyện hiệu quả càng tốt. Thế là, theo sự thành lập của Hiệp hội Thợ săn, quân thể đặc thù mang tên Thợ săn bắt đầu nhanh chóng tăng thêm, bắt đầu khiến ngành săn bắn bành trướng điên cuồng. Hải Liệp đảo này chính là sản phẩm của bối cảnh thời đại này. Vốn dĩ, hòn đảo này không hề được gọi là Hải Liệp đảo, trên biển cả nó chỉ là một hòn đảo vô danh. Phía trên chỉ có một tiểu trấn vài ngàn người chiếm cứ. Cho đến sau này, có mấy đại thương hội có bối cảnh đã chọn chúng nơi đây. Hòn đảo đường kính hơn 20 km, không nhỏ, đồng thời vị trí địa lý gần cẳng bên nhưng lại không quá gần. Hải vực cách đó không xa phần lớn là hải thú hoặc hải vương loại cấp bậc mấy chục mét. Đồng thời nơi phụ cận này có thể liên thông nhiều hòn đảo, có thể nhanh chóng xuất khẩu hàng hóa ra bên ngoài. Đây là một hòn đảo chiếm giữ ưu thế địa lý. Quả đúng là như thế. Nơi đây chỉ vẹn vẹn phát triển chưa đến một năm, đủ loại kiến trúc nhanh chóng được tu kiến hoàn thành. Trên tòa hòn đảo này ngành săn bắn trắng trợn phát triển, rất nhiều thợ săn cũng bị hấp dẫn tới. Không ít người bình thường cũng nhìn thấy cơ hội buôn bán, đi theo thương thuyền mang nhà mang người đến đây định cư. Trong khoảng thời gian ngắn, số người ở nơi đây trực tiếp bành trướng đến 100.000 người. Rất nhiều thế lực cũng đều có nơi đóng quân tại đây. Trong đó Hiệp hội Thợ săn cũng có phân hội tại đây. Cốc cốc cốc. Do người nối liền không dứt che lấp tiếng bước chân. Một nam nhân đeo kính gọng đen xuyên qua trên đường phố náo nhiệt này. Hắn nhìn những người xung quanh. Ở đây, có thể nhìn thấy những người mặc đủ loại trang phục qua lại, trên mặt họ mang một loại cảm xúc nhiệt huyết nào đó. Bởi vì những người đến tòa hòn đảo này đa phần đều ôm theo nguyện vọng tốt đẹp mà đến, tâm tình của họ thiên về hướng tích cực. Thật sự là một thịnh cảnh tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nam nhân thấp giọng tự nói, hắn chính là Eren, người đã từ xã hội sổ Siheti đến thế giới hiện tại. Sau khi trở thành đội trưởng phiên đội 5 tại xã hội sổ Siheti, hắn liền đổi chức vị của cụ mỏ thành phó đội trưởng. Còn về phó đội trưởng Nobusuke lúc đầu thì trong nháy mắt lùi xuống tam tịch, cứ như vậy mà đẩy xuống, tương đương với việc tất cả tịch quan của phiên đội 5 đều vô cớ lùi một bậc. Sau đó, Eren liền ném tất cả mọi thứ cho cụ mỏ xảo, rồi chạy tới thế giới hiện tại. Nơi đây, xem như chặng đường đầu tiên trong hành trình của hắn. Tắt. Eren đi đến trước một kiến trúc cao lớn nguy nga rồi dừng lại. Tòa kiến trúc cao lớn này chính là phân hội của Hiệp hội Thợ săn. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không tráng lệ đến vậy, nhưng lại mang một cảm giác cổ kính, hùng vĩ. Phần chủ thể kiến trúc phần lớn là cự thạch màu ngà, cổ kính, đơn giản, lại thêm một chút trang trí mộc mạc. Tại chỗ cao nhất của kiến trúc còn có một lá cờ. Trên lá cờ màu trắng, có đao và kiếm giao nhau hướng xuống. Một ngọn lửa bùng cháy tại điểm giao nhau, còn có những giọt huyết châu màu đỏ trượt xuống trên đao kiếm. Đây chính là cờ xí của Hiệp hội Thợ săn, đại diện cho một khuynh hướng nào đó của thợ săn. Eren nhìn lá cờ treo cao trên đỉnh một lúc, sau đó đi vào tòa kiến trúc hùng vĩ này. Bước vào trong kiến trúc, vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều người qua lại. Chỉ có điều những người nơi đây phần lớn có chung một đặc điểm. Trên một cánh tay của họ đeo một cái băng tay, những băng tay này cơ bản đều là màu đông xanh. Trên băng tay khắc rõ cờ xí của thợ săn. Eren đặt ánh mắt vào trong đại sảnh này. Gạch trắng loãng, đập vào mắt là ba quầy hàng giống như quầy bar. Bên trái có hai cái, còn có một cái cầu thang, phía bên phải lại là ba cái tương tự. Những quầy hàng này, mỗi một cái đều có mấy nhân viên tiếp tân đang tiếp đại những thợ săn qua lại. Có khi có thể nhìn thấy cá biệt người đeo băng tay màu bạc trắng đi lên bậc thang bên trái. Nhiều người hơn lại đang quanh quẩn trước những bảng nhiệm vụ đủ loại kiểu dáng treo trên vách tường. Eren tùy ý quan sát trước những bảng nhiệm vụ kia. Đủ mọi loại hình nhiệm vụ đều có. Săn bắn, đóng quân, hộ tống, bảo hộ, tìm vật, mỹ thực, tình báo, dòng binh thậm chí còn có đào quặng các loại. Chỉ có điều việc đào quặng này không phải quặng thông thường, mà là khoáng vật tên là ma thạch. Eren lướt nhìn một lượt, rồi đi tới trước một quầy hàng. Ngài khỏe, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đến Hiệp hội Thợ săn là để tuyên bố nhiệm vụ hay muốn đăng ký thợ săn? Một nhân viên tiếp tân trước bày nhìn Eren, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình. Phần công việc này mặc dù tương đối mệt mỏi vì thợ săn qua lại thường xuyên, nhưng kiếm được không ít. Cho nên nhân viên tiếp tân dù cảm giác khỏe miệng có chút cứng ngắc, vẫn giữ nụ cười. Ta là tới đăng ký thợ săn. Nghe được lời Eren nói, nhân viên tiếp tân lập tức gật đầu. Thợ săn, trừ phi chính thức gia nhập vào phương diện chính thức của Hiệp hội Thợ săn, bằng không thì với Hiệp hội Thợ săn là một mối quan hệ tương đối bình đẳng. Hiệp hội Thợ săn cung cấp nền tảng đưa ra nhiệm vụ, thợ săn lựa chọn nhiệm vụ để nuôi sống bản thân. Một mối quan hệ vô cùng đơn giản và sáng tỏ. Lúc này, nhân viên tiếp tân từ trên quầy lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút đưa cho Eren. Được, trước tiên mời ngài điền một số thông tin cơ bản. Tên, giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng, nơi sinh và những thông tin cơ bản nhất khác. Những thông tin này cũng không phải nhất định phải điền đầy đủ, có người thậm chí trực tiếp bịa đặt. Nhưng những điều này cũng không đáng kể. Bởi vì cái gọi là thông tin cơ bản chính là để đối ứng một thân phận cần để xác nhận nhiệm vụ. Thợ săn cấp thấp sẽ không có ai chú ý đến họ. chỉ có những thợ săn đẳng cấp cao mới có tư cách bị người ta đào sâu. Rất nhanh, Ezgen liền điền xong những thông tin mang tính lựa chọn. Rắc. Nhân viên tiếp tân dùng Gen như xỉ trên quầy chụp một tấm khuôn mặt Ezgen, sau đó liền đối ứng ảnh chụp với tờ thông tin. Tiên sinh, bây giờ cần ngài lĩnh một phần nhiệm vụ để tiến hành bình chắc đẳng cấp thợ săn. Nhân viên tiếp tân nhìn Ezgen, sợ hắn không rõ ý, bắt đầu giảng giải cho Ezgen. Đăng ký thợ săn không phải nói ai đến cũng có thể đăng ký thành công, ban đầu sau khi điền xong thông tin cơ bản, cần lĩnh một phần nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ này. Dựa trên đẳng cấp và độ hoàn thành của nhiệm vụ, sẽ trực tiếp bình chắc ra đẳng cấp thợ săn ban đầu. Sở dĩ không trực tiếp tiến hành ước định thực lực, cũng là vì thợ săn quá nhiều, nhân lực của hiệp hội thợ săn cũng thiếu thốn, cho nên trực tiếp lựa chọn dùng nhiệm vụ ban đầu để định đẳng cấp. Bất quá, lựa chọn nhiệm vụ ban đầu lại có hạn. Ví dụ như một số loại hình nhiệm vụ như hộ tống, săn bắn theo nhóm, đóng quân bản thân đã có yêu cầu về đẳng cấp thợ săn. Một kẻ ngay cả thợ săn chính thức còn không phải cũng sẽ không được họ lựa chọn. Trừ phi không cần thù lao, như vậy bọn họ sẽ vui vẻ giúp hắn làm thủ tục chính thức. Đây là thiếu sót hiện tại, điều này cũng là một số tác dụng phụ do sự phát triển nhanh chóng mang lại. Chương 427, S cấp nhiệm vụ bạo thực thụ, ngũ đại bạo thực thai hại. Chương 427, S cấp nhiệm vụ bạo thực thụ, ngũ đại bạo thực thai hại. Rất nhanh, sau khi Ezgen tiên nhẫn nghe xong lời giảng giải của nhân viên tiếp tân, hắn chọn một nhiệm vụ trong cuốn ủy thác thư dày cộp mà nhân viên tiếp tân đưa ra. Khi nhân viên tiếp tân nhìn thấy nhiệm vụ Ezgen lựa chọn, trong mắt đều suýt lồi ra, tiếp đó kinh ngạc nhìn Ezgen, ngữ khí cũng có chút cả lăng. Trước tiên, tiên sinh, ngài không chọn nhầm đấy chứ? Nhiệm vụ này là nhiệm vụ cấp S đấy. Chỉ thấy Ezgen lật ra một tờ, bên trong dán một tấm ảnh chụp hơi mơ hồ. Ở bên cạnh còn có giới thiệu sơ lược. Thuần ma chủng bạo thực loại bạo thực thụ, cấp bậc nguy hiểm S cấp nhị tinh, độ nguy hiểm cực cao. Nhìn thấy Ezgen lựa chọn nhiệm vụ, việc nhân viên tiếp tân chấn kinh cũng là rất bình thường. Nhiệm vụ cấp S có độ khó vô cùng cao. Từ khi hiệp hội thợ săn được thành lập đến nay, cũng không có mấy kẻ có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Kẻ có thể hoàn thành e rằng chỉ có những thợ săn cấp bảo thạch dưới quyền thánh săn bình nghị viện của hiệp hội thợ săn. Nhưng những thợ săn cấp bậc đó cũng là cao thủ tụ tập từ các đại thế lực tổ chức, nên hiệp hội thợ săn bọn họ sẽ không tùy ý ra tay, dường như đang cố tình tạo áp lực cho sự trưởng thành của thợ săn dân gian. Nhiệm vụ thảo phạt bạo thực thụ này đều do chính hiệp hội thợ săn tuyên bố. Tiên sinh, ngài nhất định phải nhận nhiệm vụ này sao? Cái này thật sự quá nguy hiểm, ta đề nghị ngài lựa chọn những nhiệm vụ khác. Ezgen nhìn lời khuyến cáo của nhân viên tiếp tân, ôn hòa cười. Không việc gì, cứ cái này đi. Kính mắt của hắn hơi hơi phản quang, dưới mắt kính ánh mắt lộ vẻ tìm tòi thú vị. Hai năm gần đây, biển cả thế giới này bắt đầu chậm rãi xuất hiện dị biến. Thực vật, động vật, loài cá, hải vương loại có không ít xảy ra dị biến. Mọi người cuối cùng kinh hãi nhận ra, đó là ảnh hưởng to lớn mà ma thần để lại cho thế giới sau song thần chi chiến. Thế là ma văn đại thời đại do tòa soạn báo kinh tế thế giới Mọt Gẳng đặt tên bắt đầu buông xuống. Thời đại trồng chất biến động thật sự khiến người ta không kịp nhìn. Trong ma văn đại thời đại này, dị biến sinh vật tầng tầng lớp lớp, những sinh vật dị biến này đều được loài người phân loại vào ma tộc. Động vật dị biến thuộc ma vật loại, thực vật dị biến thuộc ma thực loại cùng với ma cá loại, hải ma thú chủng, v.v. Nhưng mà có một chủng loại trong ma tộc hết sức đặc thù, chính là thuần ma chủng. Tên như ý nghĩa, chính là ma chủng thuần túy. Những ma tộc chiếm cứ đảo sợ hãi trước ma văn đại thời đại, toàn bộ đều được phân loại vào thuần ma chủng. Một phần của thuần ma chủng thuộc loại sợ hãi, lại được gọi là sợ ma chủng. Mà bây giờ mục tiêu bạo thực thụ Ezgen lựa chọn, chính là bạo thực loại trong thuần ma chủng. Mặc dù bề ngoài giống cây, nhưng thực tế là thuần ma chủng thực sự, được tạo dựng từ ma lực bạo thực thuần túy. Bạo thực loại bởi vì đặc tính của bản thân, tốc độ trưởng thành của nó vô cùng nhanh chóng. Nếu như vị trí trú ngụ vừa bạn có khoáng bạo thực, vậy thì tốc độ trưởng thành của nó càng nhanh đến mức bay lên. Sau khi tiến vào ma văn đại thời đại, thực vật bạo thực đã xuất hiện 5 thể thiên hai. Bạo thực thụ, mẫu xào giờ dạ gồng, nuốt đảo kình, huyết điệp, hai hoàng. Chúng được hợp xưng là ngũ đại thiên hai. Trong khi các thuần ma chủng khác còn đang chậm rãi phát triển, những thiên thai này đã bắt đầu hình hành. Chỉ có điều, trong đó mâu xảo giờ dạ gồng nghe đồn bị tứ hoàng sư tử vàng mang hòn đảo đi bắt. Nghe nói là ý tưởng từ bất kỳ đại thần đoạn đổ xì ma truyền thụ. Hai hoàng thì bởi vì cơ thể mẹ quy mô lớn phát ra đàn châu chấu ma, những nơi đi qua, cây nông nghiệp, thực vật đều bị gặm không còn một mảnh, thậm chí ngay cả sinh vật cũng không thể tránh. Loại thiên thai này buộc hiệp hội thợ săn không thể không tổ chức đội ngũ thảo phạt. Tiếp đó, hai hoàng liền trực tiếp bị diệt. Nuốt đảo kình có phong cách kỳ lạ, ưa thích nuốt chửng hòn đảo. Hơn nữa vô cùng trân trượt, chuyên chọn hòn đảo cỡ nhỏ, hòn đảo bị nó nuốt xong liền chảy mất. Kẻ này mặc kệ, gây tổn hại rất lớn, cũng có hiệp hội thợ săn điều động thợ săn cấp bảo thạch truy tung. Cuối cùng, nghe đồn bị tỉnh, một trong thất sứ đồ của ma tộc thu nhận dưới trướng. Huyết điệp ưa thích tàn phá bừa bãi trong đại dương, rất ít khi lên mở, cho nên vẫn tồn tại đến nay. Bạo thực thụ lại cắm rễ bất động tại một hòn đảo, nghe đồn nó đang không ngừng thôn vệ nham tương. Bởi vì hòn đảo kia là một hòn đảo núi lửa. Hơn nữa, hòn đảo kia cách nơi này không tính quá xa. Tốt, tiên sinh, đã giúp ngài ghi chép xong. Tất nhiên người trước mắt quyết tâm kiên định, nhân viên tiếp tân cũng sẽ không tiếp tục khuyên can. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thật sự muốn tìm đường chết thì ai cũng ngăn không được. Đây là băng tay thợ săn tập sự. Đến lúc đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào cái này đến bất kỳ cứ điểm nào của hiệp hội thợ săn đều có thể hoàn thành bình chắc. Nhân viên tiếp tân đưa một cái băng tay màu xám trắng cho Ezgen. Trong lúc nhân viên tiếp tân vừa chụp ảnh tư liệu và tải lên, các nhân viên tiếp tân của những cứ điểm hiệp hội thợ săn khác chỉ cần thẩm tra là có thể tra được số liệu tương ứng. Chỉ cần sử dụng thiết bị có các nút bấm giống như trên bàn. Thiết bị này được kết nối trực tiếp với Gen Nữu Si, giống như một bàn phím điện thoại. Đây là thiết bị do hiệp hội thợ săn hoặc vương quốc thần tích có tỷ sản xuất. Chỉ cần nhập các nút bấm đặc định hoặc trực tiếp dùng Gen Nữu Si nhận diện khuôn mặt là có thể điều ra và in tương ứng tư liệu. Là một thiết bị vô cùng tiện lợi. Esgen tiếp nhận chiếc băng tay màu xám trắng từ nhân viên tiếp tân, phía sau băng tay còn có một số hiệu. Đợi lúc Esgen chuẩn bị rời đi, nhân viên tiếp tân nhắc nhở một chút. Tiên sinh, hòn đảo gần nhất với nơi bạo thực thụ trú ngụ là Fermi Island, hệ tờ mạn bỏ sở của hòn đảo đó có thể mua tại thần tích bên cạnh hiệp hội thợ săn. Nếu như ngài muốn đi thẳng bằng thương thuyền, có thể đi mua mục lục hành trình thương thuyền. Bởi vì truyền võ đại thời đại khiến mỗi ngành nghề chịu xung kích, muốn ổn định thế cục cần có lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng ở biển cả với giao thông hết sức khó khăn này, cũng không hề dễ dàng như vậy. Nhất là đại hải trình nơi đây từ trường hỗn loạn. Bởi vậy, Gen Nữu Si bắt đầu được một số thế lực nuôi dưỡng quy mô lớn để tiến hành giao lưu thông tin. Hệ thợ mạn bỏ sở của mỗi hòn đảo cũng bắt đầu được chế tạo quy mô lớn. Thương thuyền còn chuyên môn tăng thêm nghiệp vụ dẫn đường. Vương quốc thần tích có tỷ công khai một kỹ thuật cho các đại thế lực, kỹ thuật khảm hải lâu thạch vào đáy thuyền. Đồng thời mở rộng dịch vụ khảm hải lâu thạch vào đáy thuyền ra bên ngoài. Bất luận là thương thuyền hay thuyền hải quân, cũng đều có thể bỏ tiền để trải nghiệm dịch vụ này. À, ngoại trừ hải tặc, đương nhiên thuyền hải tặc ngụy trang cũng không giống nhau. Chỉ cần thật sự có thể lừa gạt thì cũng không sao. Cho nên, ngành công nghiệp thuyền động cơ phát triển vô cùng nhanh chóng, nghề này tại tứ hải cùng với mỗi khu vực đều đang nhanh chóng nở rộ. Trong đó, Nam Hải với phong cách cơ giới đại hành kỳ đạo phát triển nhanh chóng nhất. Kẻ đứng đầu không thể tranh cãi là Dạ Đồng Thương hội do tổ chức Ám Mạc Nam Hải nắm giữ. Dưới tình huống như vậy, chính phủ thế giới cũng không thể không theo sát phía sau, phát triển mạnh họa tợ sẽ vẫn ở nửa đoạn đầu đại hải trình. Đồng thời đặt ánh mắt vào Si Chèn còn đang trong quá trình kiến tạo. Chỉ có điều, bởi vì rủi ro trên biển và các loại chi phí, hạng mục Si Chèn này vẫn chưa được chú ý trọng điểm. Cảm tạ nhắc nhở. Esgen nhìn nhân viên tiếp tân hảo tâm nhắc nhở, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lập tức không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng nam nhân kia, nhân viên tiếp tân lẩm bẩm trong lòng. Người nam nhân này cử chỉ thong dong tự tin, vừa nhìn đã biết không phải kẻ lỗ mãng. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Cuối cùng nhân viên tiếp tân lắc đầu. Bất kể thế nào, chuyện này đều không phải một tiểu nhân vật như nàng có thể đánh giá. Nàng cần phải làm là trước tiên chuẩn bị hồ sơ. Loại cấp bậc nhiệm vụ xác nhận này, dù có thể là trò đùa quái đản, cũng không thể coi nhẹ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một ngày, Hắc Tư Thạch Đảo, một hòn đảo kinh khủng bởi vì bị một trong ngũ đại thiên thai bạo thực chiếm cứ. Trên hòn đảo này, nơi có mấy ngọn núi lửa, một cây cổ thụ khổng lồ màu xám, cao lớn che khuất bầu trời, dáng vẻ có chút mặt mẹo, cắm rễ tại trung tâm miệng núi lửa. Xung quanh một mảnh âm trầm yên tĩnh, chỉ có những âm thanh kỳ dị nào đó. Giờ đây, một vị khách không mời mà đến đã bắt đầu bước vào phạm vi của tòa hòn đảo này. Chương 428, Thợ săn hiệp hội thợ săn đẳng cấp phân chia, quyền lực tối cao cơ quan thánh săn bình nghị viện. Chương 428, Thợ săn hiệp hội thợ săn đẳng cấp phân chia, quyền lực tối cao cơ quan thánh săn bình nghị viện bạo thực thụ kia sao? Loại cảm giác không rõ này, thú vị lúc này. Sau khi Esgen bước vào tòa hòn đảo này, hắn nhìn cây đại thụ che khuất bầu trời, dáng vẻ có chút vặn bẹo kia ở trung tâm miệng núi lửa. Trên mặt bắt đầu mang nụ cười cảm thấy hứng thú. Lần này, hắn vì cảm thấy hứng thú với bạo thực loại ở thế giới hiện tại, có chút dục vọng nghiên cứu mới chạy tới. Sức mạnh ma tộc theo hắn thấy thuộc về loại hình sức mạnh tâm linh. Nếu như có thể đem lịch chuyển thành trạng thái linh tử, trở thành hồ lão. Nếu thật sự có thể như thế, quá trình chuyển biến như vậy, những biến hóa hiện hiện ra chắc hẳn rất thú vị, đáng ra hắn tìm tòi một hai. Cốc cốc. Hắn đạp linh tử thông đạo giữa không trung, từng bước một hướng về vị trí bạo thực thụ đi đến. Mà bạo thực thụ cũng bắt đầu phát hiện vị khách không mời mà đến này. Vô số thân cành bắt đầu quần ma luận vũ, hướng về phía Esgen xuống tới. Esgen có thể cảm nhận được gốc đại thụ này như có ánh mắt khóa chặt trên người hắn. Hắn mỉm cười, rút ra nạ cụ tỏ bên hông ra. Phá toái a. Kio ca sủi lệ. Sau một ngày, một tin tức khiến người ta kinh sợ được truyền bá ra khắp nơi trên thế giới. Một trong ngũ đại thiên thai bạo thực thụ đã được thảo phạt thành công bởi thợ săn cấp bảo thạch tân tấn của hiệp hội thợ săn Esgen Sasuke. Một cường giả trước đây chưa từng nghe nói đến đã trực tiếp nổi danh khắp thế giới. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ bất quá. Việc tăng thêm thợ săn cấp bảo thạch đối với mọi người cũng là một chuyện tốt. Hiệp hội thợ săn bây giờ gánh vác tác dụng cực lớn trong việc ổn định thế giới. Việc có càng nhiều thợ săn cao cấp đăng ký tự nhiên càng tốt. Bởi vì thợ săn như vậy càng nhiều, những hải tặc kia cũng không dám quá càn rỡ. Dù sao không chừng sẽ bị thợ săn nào đó để mắt tới, biến thành tiền thưởng. Nhất là lần này tân tấn lại là cấp bảo thạch thợ săn. Thợ săn cấp bảo thạch đều là những đại nhân vật trong truyền thuyết. Tại hiệp hội thợ săn, đẳng cấp thợ săn chia làm cấp thanh đồng, cấp bạch kim, cấp hoàng kim, cấp kim cương, cấp bảo thạch cùng với cấp vương miện. Ngoại trừ cấp vương miện, mỗi một đẳng cấp đều phân chia tam tinh. Trong đó thợ săn cấp thanh đồng đăng ký trực tiếp chiếm hơn 99%. Dù sao cũng là cá nhân chỉ cần dám ra đây xông xáo, liền có thể cầm vũ khí đi nếm thử đăng ký thợ săn. Cho nên số lượng thợ săn cấp thanh đồng khổng lồ đến khó mà tưởng tượng, có sự chênh lệch đáng kể với số lượng thợ săn cấp bạch kim. Còn về thợ săn cấp bảo thạch dân gian thực sự không phải của hiệp hội thợ săn chính thức, từ trước đến nay cũng chỉ có 3 người. Ba người này, một người trước kia chính là quái vật giấu mình trong dân gian, sau khi đăng ký thợ săn rất nhanh liền lên tới thợ săn cấp bảo thạch. một người khác thì bản thân cũng là cường giả thập phần cường đại, nhưng còn cách ngưỡng cửa thợ săn cấp bảo thạch. Nhưng cách đây không lâu, dựa vào phương pháp tu luyện tường tận và hiệu quả hơn được truyền lại từ đại truyền võ thời đại, đã thuế biến trở nên cường đại hơn. Tiếp đó từ thợ săn cấp kim cương thăng cấp đến cấp bảo thạch thợ săn. Mà người cuối cùng thì càng khủng khiếp, là đệ tử sổ dày lỉn của cực băng nữ thần Etit, người này có bối cảnh vững chắc không gì sánh bằng, có được danh xưng băng viêm nữ vương. Hơn một năm trước đã thoát ly hải quân để sáng lập tỷ bội kiếm xã, là xã trưởng tỷ bội kiếm xã. Một người sáng lập khác của thế lực này, người kế thừa danh hiệu kiếm thánh từ sư phụ mình, kiếm thánh Sở Cắt Lết, lại càng là thợ săn cấp vương miện. Thợ săn cấp vương miện là tiêu chuẩn chiến lược được công nhận hiện nay trên biển cả, chiến lược cấp bán thần. Chiến lược cấp bán thần chỉ những siêu cấp cường giả có thực lực rõ ràng phi thường, ở đỉnh phong chiến lược trên biển cả. Theo tiêu chuẩn này, nếu như là trong thời đại bình thường, toàn bộ biển rộng e rằng không tìm ra một chiến lược cấp bán thần nào. Nhưng thời đại này bất đồng rồi. Một trong tứ hoàng của phe hải tặc, Sư Tử Vàng, hắn hiện nay liền có được chiến lược cấp bán thần, thực lực hắn được biển cả công nhận là đứng đầu trong tứ hoàng. Ma tộc thất sứ đồ bây giờ so sánh với Dĩ Vãng trở nên kinh khủng hơn một chút, đồng dạng bị cho là có chiến lược cấp bán thần. Kiếm thánh Sở Cắt Lệ sở dĩ trở thành thợ săn cấp vương miện, cũng là bởi vì từng đánh bại một trong ma tộc thất sứ đồ. Trong hiệp hội thợ săn, vương miện cấp thợ săn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí ngay cả chính phủ thế giới, một quái vật khổng lồ này, trong hiệp hội thợ săn cũng không có thợ săn cấp vương miện thuộc về bản thân. Hết sức xấu hổ. Còn về thợ săn cấp bảo thạch dưới quyền, ngược lại thì có 3 vị. Bất kể thế nào, cấp bảo thạch thợ săn cũng là vô cùng thưa thớt. Việc có thợ săn cấp bảo thạch mới đối với hiệp hội thợ săn cấp cao đồng dạng là một sự kiện lớn. Tại toàn bộ biển cả nhiệt liệt thảo luận lúc, Đại Hải Trình, quần đảo Ami, Vương quốc Cotty, trong một hòn đảo thuộc quần đảo này, tại một căn phòng lớn, xa hoa, có chút u tối và thần bí. Cơ quan quyền lực tối cao của hiệp hội thợ săn, Thánh săn Bình Nghị viện, ở đây tổ chức hội nghị Thánh săn. Thánh săn Bình Nghị viện, đây là cơ quan quyền lực tối cao được xây dựng từ các đại thế lực khai sáng hiệp hội thợ săn. Các cấp cao có quyền hạn tạo thành cơ quan này được xưng là Thánh săn Nghị viên. Tổng cộng 11 cái ghế, trong đó là người đưa ra đề xuất thành lập hiệp hội thợ săn, Vương quốc Cotty nắm giữ 3 cái ghế, chính phủ thế giới nắm giữ 2 cái ghế, hỗn độn giới vực nắm giữ 2 cái ghế, tổ chức ám mạc nắm giữ 2 cái ghế, xã trưởng mất gẳng của tòa soạn báo kinh tế thế giới cùng với nhóm tổ chức ngầm hợp tác cùng nhau chiếm giữ 1 cái ghế, Vương quốc người khổng lồ eo bạc 1 cái ghế. Bây giờ trong căn phòng này, thông qua hình ảnh gen nhựa si, các đại thế lực được lựa chọn và bổ nhiệm làm thánh săn nghị viên, trong thời gian cực ngắn đều đã xuất hiện tại trong phòng này. Xem ra người đã đến đông đủ. Như vậy lần này hội nghị thánh săn chính thức bắt đầu. Trong gian phòng, Thánh săn Bình Nghị viên áo đen xuất hiện, trong ánh mắt của đông đảo Thánh săn nghị viên tuyên bố hội nghị bắt đầu. Áo đen, một trong thập nhị thánh kỵ của Vương quốc Cotty, chức vụ quản lý là hành chính. Là thánh kỵ thứ 2 gia nhập Vương quốc Cotty vào thời kỳ đầu. Bên ngoài trông như một đại thúc tóc xù bình thường, từng giữ chức đại thần của một vương quốc nào đó, sau đó bị quốc vương nước đó biến thành bình dân. Bây giờ, được ủy nhiệm làm Thánh săn Bình Nghị viên phụ trách kiểm tra. Hội nghị Thánh săn lần này chủ yếu thảo luận về vấn đề của thợ săn cấp bảo thạch Gen Sasuke. Các vị, có ý kiến gì có thể tùy ý thảo luận. Nghe được lời áo đen nói, các thánh săn nghị viên khác cũng đều tự suy nghĩ. Lập tức, một giọng nói lớn dẫn đầu mở miệng trước. Cô ha 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 ha, thủy kính Esgen Sasuke, đây là một siêu cấp người mới nổi danh khắp thế giới, căn cứ vào tình báo hiện có, hắn vẫn là đơn độc một mình. Thực lực cường đại, còn không có thế lực. Chắc hẳn ngũ lao tinh sẽ khá cảm thấy hứng thú đấy. Dù sao, nhân lực của các ngươi dường như chỉ thấy phòng hội nghị này bên trong. Mặt gẳng của tòa soạn báo kinh tế thế giới, người nắm giữ danh xương tin tức lớn, mở miệng. Là người đứng đầu tình báo tham gia xây dựng hiệp hội thợ săn. Ghế quyền lực tối cao của hiệp hội thợ săn như thánh săn nghị viên hắn tự nhiên đảm nhận không chút ngại ngần. Đúng là hắn xem như thánh săn nghị viên. Bây giờ, hắn còn có thể cùng với hai vị danh nghĩa quyền lực tối cao thế giới, Ngũ Lao Tinh, những người cũng là thánh săn nghị viên, trêu ghẹo. Phải biết, trước khi trở thành thánh săn nghị viên, hắn còn bị đặc công chính phủ thế giới truy sát đâu. Điều này đối với hắn mà nói, thật quá sảng khoái, này. Hừ, mặc rằng, việc này không cần ngươi nhắc nhở. So với chúng ta, cường giả tin tức lớn của các ngươi càng ít đến đáng thương, toàn bộ đều là tạp ngư. Trong phòng, một hình chiếu nói như thế. Hắn chính là một trong ngũ lao tinh danh nghĩa quyền lực tối cao của chính phủ thế giới, ngũ lao tinh dâu dài mà cắt sản tổ SCT. Chính phủ thế giới nắm giữ 2 suất thánh săn nghị viên. 2 vị trí này ngũ lao tinh cũng không yên tâm giao cho người khác làm. Thế là, bọn họ trực tiếp cử 2 người tự thân ra trận. Người được chọn chính là ngũ lao tinh dâu dài cản kỳ ô bụ tịn mà cắt sản tổ SCT cùng với một ngũ lao tinh dâu cá chê khác, hồ mũ bụ tịn tộc mạn ổ cụ gì SCT chương 429, khí dồ cả đảo tham lam chương 429, khí dồ cả đảo tham lam ha ha ha. Ta bất quá chỉ là một tên thủ lĩnh tình báo nho nhỏ mà thôi. Tin tức lớn cũng chỉ là một đoàn thợ săn chuyên thu thập tình báo, cũng không cần cường giả. Làm sao có thể so sánh với ngũ lao tinh đại nhân, những đấng quyền lực tối cao của thế giới chúng ta? Mặc gắng nghe ngũ lao tinh kinh thường, khoe miệng chú chim khẽ nhếch lên nụ cười trâm trọng. Đoàn thợ săn là tổ chức hợp tác của nhiều thợ săn được hiệp hội thợ săn công nhận. Các thợ săn có thể hợp tác lẫn nhau để thành lập đoàn thể, đăng ký đoàn thợ săn tại hiệp hội thợ săn. Tin tức lớn chính là đoàn thợ săn do Mặc gắng thành lập tại hiệp hội thợ săn. Các thế lực lớn tham gia sáng lập hiệp hội thợ săn cũng đều có đoàn thợ săn riêng của mình. Những đoàn thợ săn này được xem như các phe phái của các thế lực lớn tại hiệp hội thợ săn. Chúng cùng nhau tạo thành một đoàn thợ săn quy mô cực lớn, chính là tổ chức thánh săn chính thức của Hiệp hội Thợ săn. Tổ chức đó là một phần của Thánh Liệp Bình Nghị Viện, chịu sự chế ước của Thánh Liệp Bình Nghị Viện. Nếu nói Thánh Liệp Bình Nghị Viện là cơ quan quyền lực tối cao của Hiệp hội Thợ săn, vậy thì tổ chức thánh săn chính là cơ quan chấp pháp mạnh mẽ nhất của Hiệp hội Thợ săn. Mặc găng này quả thực càng ngày càng cần rỡ. Lúc này, hai vị ngũ lao tinh trong phòng họp liếc nhìn nhau, đều có thể bắt được một tia sát ý từ ánh mắt đối phương. Bọn hắn thân là ngũ lao tinh quyền lực tối cao của thế giới, lại bị đám dân nhà quê này lặp đi lặp lại nhiều lần giễu cợt. Còn có những người khác cũng đang xem kịch vui. Cảnh tượng này khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Chỉ có điều, bọn hắn hít sâu một hơi, tạm thời nhẫn nhịn. Hiện tại tình thế có chút bất lợi. Trong Hiệp hội Thợ săn, thậm chí toàn bộ chính phủ thế giới và hải quân, bọn hắn vậy mà không thể điều động một chiến lược cấp bán thần nào. Tình huống này thể hiện rõ ràng trên viện bình nghị, khiến bọn hắn có cảm giác kém một bậc. Mặc dù hải quân có Thái Dương Thần Kim và băng cực nữ thần Edith, nhưng những cường giả tựa như thần minh này căn bản không thể vì thể diện của bọn hắn mà ra tay. Hơn nữa, bọn hắn cũng không thể dễ dàng động thủ. Nếu không cẩn thận buộc phát chiến tranh giữa các thần minh, thế giới sẽ đối mặt với cục diện long trời lở đất. Hiện tại trên biển, thành một quy ước bất thành văn chính là sẽ không dễ dàng điều động hoặc không ai có quyền lực điều động những quái vật tựa như thần minh kia. Cho nên, xung đột giải quyết cao nhất là từ chiến lược cấp bán thần trên biển tiến hành. Mà không có chiến lược cấp bán thần, mọi chuyện trở nên bó tay bó chân hơn nhiều. Lúc này, hai vị ngũ lao tinh liếc nhìn nhau sau đó, vẫn kiềm chế cảm xúc trong lòng. Cố nhịn thêm một chút. Chờ khi báu vật di tích tiền sử kia bị bọn hắn nghiên cứu triệt để, tìm được người thích hợp, có lẽ tình huống sẽ có thể cải thiện, thậm chí nắm giữ thần minh trong tay bọn hắn. Những bảo châu nổi tiếng được phong ấn kia chính là cựu binh thần thế thân. Trong khi ngũ lao tinh đang yên lặng suy nghĩ như vậy, Mặc Cẳng ở cách đó không xa cũng có ý nghĩ tương tự. Hiện tại hắn trào phúng ngũ lao tinh như vậy, mặc dù sảng khoái, nhưng lại rất dễ bị ngũ lao tinh ghi hận và tìm cơ hội để đối phó hắn. Nhưng không sao, hòn đảo tham lam do hỉ rổ cả đại nhân chế tác sắp hoàn thành. Đến lúc đó, khi hòn đảo được khai mở, nắm giữ thông tin phong phú, hắn chắc chắn sẽ rút được vị trí thứ nhất. Khi đó, nếu hắn bắt được một trong những phần thưởng cuối cùng ở đó, ba con niệm thú mạnh nhất có chiến lược cấp bán thần, hắn sẽ trực tiếp ngang ngược trên biển. Đến cả việc cưỡi lên đầu ngũ lao tinh đại tiện hắn cũng dám làm. Khi ngũ lao tinh và Mật Gẳng đều đang tính toán riêng của mình, phòng họp rơi vào yên tĩnh hoàn toàn. Thủy kính Esgen xảo xù kẹ, nhìn qua rất thú vị. Trong lúc phòng họp chìm vào tĩnh lặng, một nam tử trẻ tuổi trên bàn tiệc lên tiếng. Hắn có mái tóc vàng óng được cắt tỉa gọn gàng, trên người tản ra khí chất có chút yêu dị. Thấy hắn mở miệng, ngũ lao tinh và Mật Gẳng đều ngừng suy nghĩ. Đặc biệt là ngũ lao tinh, trong đôi mắt thâm thủy càng có một tia căng thẳng. Nguyên nhân của sự căng thẳng này chính là việc bọn hắn đã thu được 9 bảo châu thế thân vinh thần. Nam tử trẻ tuổi trước mắt bọn hắn, tên là Sọt Rừng, đến từ tổ chức cá mạc ở Nam Hải. Là một người vô cùng sùng bái thế thân giờ y ho. Hơn nữa, hắn vẫn là một trong hai chiến lược cấp bán thần duy nhất của tổ chức cá mạc. Hắn sở dĩ có thực lực như vậy, hoàn toàn là một bước lên trời. Được thế thân ban cho nửa người thân phận. Thế là, hắn có được thế thân đáng sợ mang tên thế giới. Thế thân là sức mạnh đặc biệt do cơ quan bạo lực tối cao tên là Tạp Ơ, Lò, Đồ Đằng nắm giữ trong tổ chức cá mạc. Cơ quan đó có 19 cường giả có thực lực cấp thợ săn kim cương. Đối với ngũ lao tinh mà nói, cơ quan Tạp Ơ, Lò, Đồ Đằng này nắm giữ thế thân, thậm chí bản thân thế thân cũng nắm giữ thế thân. Cùng với những bảo châu thế thân, mà bọn hắn thu được từ di tích tiền sử lại vô cùng tương tự. Khiến ngũ lao tinh gần như chắc chắn. Căn nguyên của những dị biến trên thế giới những năm gần đây chính là do di tích tiền sử xuất thế. Xem tiểu thuyết sản văn, hãy lên trang web tiểu thuyết Philo. Thế thân giờ y ho chắc chắn đã thu được di tích tương tự nên mới nhanh chóng bật khởi. Đúng là như vậy. Vũ Lao Tinh sau khi thu được 9 bảo châu thế thân vinh thần, trong lúc cảm thấy hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Nếu như bảo châu thế thân trong tay bọn họ bị ám mạc biết được, hai chiến lược cấp bán thần của bọn hắn, thậm chí chính thế thân giờ y ho tự mình đến cửa đòi hỏi, bọn hắn là cho hay không cho. Đúng là như vậy. Do đó, việc nghiên cứu 9 bảo châu thế thân vinh thần của bọn hắn đã tiến hành phong tỏa thông tin vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ sợ bị người bên phía ám mạc biết được tin tức. Tất nhiên Sọt Rừng đại nhân cảm thấy thú vị, vậy có thể mời hắn gia nhập thánh săn, đến lúc đó mọi người bằng bản lĩnh mà chiêu mộ hắn. Bên cạnh Sọt Rừng, một lao giả để râu rậm nhìn Sọt Rừng, có chút cung kính nói: "Ông ta là Cổ Địa Ẩn, hội trưởng của Hiền Nghị hội, cơ quan quyền lực tối cao của tổ chức Ám Mạc, là một trong những người có quyền thế cao nhất tổ chức Ám Mạc. Hai ghế được phân bổ cho Ám Mạc tại viện bình nghị thợ săn, ông ta có tư cách chiếm cứ một vị. Tuy nhiên, quyền hạn cao thì cao, nhưng đối mặt với Sọt Rừng, nam nhân nắm giữ chiến lược cấp bán thần và có thân phận nửa người thần minh, vẫn phải nể mặt. Tuy tiện, chuyện này không quan trọng, các ngươi tự mình xem xét xử lý là được." Một trong những hình chiếu trong phòng nói với vẻ thờ ơ, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xanh lam buông xõa, đôi mắt lấp lánh màu đỏ, đội một chiếc mũ trang trí màu đen. "Còn có chuyện gì khác không? Nếu không có thì nhanh chóng kết thúc đi." Nghe lời nói có chút sốt ruột của thiếu nữ này, những người khác lại không hề tức giận vì sự qua loa của nàng. Thiếu nữ trước mắt tuy nhìn qua còn trẻ, nhưng đó là chiến lược cấp bán thần hiếm có trên biển cả. Là một phần trong ba chiến lược mạnh nhất của hỗn độn giới vực, có hậu thuẫn là hỗn độn nữ thần. Thực lực và bối cảnh như vậy khiến người ta không dám có bất kỳ ý kiến gì. Nếu đã nói như vậy, vậy thì hãy mời từ bản thợ săn cương thiết liệt dương. Vũ Lao Tinh dâu cá chê bổ cụ GSCT nói như vậy. Mặc dù không hiểu vì sao, thiếu nữ vốn dĩ luôn đầy tham vọng lại không có ý định lôi kéo người mới. Nhưng, vậy cũng tốt. Vũ Lao Tinh cũng không có ý định truy cứu quá nhiều. Hiện tại, bọn hắn tương đối coi trọng các thợ săn cấp bảo thạch mới. Tại hiệp hội thợ săn, bọn hắn không có thợ săn cấp vương miện để điều động, nếu không có thì chỉ có thể dùng số lượng cấp bảo thạch để chiếm ưu thế. Cương Thiết Liệt Dương sao? Nghe lời nói của ổ cụ GSCT áo trắng nhíu mày. Cương Thiết Liệt Dương không phải là danh hiệu của ai đó, mà là một đoàn thợ săn quy mô lớn do chính phủ thế giới thành lập. Hiện tại, đoàn trưởng của đoàn thợ săn này do sĩ bộ ở công đảm nhiệm. Nghị viên ổ cụ gì đề nghị có ai có dị nghị không? Áo trắng ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Thấy không ai phản đối, trực tiếp thông qua đề nghị này. Mặc dù thợ săn cấp bảo thạch ở bên ngoài thuộc về nhân vật truyền thuyết, nhưng đối với Thánh Liệp Bình nghị viện mà nói, cuối cùng cũng chỉ là một việc nhỏ thông thường mà thôi. Rất nhanh, hội nghị thánh săn liền kết thúc. Và tại trụ sở của đoàn thợ săn Cương Thiết Liệt Dương, đoàn trưởng sĩ bộ hộ công cũng đã nhận được thông báo từ Thánh Liệp Bình nghị viện. Chương 430, họ rồ sĩ mạn dư viễn thú đại hội, thật kim sư tử. Chương 430, họ rồ sĩ mạn dư viễn thú đại hội, thật kim sư tử đảo Gulana. Trụ sở chính của đoàn thợ săn Cương Thiết Liệt Dương lừng lẫy tiếng tăm đóng tại đây. Lúc này, bên trong trụ sở Cương Thiết Liệt Dương, tại một phòng làm việc cũ kỹ, công cầm trong tay văn thư quyết nghị mới nhất do Thánh Liệp Bình nghị viện xuất cụ, sắc mặt trầm tư. Thủy kính Esgen sả sụ cái sao? Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn núi chìm trong sương khói mờ ảo, trong miệng lẩm bẩm. Cũng tốt, nếu như có thể mời nam nhân này tiến vào Cương Thiết Liệt Dương, như vậy mảnh đất trụ sở này liền sẽ càng thêm củng cố. Nhìn những bóng đen thoáng hiện qua giữa quần sơn xa xa, cùng với tiếng giống liên tiếp vang vọng chân trời, công chìm vào suy nghĩ. Đảo Gulana, nguyên danh cổ là đảo. Đây là một hòn đảo lớn vô cùng phong phú khoáng sản, đường kính lên tới vài chục km. Ban đầu, hòn đảo này do chính phủ thế giới nắm giữ, mỗi năm đều khai thác được số lượng lớn khoáng sản từ đây. Về sau, sau song thần chi chiến hơn 2 năm trước, khoáng sản tại đây dần xảy ra dị biến, môi trường cũng bị ảnh hưởng. Ma thú dị biến ẩn mình trong rừng núi bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Một số ma thú lần theo khoáng sản dị biến mà chiếm cứ địa bàn. Nhân viên khai thác mỏ trên đảo ban đầu trực tiếp tử thương thảm trọng, sự biến đổi nơi đây cũng bắt đầu được chính phủ thế giới chú ý nghiêm trọng. Sau đó, khoáng vật được mệnh danh là ma thạch khoáng nhanh chóng được các thế lực lớn trên biển đặc biệt chú ý nghiên cứu. Số lượng lớn ma thạch khoáng cùng ma tinh càng thêm thuần túy. Đến nay, theo từng bước nghiên cứu, những ma thạch khoáng cùng ma tinh có tác dụng đặc biệt này ngày càng được các thế lực lớn coi trọng. Mảnh đảo ẩn chứa đại lượng ma thạch khoáng này cũng được đổi tên thành ma khoáng đảo. Lúc đó, hiệp hội thợ săn chính vào giai đoạn sáng lập. Bởi vì tầm quan trọng của nơi này cùng với đám ma vật tiềm ẩn trong rừng núi ngày càng cường đại, thế là trụ sở chính của Cương Thiết Liệt Dương được an bài đến tòa hòn đảo này. Công cũng được an bài trấn thủ trụ sở chính Cương Thiết Liệt Dương. Vị đại nhân vật từng có thể gánh vác chức hải quân nguyên soái, lúc đó đã được Ngũ Lao Tinh thăng lên chức tổng soái toàn quân của chính phủ thế giới. Chỉ là, theo hiệp hội thợ săn sơ bộ thành lập, quy định thợ săn sơ định, mỗi thế lực lớn đều phải phái nhân sự tổ kiến Thánh Liệp Bình nghị viện. Còn phải cử ra đủ lực lượng chiến đấu mạnh mẽ để chống đỡ hiệp hội thợ săn, nhằm tổ kiến cơ quan chính thức là Thánh Săn tổ chức. Trong khi các thế lực lớn khác phái ra số đông thợ săn cấp bảo thạch, thậm chí không chỉ một vị, thì bên phía chính phủ thế giới lại gặp khó khăn. Bởi vì, thợ săn cấp bảo thạch cơ bản đều là những cường giả đáng sợ nắm giữ thực lực đại tướng hoặc gần tương đương. Những cường giả có thực lực như vậy ngay cả chính phủ thế giới cũng không dễ dàng điều động. Cũng không thể để Ngũ Lao Tinh tự thân ra trận đi tổ kiến đoàn thợ săn, hay là điều động chiến lực của hải quân đi tổ kiến đoàn thợ săn. Thế là, công, người đã được thăng chức tổng soái toàn quân và xem như đã bước chân vào hệ thống chính phủ thế giới, liền bị bọn họ chú ý tới. Ngoài công, họ thậm chí còn phái tư lệnh đoàn kỵ sĩ thần phỉ gạ lạn gạ lĩnh SCT cùng công khai sáng đoàn thợ săn mới. Đắc. Công đặt quyết nghị sách trong tay xuống bàn làm việc. Hắn thở dài. Thật là, mình đã là một ông già, vậy mà còn phải vì chính phủ thế giới cống hiến. Cái thời đại ma huyễn này, những lao gia hỏa như hắn đều không thể theo kịp. Hơn nữa, rõ ràng hắn mới là đoàn trưởng, vậy mà phó đoàn trưởng phỉ gạ lạn gạ lĩnh SCT bây giờ lại không còn việc. Sách. Không hổ là tiên long nhân. Trong đầu công thoáng hiện sự bất mãn đối với phỉ gạ lạn gạ lĩnh SCT. Nói thật, từ lúc bắt đầu sớm nhất, khi Ngũ Lao Tinh yêu cầu công tiến vào hiệp hội thợ săn, công được Thánh Liệp Bình nghị viện phân phối cho chính phủ thế giới là một trong nhị tịch. Chỉ có điều, đối với Ngũ Lao Tinh mà nói, lão giả công này khi làm nguyên soái ở hải quân đã gây rắc rối cho bọn họ. Làm sao có thể để hắn làm nghị viên thánh săn, cơ quan quyền lực tối cao của hiệp hội thợ săn chứ? Lúc đó, đừng nói nghị viên thánh săn, ngay cả vị trí đoàn trưởng đoàn thợ săn, Ngũ Lao Tinh cũng không tính trao cho công, mà là chuẩn bị cho phỉ gạ lạn gạ lĩnh SCT. Đáng tiếc, công cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Lúc đó, công đã nhắm vào cục diện khó xử khi chính phủ thế giới thiếu hụt sức chiến đấu cao nhất trong hiệp hội thợ săn. Thêm vào việc ban đầu đã bày tỏ ý muốn có vị trí nghị viên thánh săn, mới khiến Ngũ Lao Tinh bất đắc dĩ lùi bước. Cách cạch, mở ngăn kéo tài liệu xong, công đứng dậy chuẩn bị đi làm việc này. Đông đông đông. Sau khi công đứng dậy, cánh cửa phòng làm việc của hắn truyền đến tiếng gõ có chút rồn rập. Vào đi. Công một bên khoác lên áo choàng đặc trưng của đoàn trưởng Cương Thiết Liệt Dương, một bên tùy ý nói. Sau đó, một người đàn ông tóc ngắn màu đen trông chững chạc bước vào. Bị ở, có chuyện gì gấp sao? Nhìn thấy người đàn ông bước tới, công chỉ hơi hiếu kỳ nhìn hắn. Bị ở, là thành viên cấp tiêu dương của đoàn thợ săn Cương Thiết Liệt Dương. Cơ cấu của đoàn thợ săn Cương Thiết Liệt Dương chia làm hai bộ phận. Một phần là nhân viên công tác thông thường, họ xử lý các loại việc vặt, không cần năng lực chiến đấu. Phần còn lại là thành viên chính thức. Thành viên chính thức mới thực sự thuộc về đoàn thợ săn Cương Thiết Liệt Dương. Thợ săn bình thường muốn gia nhập Cương Thiết Liệt Dương để trở thành thành viên chính thức, tiêu chuẩn thấp nhất cũng cần là thợ săn cấp bạch kim. Thành viên chính thức của Cương Thiết Liệt Dương chia thành 4 giai tầng: Sơ Dương, Tiêu Dương, Liệt Dương, Cương Thiết Liệt Dương. Thực chất là tương ứng với thợ săn cấp bạch kim đến cấp bảo thạch. Bản thân công thuộc giai tầng Cương Thiết Liệt Dương. Thực ra, công cũng không muốn dùng từ giai tầng để hình dung, hắn càng muốn dùng chức vụ hoặc ý chí. Nhưng trong đoàn còn có sự tồn tại của Thiên Long Nhân Phỉ Gạ Lạn Gạ Lĩnh SCT, khiến cho những đẳng cấp này có chút biến chất. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, số người đứng về phía công cuối cùng ngày càng nhiều. Hắn hy vọng các thành viên có thể tìm thấy mặt trời trong lòng mình, giống như mặt trời sơ sinh, từng bước trưởng thành thành Cương Thiết Liệt Dương. Dùng ý chí nóng bỏng như sắt thép của chính mình chiếu rọi thế giới. Đây là nguyện vọng mới mà công tạo ra khi nhìn thấy sự thay đổi mà Kim mang lại, hay có lẽ hắn đã già đi và bắt đầu học cách nói lời hay. Đoàn trưởng, ta vừa nhận được một thông tin khẩn cấp vô cùng quan trọng. Thần sắc điềm tĩnh thường ngày của Mị ở lúc này có chút thất thố. À, nghe lời Mị ở nói, nhìn thấy vẻ mặt chấn động chưa tan của hắn, công cũng có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến trợ thủ điềm tĩnh thường ngày này thất thố? Nhìn thấy vẻ hiếu kỳ của công, Mị ở cũng không út mở. Bất kỳ dưới quyền Bất kỳ đại thần cùng băng hải tặc phi không của tứ hoàng sư tử vàng liên hợp phát ra lời mời tới các thế lực lớn trên biển. Sẽ khai mở huyễn thú đảo sau một tháng, tổ chức đại hội huyễn thú thế giới lần thứ nhất. Đoạn thông tin này của Mị ở trực tiếp khiến đầu công có chút trống rỗng. Dáng vẻ ngây ngốc của công được Mị ở nhìn thấy. Hắn tiếp tục nói, tin tức này sẽ không mất bao lâu liền truyền bá khắp toàn bộ thế giới. Ngoài các thế lực lớn nhận được lời mời, ngay cả những người khác không liên quan, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của huyễn thú đảo đều có thể lên tham gia. Lần này, vùng tân thế giới sợ là sẽ lâm vào vòng xoáy cực lớn. Bên hai truyền đến lời phân tích của Mị ở, công trực tiếp lấy lại tinh thần. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhận lấy thông tin mà Mị ở đưa tới. Nhanh chóng lật xem một lần, sau khi xem xong sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Cốc cốc cốc. Trong phòng vang lên tiếng bước chân đi qua đi lại của công. Đại hội huyễn thú của Bất Kỳ đại thần. Một đại hội như vậy, cho dù không có lợi ích dây dưa, các thế lực lớn cũng hầu như đều sẽ vì thể diện của Bất Kỳ đại thần mà tham gia. Huống chi bây giờ, trong thông cáo liên hợp của Bất Kỳ và băng hải tặc phi không, có thể ẩn chứa lợi ích thật lớn. Phần lợi ích đó, ngay cả các thế lực lớn cũng sẽ không ngừng rung động. Dù sao, hiện nay sư tử vàng đứng đầu tứ hoàng, có thể trở thành chiến lược cấp bán thần. Chính là nhờ sự biến dị của Bất Kỳ đại thần đã biến thành sư tử vàng thật. Như thế, tốc độ tiến triển trong lòng mọi người nhưng lại quá lớn. Đại hội huyễn thú, thời buổi loạn lạc a. Công thở dài một hơi, sau đó cũng sắp xếp lịch trình một tháng sau.